Chương 396. Sáng thế thần chứa, thành tựu sáng thế thần bị. Chương 396. Sáng thế thần chứa, thành tựu sáng thế thần bị. Ầm ầm. Tại hai đại truyền thừa ấn ký thần quang bao phủ xuống, hủy diệt thần lực cùng sinh mệnh thần lực, như là hai cái dòng lũ liên tục không ngừng địa rót vào Lăng Dạ thể nội, hướng phía hắn 11 viên hồn cốt trào lên mà đi. Hai loại thần lực tại hồn cốt ở giữa đan vào lẫn nhau, va chạm, sinh ra một loại kỳ dị sóng chấn động, mỗi một lần chấn động cũng phảng phất đang tái tạo nhìn hồn cốt bản chất, vô cùng kinh người. Lăng Dạ chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến một hồi tê dại cùng kịch liệt đau nhức xen lẫn cảm giác. Phảng phất có vô số hai vô hình tay, tại phá giải vừa trọng tổ hắn 11 viên hồn cốt. Hắn cắn chặt hàm răng, mồ hôi như mưa vẩy xuống, nhưng thủy chung duy trì chuyên chú, nương tựa theo ý chí kiên cường nhận thụ lấy cố này khó nói lên lời đau khổ. Tại thân lực còn dưỡng dưới, hồn cốt bắt đầu phát ra ánh sáng dịu dịu, mới đầu là nhàn nhạt màu đen cùng màu xanh lá đan vào lẫn nhau. Theo thần lực không ngừng rót vào, quang mang càng thêm chói lóa mắt, dần dần tạo thành một tầng sáng chói kỳ quang, đem Lăng Dạ cả người bao vây trong đó. Theo thời gian trôi qua, hồn cốt thuế biến càng thêm rõ ràng. Nguyên bản thì 10 phần cứng rắn hồn cốt, tính chất càng biến đổi thêm cứng cỏi, mặt ngoài hiện ra thần bí đường vân, những đường vân này lóe ra hủy diệt cùng sinh mệnh lực lượng quang huy. Hủy diệt cùng sinh mệnh giao hòa, phản phất đang nói vũ trụ ở giữa cổ xưa nhất phát tác. Hủy diệt thần lực phú cho hồn cốt vì vô kiên bất tồi lực công kích, sinh mệnh thần lực thì giao phó nó mạnh mẽ tự lành cùng thủ hộ năng lực. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, nhường hồn cốt phẩm chất đạt được rồi bay vọt về chất. Mỗi một viên hồn cốt cũng như là một kiện thần khí, tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Giữa bọn chúng dường như sản sinh một loại kỳ diệu cộng minh, có thể Lăng Dạ cơ thể bị một cỗ cường đại lực lượng tràn vây quanh. Đến lúc cuối cùng một tia thần lực hoàn toàn dung nhập hồn cốt trong, Lăng Dạ trên người 11 viên hồn cốt triệt để lộ sắc thành thần trang. Những thứ này thần trang hoàn mỹ vừa khít thân thể hắn, giống như đã trở thành một phần của thân thể hắn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Lăng Dạ đều có thể cảm nhận được, chúng nó ẩn chứa lực lượng cường đại. Thời khắc này Lăng Dạ, giống một vị tử viễn cổ trong thần thoại đi ra chiến thần, quanh thân tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Đầu, thân thể cùng tứ chi, lục đại hồn cốt lộ sắc thành thần trang chủ thể, uy thế bất phàm, rất có cảm giác áp bách. Ám hắc long chảo cùng ám kim cùng chảo biến thành thần trang hộ thủ, sắc bén đầu ngón tay lóe ra hàn mang, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể xé mở không gian hàng rào. Lăng Dạ có hơi nắm tay, cảm thụ lấy trong lòng bàn tay chuyển đến lực lượng, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Ý hắn đọc khẽ động, phía sau kia đối gánh chịu hủy diệt cùng sinh mệnh lực lượng long dực trong nháy mắt triển khai, mỗi một chiếc vảy rồng cũng lưu chuyển lên phù văn thần bí, tỏa ra màu hỗn độn quang mang. Long dực nhẹ nhàng một cái, khí lưu cường đại hình thành một cỗ cỡ nhỏ phong bạo. Ngạo cửu u chi đôi thì là biến thành 9 cái lơ lửng tối tăm chiến mâu. Vây quanh Lăng Dạ xoay chậm chậm, chúng nó phảng phất có linh trí bình thường, theo Lăng Dạ tâm ý mà động. Mỗi một đạo chiến mâu trên đều điêu khắc phức tạp đồ án, long đầu trong phun ra đồ mâu. Hủy diệt cùng sinh mệnh lực lượng sẽ lẫn, hóa thành sáng thế lực lượng, làm chiến mâu nhanh chóng chuyển động lúc, không khí chung quanh đều bị trong nháy mắt xé rách. Lờ xỉ ẩn ngoại phụ hồn cốt, thì là khảm nạm tại hắc long trên mũ giáp, bộc phát ra càng thêm chói mắt thần quang. Lăng Dạ nhẹ nhàng nâng đầu, lờ xỉ ẩn bắn ra một đạo màu hỗn độn trùng sáng. Trùng sáng chỗ đến, mọi thứ đều bị dừng lại, thời gian cùng không gian giống như cũng trong nháy mắt này đứng im. Lăng Dạ thử điều khiển cố lực lượng này, hắn đem tà mắt lực lượng tập trung ở phía trước, trong chốc lát, không gian bắt đầu bật mèo, biến hình, cuối cùng hóa thành một đạo không gian vòng xoáy. Đây cũng là thần trang toàn bộ lực lượng sao? Lăng Dạ thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu kích động. Nhưng mà, Lăng Dạ hiểu rõ, này còn chưa kết thúc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng chờ mong. Tại đây phiến bị hắn lực lượng ảnh hưởng mà pháp tắc hỗn loạn bên trong tiểu thế giới, Lăng Dạ chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu chuyển thừa hủy diệt thần bị cùng sinh mệnh thần bị. Trong chốc lát, giữa thiên địa phong vân biến sắc, một cỗ cường đại lực lượng giáng lâm trên người Lăng Dạ. Đây là hủy diệt thần vị ý chí, nó mang theo vô tận cuồng bạo cùng phá hoại khí tức, cố gắng đem Lăng Dạ linh hồn hoàn toàn dung nhập trong đó. Cùng lúc đó, sinh mệnh thần vị ý chí thì lặng yên giáng lâm, nhu hòa lại cứng cỏi, cùng hủy diệt thần vị ý chí qua lại chống lại. Lăng Dạ linh hồn tại đây hai loại ý chí cường đại lôi kéo dưới, phản phất muốn bị xé nứt thành hai nửa, ý thức của hắn lâm vào một mảnh hỗn độn. Trong đầu không ngừng hiện ra hủy diệt cùng sinh mệnh cảnh tượng, thế giới sụp đổ cùng trọng sinh, tại trước mắt hắn luân chuyển trình diễn. Sinh mệnh cùng hủy diệt, cho ta ngưng. Lăng Dạ ở trong lòng gầm thét, hắn nương tựa theo đối với sáng thế lực lượng cùng hai đại thần vị đã hiểu, nỗ lực tìm kiếm cân đối. Đồng thời, hủy diệt cùng sinh mệnh song thuộc tính thái cực hồn hạch thì lấp lánh quang huy. Hủy diệt cùng sinh mệnh song thuộc tính thái cực hồn hạch thì lấp lánh quang huy, tản ra năng lượng, cùng Lăng Dạ thể nội thần vị lực lượng hô ứng lẫn nhau. Thái cực hồn hạch lưỡng sắc quang mang, như là hai cái linh động giao lòng, tại trong kinh mạch của hắn đi khắp. Điều hòa nhìn hủy diệt cùng sinh mệnh xung đột. Tại đây phiến pháp tắc hỗn loạn bên trong tiểu thế giới, không gian bắt đầu không ngừng bặm mẻo, thời gian tốc độ chạy cũng biến thành cực kỳ ma quái. Khi thì như đứng im giống như, khi thì lại phi tốc trôi qua. Lăng Dạ cơ thể lơ lửng giữa không trung, quanh thân bị màu hỗn độn quang mang vần quanh. Đó là thần vị lực lượng, thần trang lực lượng cùng với thái cực hồn hạch lực lượng, thậm chí sáng thế lực lượng, qua lại giao hòa sinh ra dị tượng. Lăng Dạ ý thức ở trong hỗn độn đau khổ dãy rủa, linh hồn tại thần vị lực lượng trùng kích vào, trở nên càng thêm yếu ớt. Nhưng hắn tín niệm trong lòng lại như là bản thạch kiên định, tuyệt đối không bỏ cuộc. Ta nhất định phải thành công dung hợp này hai đại thần vị, thành tựu sáng thế thần vị. Lăng Dạ dưới đáy lòng tiêu gạo. Theo ý niệm của hắn tập trung, thái cực hồn vụ nổ hạt nhân phát ra trước nay chưa có quang mang. Tối tăm cùng xanh đậm quang mang đan vào lẫn nhau, tạo thành một to lớn thái cực đồ án, đem Lăng Dạ linh hồn bao phủ trong đó. Tại thái cực đồ án che chở cho, Lăng Dạ linh hồn dần dần ổn định lại, bắt đầu cùng hai đại thần vị tiến hành chiều sâu dung hợp. Trong lúc này, Lăng Dạ giống như có thể cảm nhận được thế gian vạn vật hủy diệt cùng tân sinh, mỗi một cái sinh mệnh sinh ra cùng tiêu vong cũng tại cảm giác của hắn trong. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này đứng im. Lăng Dạ đắm chìm trong cỗ lực lượng này giao hòa trong, không biết qua bao lâu. Đột nhiên, một tiếng khai thiên tích địa tiếng vang tại linh hồn hắn chỗ sâu vang lên. Hủy diệt thần vị cùng sinh mệnh thần vị, tại sáng thế lực lượng tác dụng dưới, bắt đầu dung hợp. Một cỗ cường đại lực lượng theo trong linh hồn của hắn bạo phát ra, cỗ lực lượng này siêu việt rồi hủy diệt cùng sinh mệnh, siêu việt rồi tất cả. Đây là một loại hoàn toàn mới lực lượng, một loại có thể sáng tạo thế giới, chế định pháp tắc lực lượng, sáng thế lực lượng. Lăng Dạ cơ thể bị cỗ lực lượng này bao vây, thân ảnh của hắn dần dần trở nên hư ảo, giống như cùng tất cả vũ trụ hòa làm một thể. Tại ý thức của hắn bên trong, hắn nhìn thấy vô số ngôi sao sinh ra cùng hủy diệt, sinh mệnh tại vũ trụ ở giữa sinh sôi cùng tiến hóa. Hắn đã trở thành đây hết thể chúa tể, có rồi sáng tạo cùng hủy diệt vô thượng về lực. Lăng Dạ đã trở thành sáng thế thần, áp đảo ngũ đại thần vương, áp đảo long thần phía trên, chí cao vô thượng tồn tại. Chương 397, tứ đại siêu thần khí dung hợp, duy nhất sang thế thần khí. Chương 397, tứ đại siêu thần khí dung hợp, duy nhất sang thế thần khí. Cuối cùng thành công, biến thành sáng thế thần Lăng Dạ, quanh thân tản ra một loại không cách nào nói rõ uy nghiêm, đó là khống chế vũ trụ vạn vật tuyệt đối quyền uy. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt thần quang lấp lóe, như vũ trụ tinh thần minh ngông. Nhẹ nhàng nâng lên tay, Lăng Dạ liền có thể cảm giác được vũ trụ ở giữa phát tắc, như là linh động sợi tơ, tại đầu ngón tay hắn vần quanh, mặc hắn tùy ý bệnh cùng sửa đổi. Nhẹ nhàng bung lên ống tay áo, bên trong tiểu thế giới lực lượng pháp tắc trong nháy mắt khôi phục bình thường. Không gian vặn vẹo thì biến mất không thấy gì nữa. Đưa tay ở giữa, trong tay xuất hiện một đoàn hồn độn sắc năng lượng cầu. Này đoàn năng lượng cầu bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận, đủ để thoải mái hủy diệt một cái thế giới, cũng có thể sáng tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Vâng. Đúng lúc này, hai vệ thần quang theo trên trời cao rủ xuống. Người khoác tím đen trường bào hủy diệt chi thần, dáng người thức tha, khuôn mặt tuyệt mỹ sinh mệnh nữ thần, cùng nhau giáng lâm, tự mình hạ giới. Ha ha ha. Hủy diệt chi thần nhìn thấy biến thành sáng thế thần Lăng Dạ, cười không khép lại được. Tiểu Dạ, thật cho là sư trưởng mà ta. Lại thật sắp hủy diệt thần vị cùng sinh mệnh thần vị dung hợp là một, thành tựu sáng thế thần. Tiểu Dạ, tỷ tỷ vì ngươi kiêu ngạo. Sinh mệnh nữ thần cũng là cười nhẹ nhàng nhìn Lăng Dạ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mừng rỡ cùng tán thưởng. Lăng Dạ nhìn người tới, cười nói, sư phụ, sinh mệnh tỷ tỷ, đa tạ các ngươi thần vị truyền thừa, bằng không ta cũng không có khả năng biến thành sáng thế thần. Hủy diệt chi thần cười lớn nặng nề vỗ vỗ Lăng Dạ bả vai, giọng nói như trung đồng. Tiểu Dạ, vô tận 5 tháng đến nay, chưa bao giờ có người có thể đem hai loại lực lượng dung hợp, nhưng ngươi làm được, có thể xưng thiên cổ đệ nhất nhân. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi thán phục cùng tự hào, còn có nồng đậm mừng rỡ. Sinh mệnh nữ thần thì chậm chậm tiến lên, nhẹ giọng thì thầm, "Tiểu Dạ, ngươi nhường tỷ tỷ nhìn thấy sinh mệnh cùng hủy diệt một loại khác có thể. Này hai đại nhìn như trái ngược lực lượng, trong tay ngươi có thể hoàn mỹ dung hợp, thành tựu này sáng thế lực lượng, thực sự vượt quá tưởng tượng, trò giỏi hơn thầy a." Lời của nàng như gió xuân hiu hiu, để cho lòng người thư sướng. Lăng Dạ khiêm tốn cười một tiếng, nói ra, "Này đều dựa vào rồi sư phụ cùng sinh mệnh tỷ tỷ thần bị truyền thừa, nếu là không có trợ giúp của các ngươi, ta tuyệt đối không thể đi đến hôm nay." Uống nước không quên người đào giếng. Lăng Dạ năng lực có ngày này, cùng hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần có thoát không ra quan hệ. Sau đó, Lăng Dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Quang mang tại lấp lóe, Long thần chi tâm, hủy diệt quyền trượng, sinh mệnh cổ thụ cùng tu la ma kiếm, này tứ đại siêu thần khí lơ lửng ở trước mặt hắn. Lăng Dạ nhìn về phía hai người, chậm rãi nói ra, "Ta hiện tại đã trở thành sáng thế thần, này tứ đại siêu thần khí mặc dù uy lực vô tận, nhưng ta muốn đem chúng nó dung hợp thành một cái độc thuộc về sáng thế thần của ta khí. Sư phụ, sinh mệnh tỷ tỷ, các ngươi siêu thần khí muốn cầm trở về sao?" Nói xong, Lăng Dạ nhìn về phía hai người, nhất là sinh mệnh nữ thần. Hủy diệt quyền trượng khá tốt, nhưng sinh mệnh cổ thụ này một siêu thần khí, cùng sinh mệnh nữ thần bản thể giống nhau, có thể cùng nàng có cấp độ càng sâu liên hệ. "Nói gì vậy? Hủy diệt quyền trượng đều cho ngươi, nào có phải trở về đạo lý?" Hủy diệt chi thần giọng nói không vui nói. Sinh mệnh nữ thần thì là mỉm cười lắc đầu, ý nghĩa thì rất rõ ràng. Sinh mệnh nữ thần bước đi nhẹ nhàng, duỗi ra như ngọc ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Lăng Dạ cái trán, ôn nhu nói ra, "Đứa nhỏ ngốc, tất nhiên cho ngươi, liền sẽ không lại thu hồi. Sinh mệnh cổ thụ năng lực trong tay ngươi phát huy càng lớn tác dụng, tỷ tỷ vui vẻ còn đến không kịp." Lăng Dạ trong lòng tràn đầy cảm động, hướng hai người thật sâu bái, chân thành nói, "Đa tạ sư phụ, đa tạ sinh mệnh tỷ tỷ." Hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần liếc nhau, đều là vẻ mặt tươi cười. Sau đó, Lăng Dạ không chần chờ nữa, hít sâu một hơi, điều động thể nội sáng thế thần lực. Chỉ thấy hai tay của hắn huy động ở giữa, từng đạo màu hỗn độn quang mang theo trong tay bắn ra, bao trùm tứ đại siêu thần khí. Ầm ầm, Long thần chi tâm lấp lánh ánh sáng chín màu, tỏa ra vô tận long uy. Hủy diệt quyền trượng tỏa ra ưu tử quang mang, trô đến không gian rung động, tỏa ra vô tận hủy diệt thần lực, uy thế dọa người. Sinh mệnh cổ thụ tràn ra nhu hòa xanh đậm quang mang, không khí chung quanh bên trong tràn ngập sinh mệnh khí tức. Tu La Ma kiếm quanh thân vờn quanh máu tanh ánh sáng màu đỏ, đó là vô tận sát lục khí tức, làm cho người không rét mà run, sát phạt lực lượng kinh thiên. Tứ đại siêu thần khí tại sáng thế lực lượng vào, bắt đầu chậm rãi tới gần. Giữa bọn chúng lực lượng đụng vào nhau, giao hòa, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Không gian tại đây lực lượng cường đại ba động hạ không ngừng bặm mẻo, phá toái, thời gian cũng giống như chết ý nghĩa. Lăng Dạ thần sắc tự nhiên, vì sáng thế thần lực, dẫn đạo tứ đại siêu thần khí dung hợp. Theo tứ đại siêu thần khí không ngừng tới gần, giữa bọn chúng lực lượng dần dần đạt tới vi diệu cân đối, nguyên bản qua lại xung đột lực lượng, tại sáng thế thần lực tác dụng dưới, bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Long thần chi tâm lực lượng cùng sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh lực lượng hô ứng lẫn nhau, hình thành cường đại sinh mệnh dòng lũ. Hủy diệt quyền trượng lực lượng hủy diệt cùng tu la ma kiếm sát lục chi lực đan vào lẫn nhau, hình thành ma diệt vạn vật hư vô phong bạo. Này hai cỗ lực lượng tại sáng thế thần lực dẫn đạo dưới, quay chúng quanh một điểm trung tâm xoay tròn, hình thành năng lượng to lớn vòng xoáy. Lăng Dạ cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại, hiểu rõ dung hợp mấu chốt vào thời khắc này. Cho ta tan. Lăng Dạ tập trung tinh thần, hét lớn một tiếng, đem sáng thế thần lực rót vào năng lượng truyền qua. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới giống như bị này lực lượng cường đại chiếu sáng, quang mang chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ở chỗ nào chói mắt hào quang sáng chói trong, Long thần chi tâm, thủy diệt quyền trượng, sinh mệnh cổ thụ cùng tu la ma kiếm này tứ đại siêu thần khí, như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi giao hòa. Bọn chúng hình thái dần dần mơ hồ, lực lượng đan vào lẫn nhau, thẩm thấu. Cuối cùng ngưng vì một kiện tản ra màu hỗn độn quang mang thần kỳ đồ vật, nó hình dáng hư huyễn bất định, giống như siêu việt rồi hình thái chói buộc, tùy thời chuẩn bị ứng cần mà biến. Cái này sang thế thần khí chợt nhìn lại, như là một ẩn chứa vô tận huyền bí năng lượng thể. Làm cẩn thận chú đáo, liền có thể nhìn thấy trong đó lưu chuyển hoa văn phức tạp. Những đường vân này lóe ra hủy diệt, sinh mệnh, giết chóc, thậm chí sáng thế lực lượng quang huy, đó là vũ trụ ở giữa pháp tắc cụ hiện. Thần khí nơi trong yếu, cửu thải long thần chi tâm quang mang lấp lánh, cho rót vào lực lượng hùng hồn căn cơ. Một vòng xanh đậm sinh mệnh lực lượng vần quanh, tối tăm lực lượng hủy diệt thì ẩn nấp cho chỗ sâu, màu máu giết chóc gần mà không phát. Thần khí tản ra làm cho người kính sợ khí tức, giống như nó chính là tất cả lực lượng đầu nguồn. Là cái này độc thuộc về sáng thế thần của ta khí, tùy tâm ý biến hóa, sát phạt, ngăn địch, trấn áp, phụ trợ, không gì làm không được. Lăng Dạ chậm rãi vươn tay, cầm cái này sang thế thần khí. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Lăng Dạ năng lực cảm nhận được rõ ràng, thần khí này cùng hắn linh hồn chặt chẽ tương liên, giống như nó chính là hắn thân thể một bộ phận, năng lực đối với hắn mỗi một cái suy nghĩ làm ra đáp lại. Tâm niệm khẽ động, sang thế thần khí trong nháy mắt hóa thành một cái sắc bén vô cùng trường kiếm, thân kiếm vung dài, lưỡi kiếm lóe ra hàn mang, giống như năng lực chạm phá tất cả ngăn cản. Đưa tay, một kiếm chém ra, một đạo màu hỗn độn quang mang xẹt qua chân trời, chỗ đến, không gian trong nháy mắt bị xé nứt, thời gian cũng giống như bị đứng im. Chương 398, thần vương hạ giới đón lấy, chư thần đều tới, nhập chủ thần giới. Chương 398, thần vương hạ giới đón lấy, chư thần đều tới, nhập chủ thần giới. Là cái này sang thế thần khí lực lượng sao? Thực sự quá cường đại. Cái này thần khí dung hợp tứ đại siêu thần khí lực lượng, lại có sáng thế thần lực gia trì, biến hóa tự dưng, dường như còn có linh tính. Hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần, nhìn Lăng Dạ trong tay sang thế thần khí, khiếp sợ không thôi. Đúng lúc này, tiểu thế giới trên trời cao, đột nhiên bị một tầng tia sáng kỳ dị bao phủ. Chỉ thấy, tốt bụng chi thần cùng tà ác chi thần dắt tay mà đến, sau lưng còn đi theo bảy đại nguyên tội thần, bảy đại nguyên tố thần cùng với La sát thần. Bọn họ quanh thân tản ra khí tức cường đại, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lăng Dạ trước mặt. Tốt bụng chi thần trên gương mặt xinh đẹp treo lấy một vòng mỉm cười, trước tiên mở miệng nói, "Lăng Dạ, chúc mừng ngươi biến thành sáng thế thần." Sáng thế thần lực lượng, áp đảo ngũ đại thần vương, long thần phía trên, tất cả thần giới đều sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi. Tà ác chi thần thì là nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần tự giễu. "Ha ha, không ngờ rằng ngươi thật làm được. Từ nay về sau, ngươi chính là này thần giới chúa tể, chúng ta đều phải nghe ngươi hiệu lệnh." Nay cho đùa dường như lời nói, tại lúc này lại là biến thành hiện thực. Thần giới, thực lực vi tôn. Trước lúc này, ngũ đại thần vương là thần giới người mạnh nhất, lúc này mới có thể trưởng quản thần giới. Nhưng thời đại khác nhau rồi. Lăng Dạ vị này sáng thế thần đã xuất hiện, lại thêm tu la thần đã chết, hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần sắp rời khỏi thần giới. Chỉ dựa vào tốt bụng chi thần cùng tà ác chi thần, không thể nào chống lại Lăng Dạ. Cho dù tăng thêm bảy đại nguyên tố thần đại trận, thì kém xa tích tắp. Huống hồ, Lăng Dạ cũng không phải một thân một mình. Hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần, thế nhưng để lại cho hắn thành viên tổ chức. Tỷ như, bảy đại nguyên tội thần, cùng với băng thần, phong thần, hoa thần và đã hạ xuống thần vị truyền thừa thần linh. Chủ thượng, lúc này, bảy đại nguyên tội thần đi vào Lăng Dạ trước người, đầu tiên là đối hủy diệt chi thần thi lễ một cái, gặp hắn cười lấy gật đầu. Sau đó, bảy đại nguyên tội thần tại Lăng Dạ trước người, chỉnh tê địa quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên nói ra, từ nay về sau, ngài chính là chúng ta tân chủ bên trên, là sáng thế thần đem sức lực phục vụ, muôn lần chết không chối tử. Đa tạ sư phụ. Lăng Dạ đầu tiên là đối với hủy diệt chi thần nói cảm ơn xong. Sau đó, Lăng Dạ ánh mắt lần lượt lướt qua quỳ một chân trên đất bảy đại nguyên tội thần, âm thanh trầm ổn mà hữu lực, vuốt cằm nói, đứng lên đi. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta trực hệ thuộc hạ, cùng nhau thủ hộ này thần giới. Đúng. Nghe vậy, bảy đại nguyên tội thần chậm rãi đứng dậy, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng trung thành, lui đến Lăng Dạ sau lưng, đứng thành một hàng. Bảy đại nguyên tố thần liếc nhau, thì sôi nổi tiến lên, cùng tính hành lễ. Sáng thế thần ở trên, chúng ta thất nguyên làm thần thì nguyện ý nghe theo ngài phân công, làm thủ hộ thần giới, phát triển thần giới cống hiến lực lượng. La sát thần thấy ở đây nhất cấp thần, trừ ra chính mình cũng đối với Lăng Dạ tỏ vẻ thần phục, suy nghĩ một lúc, cũng tới tiền một bước nói ra, sáng thế thần đại nhân, truyền thừa của ta người bị đông, rất nhanh liền năng lực hoàn thành La sát cửu khảo. Nghe vậy, Lăng Dạ từ chối cho ý kiến gật đầu. Thần giới một ngày, thế gian một năm, mà bị đông đã hoàn thành La sát bắt thi, đệ cửu khảo nghĩ đến thì không bao lâu. Nhìn xem La sát thần bộ dạng này, ước gì mau mau rời đi thần giới, đoán chừng còn có thể cho bị đông đổ nước, vậy cần thời gian thì càng ngắn. Cứ như vậy, hắn cũng không cần La sát thần thần phục. Lăng Dạ thu hồi suy nghĩ, nhìn trước mắt chúng thần, trong lòng dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Hắn khẽ gật đầu, nói ra, bây giờ ta đã thành sáng thế thần, tự nhiên gánh vác lên thủ hộ thần giới, phát triển thần giới trách nhiệm. Nhưng đây cũng không phải là lực lượng một người có thể đụng, còn cần chư vị cùng ta cùng nhau nỗ lực, phối hợp. Hủy Diệt Chi Thần cười to nói, tiểu dạng, có ngươi những lời này là đủ rồi. Sáng thế thần lực lượng vượt xa thần vương đến không hết, đồng thời trong tay ngươi cầm sang thế thần khí, lại có chúng thần tương trợ, này thần giới chắc chắn nên đón một thời đại hoàn toàn mới. Sinh mệnh nữ thần cũng cười nói, đúng vậy à, tiểu dạng, tỷ tỷ tin tưởng ngươi nhất định năng lực dẫn đầu thần giới đi về phía càng thêm tương lai huy hoàng. Ừ, nhất định sẽ. Lang Dạ ánh mắt kiên định gật đầu. Sau đó, tại Tốt Bụng Chi Thần cùng Tà Ác Chi Thần dẫn đầu, Hủy Diệt Chi Thần cùng Sinh Mệnh Nữ Thần cùng đi, Lang Dạ hướng phía thần giới bay đi. Bảy đại nguyên tội thần, bảy đại nguyên tội thần cùng La Sát Thần theo sát phía sau. Cái này thần giới sao? Người mặc sáng thế thần chứa, sau đầu thập nhị vòng hồn độn sát thần hoàn Lang Dạ, nhìn cảnh tượng phía trước, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Chỉ thấy, hơn 200 vị nhị cấp thần quanh thân tản ra đặc biệt quang mang kia hoặc nóng bỏng, hoặc lạnh băng, hoặc lưu hỏa, lại đều nhịp hướng trông hắn vị trí hành lễ. Nhị cấp thần nhóm thần thái trang nghiêm túc mục, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng tôn sùng. Nhị cấp thần sau đầu năm vòng thần hoàn, lóe ra riêng phần mình linh mục quang huy. Mỗi một vị nhị cấp thần đô biết rõ, Lang Dạ vị này sáng thế thần xuất hiện, đem hoàn toàn thay đổi thần giới cái bây thế cùng tương lai. Hơn 1.800 vị tam cấp thần, lít nha lít nhít địa sắp xếp phía sau. Bọn họ chỉnh tề địa vì xuống hành lễ, cái chán dường như áp vào mặt đất, biểu đạt đối với Lang Dạ tối chân thành tính ý. Còn có đông đảo thần quan, thân mang hoa lệ trang phục, cầm trong tay các loại khí cụ, trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm sướng cổ lão mà trang trọng thơ ca tụ. Thơ ca tụng giai điệu du dương mà hùng vĩ, ẩn chứa đối với sáng thế thần ca ngợi cùng chúc phúc. Thần quan nhóm âm thanh hội tụ vào một chỗ, như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, quanh quẩn tại tất cả thần giới mỗi một nơi nhỏ lánh. Nhưng mỗi một vị thần linh cũng cảm nhận được phần này thành kính cùng trang trọng. Tất cả thần giới bị này thịnh đại nên đón nghi thức rung động, hào quang năm màu ở trên bầu trời sen lẫn lấp lóe, đó là chúng thần thần lực qua lại giao hòa thể hiện. Thần điệu tại đám mây xoay quanh kêu to, bày ra điểm lành hiện ra. Còn có nổ thật to tiếng như cùng viễn cổ chống trận, có tiết tấu địa gõ, tuyên cáo một thời đại mới tiến đến. Cung nên sang thế thần tôn bên trên, nhập chủ thần giới. Lang Dạ đứng ở thần giới phía dưới ánh sáng, ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một vị đến đây cung nên thần linh, trong lòng tình cảm không hiểu. Hắn có hơi đưa tay, âm thanh trầm ổn mà hữu lực, truyền khắp tất cả thần giới. Chư vị mời lên, từ hôm nay, chúng ta cùng nhau mở ra thần giới chương mới. Chúng thần lúc này mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vẫn chăm chú đi theo Lang Dạ, phản phất đang chờ đợi hắn hạ một đạo chỉ lệnh. Tốt Bụng Chi Thần bước nhẹ tiến lên, khẽ cười nói, sang thế thần đại nhân, bây giờ ngài đã nhập chủ thần giới, mong rằng năng lực mau chóng định đoạt mới quy, cũng tốt nhường chúng thần mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lang Dạ khẽ gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Tốt Bụng Chi Thần nói cứ phải, lập tức tổ chức chúng thần nghị hội, bản tọa đem chế định thần giới sự phát triển của tương lai phương hướng cùng trật tự mới. Lời nói rơi xuống, Lang Dạ vung tay lên, sáng thế thần lực rơi vào rồi nguyên tu la thần địa vị trí. Trong chốc lát, một đạo chói mắt hỗn độn quang mang nở rộ, quang mang kia ẩn chứa lực lượng vô tận. Tại đây quang mang bao phủ xuống, nguyên tu la thần điện bắt đầu kịch liệt rung động, gạch đá cùng thần văn sôi nổi bong ra từ màng, hóa thành bột mịn tiêu tán ở trong hư vô. Theo tu la thần điện triệt để ma diệt, sáng thế thần lực bắt đầu ở tại chỗ phun trào, cỗ lực lượng này không ngừng quay cuồng, tạo hình, rất nhanh một tòa hoàn toàn mới thần điện thì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 399, thần giới phát triển cùng mới quy, ai tán thành, ai phản đối? Chương 399, thần giới phát triển cùng mới quy, ai tán thành, ai phản đối? Sáng thế thần điện, Hủy Diệt Chi Thần nhìn qua trước kia tu la thần điện vị trí, thấp giọng liễu diễu. Thần điện toàn thân tản ra hồn độn sắc quang huy, thần bí mà trang nghiêm. Mỗi một cục gạch thạch đều tựa hồ ẩn chứa vũ trụ huyền bí, mỗi một đạo hoa văn cũng chạy xuôi sáng thế khí tức, giống như pháp tắc cụ hiện hóa. Tại thần điện ngay phía trên, lơ lửng bốn to lớn thần văn, quang mang lấp lóe. Chính là sáng thế thần điện bốn chữ. Bốn chữ này lượn lờ nhìn hỗn độn khí lưu, tản ra uy áp, nhường ở đây chúng thần cũng nhịn không được sinh lòng kính sợ. Tiện tay ma diệt tu la thần điện, đột nhiên sáng tạo một tòa càng thêm nguy nga thần điện. Đây là sáng thế thần vĩ lực không chúng thần sôi nổi ngửa đầu nhìn về phía tòa này sáng thế thần điện, trong mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi thán phục. Phàm có thần vị trí tại thân thần linh, đều có thể vào sáng thế thần điện nghị sự. Lang Dạ nhìn trước mắt sáng thế thần điện, thần sắc bình tĩnh nói: "Nghe vậy, chúng thần đều là sững sờ, nhất là những kia tam cấp thần. Có thần vị trí tại thân thần linh, này bao gồm phạm vi thì rất rộng rồi. Trừ ra thần quan cùng thần linh gia thuộc, cho dù là tam cấp thần cũng là có thần vị cộng lại đủ để hơn 2000 người. Phải biết, trước kia thần giới bị ban, tam cấp thần liền tiến vào tư cách đều không có. Nhị cấp thần cũng chỉ có đạt được gọi đến mới có thể tiến nhập, nhất cấp thần tài chính thức có được tiến vào tư cách, đồng thời không có quyền nói chuyện nào." Chúng thần trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tâm trạng, có kinh hỉ, có khó có thể dùng tin, càng nhiều hơn chính là thụ sủng nước kinh. Một vị lý lịch rất già tam cấp thần, nhịn không được kích động đối với bên cạnh đồng bạn nói nhỏ, đây quả thực là biến hóa long trời lở đất, chúng ta cuối cùng có cơ hội là thần giới bảy mưu tinh kế. Đồng bạn cũng là liên tục gật đầu, trong mắt lóe ra quan mang. Lang Dạ dường như đã nhận ra chúng thần tâm tư, hắn có hơi giơ tay lên, ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó chậm rãi nói ra, thần giới phát triển, cần mỗi một vị thần linh trí tuệ cùng lực lượng. Từ nay về sau, bất luận thần vị cao thấp, chỉ cần các ngươi có ý tưởng, có năng lực, đều có thể tại đây sáng thế thần điện bên trong nói thoải mái. Dứt lời, Lang Dạ dẫn đầu đi vào sáng thế thần điện, Hủy Diệt Chi Thần, Sinh Mệnh Nữ Thần bọn bốn vị thần vương, cùng với một đám nhất cấp thần theo sát phía sau. Đa tạ sáng thế thần tôn lên. Chúng thần cung kính nói tạ, sau đó thần tình kích động bước vào sáng thế thần điện. Bước vào trong đó trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, giống như bước vào một phương thiên địa hoàn toàn mới. Nguyên bản từ bên ngoài nhìn xem, thần điện tuy hùng vĩ, nhưng quy mô thì tại mọi người nhưng tưởng tượng phạm chủ trong, có thể giờ phút này, nội bộ không gian lại xa so với vẻ ngoài đại suất không chỉ gấp 10 lần. Rộng lớn bát ngát, thâm thúy thần bí. Trên đài cao, một tòa tản ra màu hỗn độn quang mang sáng thế thần tọa uy nghiêm đứng vững. Tại sáng thế thần tọa hai bên, bốn tòa mang theo riêng phần mình thần vị đặc thù vương tọa sắp hàng chỉnh tề, chia ra thuộc về hủy diệt chi thần, sinh mệnh nữ thần, tốt bụng chi thần cùng tà ác chi thần. Này bốn tòa vương tọa đồng dạng tản ra khí tức cường đại, gần như chỉ ở sáng thế thần tọa phía dưới. Phía dưới hai bên thì là lít nha lít nhít chỗ ngồi, là nhất cấp thần, nhị cấp thần cùng tam cấp thần chuẩn bị, chỗ ngồi vị trí căn cứ thực lực theo thứ tự sắp xếp. Càng đến gần đài cao, đại biểu cho thần linh thực lực càng mạnh. Chúng thần riêng phần mình tìm vị ngồi xuống. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người cũng tập trung trên người Lăng Dạ. Lăng Dạ vững bước đi đến đài cao, ngồi ở sáng thế thần chỗ ngồi, ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây chúng thần, thần sắc trang trọng mà nghiêm túc. Hôm nay, chúng ta tề tụ ở đây là vì chế định thần giới mới quy cùng tương lai phương hướng. Giọng Lăng Dạ ở trong thần điện quân quẩn, trầm ổn hữu lực. Đầu tiên, chúng ta muốn phóng đại thần giới. Lăng Dạ ánh mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, vũ trụ mênh mông, cũng không phải là chỉ có chúng ta một phương này thần giới. Cái khác thần giới đồng dạng có được tài nguyên phong phú cùng lực lượng cường đại. Chúng ta muốn chinh phạt, chiếm đoạt cái khác thần giới, đem nó dung nhập chúng ta thần giới trong, lớn mạnh thực lực của chúng ta. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Chúng thần sôi nổi châu đầu ghé tai, thần sắc khác nhau. Có thần linh trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, chờ mong thần giới phóng đại, có thần linh thì là có chỗ cố kỵ. Sang thế thần tôn bên trên, cử động lần này mặc dù có thể lớn mạnh lực lượng của chúng ta, nhưng cái khác thần giới tình huống không biết, mạo hiểm đồng dạng không nhỏ. Một vị nhị cấp thần đứng dậy, thần sắc sầu lo nói. Lăng Dạ khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Bảo thủ sẽ chỉ làm chúng ta thần giới đi về phía suy bại. Chỉ có không ngừng phát triển, mới có thể tại đây vũ trụ mênh mông bên trong sừng sững không ngã. Huống hồ, bản tọa chính là sáng thế thần, các ngươi lại có sợ gì? Chúng thần nghe Lăng Dạ lời nói, nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán, sôi nổi gật đầu. Tiếp theo, bản tọa muốn hủy bỏ đối với hồn thú nhất tộc áp chế. Lăng Dạ ánh mắt lần nữa liếc nhìn toàn trường, trầm giọng nói: "Hồn thú nhất tộc, đồng dạng là trong thiên địa này sinh linh, lúc trước bởi vì Long Thần chi chiến bị liên lụy, nhưng Long tộc đã nhận vốn có trừng phạt, là lúc cho chúng nó một cơ hội rồi. Kể từ hôm nay, cho phép hồn thú nhất tộc thành thần, là thần giới mà chiến." Tin tức này giống như một quả quả bom nặng ký, ở trong thần điện nhấc lên càng lớn gợn sóng. Chúng thần phản ứng 10 phần kịch liệt, có thần linh thậm chí trực tiếp đứng dậy, muốn kháng nghị, lại bị đồng bạn kéo trở về. "Ngươi điên rồi. Loại thời điểm này, ai dám cùng sang thế thần tôn trên làm trái lại?" Bị kéo về chỗ ngồi vị kia thần linh mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nhưng lại không còn dám lên tiếng. Tất cả sáng thế thần điện bên trong, thanh âm phản đối hết đợt này đến đợt khác, mà ở Lăng Dạ kia bình tĩnh nhưng không để hoài nghi dưới ánh mắt, lại dần dần yếu đi xuống dưới. Chúng thần cũng phản ứng lại. Nói thoải mái, vậy cũng đúng phân trường hợp. Bây giờ, Lăng Dạ vị này sáng thế thần mới vừa vào chủ thần giới, chính là muốn thời điểm lập uy, ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Lăng Dạ không giận tự uy, thản nhiên nói, bản tọa vừa nãy lời nói, ai tán thành, ai phản đối. Lời này vừa nói ra, sáng thế thần điện trong nháy mắt an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, chúng thần nhìn nhau sững sờ. Thấy thế, tốt bụng chi thần ho nhẹ một tiếng, bước đi nhẹ nhàng đứng dậy, sáng thế thần đại nhân cử động lần này nhìn xa trông rộng, hồn thú nhất tộc nếu có thể là thần giới sử dụng, lợi nhiều hơn hại. Dứt lời, nàng khẽ không người, hướng Lăng Dạ thi lễ một cái. Ta ác chi thần thì đứng dậy theo, có sáng thế thần đại nhân tại, dù là long thần phục sinh thì không nổi lên được sóng gió, không có gì đáng lo lắng. Ha ha. Hủy diệt chi thần cười to nói, chỉ cần là đối với thần giới phát triển hữu lực, ta cũng toàn lực ủng hộ. Sinh mệnh nữ thần dịu dàng mở miệng, vạn vật đều có linh, hồn thú nhất tộc bị nhốt hồi lâu, là nên cho bọn họ một cơ hội. Thanh âm của nàng như là ngày xuân gió nhẹ, an ủi chúng thần sao động tâm. Tứ đại thần vương tỏ thái độ sau, hơn 10 vị nhất cấp thần đối mặt vài lần, thì sôi nổi đứng dậy tỏ vẻ ủng hộ, chúng ta tuân theo sang thế thần tôn trên quyết định. Những kia nhị cấp thần cùng tam cấp thần, thấy lao đại ca nhóm đều như vậy nói, cũng chỉ đành lên tiếng phụ họa. Chương 400, cường hóa trong thần giới trụ cột, phục sinh ngân long vương và hồn linh. Chương 400, cường hóa trong thần giới trụ cột, phục sinh ngân long vương và hồn linh. Sửa chữa sáng thế thần điện. Rất tốt. Trừ ra chinh phạt cái khác thần giới cùng cho phép hồn thú thành thần, còn có cái khác rất nhiều quy tắc chi tiết, bản tọa thì đem nhất nhất nói rõ. Lăng Dạ liếc nhìn một vòng túi đầu đáp lại chúng thần, thỏa mãn gật đầu. Sau đó, Lăng Dạ tiếp tục nói, tại sau này thần giới đem thành lập càng thêm hoàn thiện tấn thăng hệ thống, nhường mỗi một vị thần linh cũng có cơ hội cố gắng thông qua tăng lên thực lực của mình cùng địa vị. Đồng thời, chúng ta phải tăng cường đối với thần quan bồi dưỡng cùng quản lý. Thần quan nhóm tuy không thần bị, nhưng bọn hắn đồng dạng là thần giới không thể thiếu một bộ phận. Ngoài ra, đối với thần giới tài nguyên phân phối, chúng ta thì sẽ tiến hành lại lần nữa điều chỉnh, bảo đảm mỗi một vị thần linh đều có thể đạt được công bằng đãi ngộ, tài nguyên đem hướng những kia là thần giới làm ra đột xuất cống hiến thần linh nghiêng. Lăng Dạ một hơi tuyên bố nhiều hạng mới thần giới quy tắc, chúng thần nhóm nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mỗi một vị thần linh đều tin tưởng những quy tắc này chế định đem hoàn toàn thay đổi thần giới hướng đi. Kể từ hôm nay, chúng ta liền dựa theo những thứ này mới quy làm việc. Giọng Lăng Dạ lần nữa ở trong thần điện vang lên, nhìn chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, là thần giới phồn vinh cùng phát triển cống hiến lực lượng. Chúng thần sôi nổi đứng dậy, cùng kêu lên hô to, xin nghe sang thế thần tôn trên chi mệnh. Lăng Dạ ánh mắt bình thản nhìn về phía dưới đại chúng thần, thần sắc trầm ổn, chậm rãi mở miệng nói, "Hôm nay nghị sự tạm thời đến đây, chư vị lui xuống trước đi đi." Chúng thần nghe nói, mặc dù trong lòng vẫn có mấy phần chưa hết tâm ý, nhưng cũng sôi nổi cung kính hành lễ, ngay ngắn trật tự rời khỏi sáng thế thần điện. Đợi chúng thần rời đi, trong điện chỉ để lại Lăng Dạ cùng Hủy Diệt, Sinh Mệnh, Tốt Bụng cùng Tà Ác này tứ đại thần vương. Lăng Dạ quay người, mặt hướng bốn vị thần vương, sắc mặt lộ ra mấy phần trịnh trọng. "Sư phụ, Sinh Mệnh tỷ tỷ, còn có Tốt Bụng, Tà Ác hai vị, theo ta đi một chuyến trong thần giới trụ cột đi." "Tốt." Bốn người liếc nhau, gật đầu nói. Bọn họ đối với Lăng Dạ sau đó phải làm có chỗ suy đoán. Trong thần giới trụ cột chính là thần giới căn bản. Trong thần giới trụ cột, Đấu La thần giới hạch tâm khống chế đầu mối then chốt, nắm trong tay thần giới rất nhiều quan trọng công năng cùng lực lượng, đối với duy trì thần giới ổn định, vận chuyển lên nhìn mấu chốt tác dụng. Ẩn chứa năng lượng to lớn, có thể nói là thần giới lực lượng nguồn suối. Tới một mức độ nào đó, trong thần giới trụ cột cường đại hay không, thì đại biểu cho Đấu La thần giới hưng suy. "Đi thôi." Lăng Dạ thấy Hủy Diệt chi thần đám người gật đầu, dẫn đầu hướng phía bên ngoài đi đến. Tứ đại thần vương theo sát phía sau. Bọn họ một nhóm vòng qua thần điện kia cao lớn cửa điện, dọc theo bốn lượn thần đạo, trực tiếp hướng phía trong thần giới trụ cột phương hướng mà đi. Trong thần giới trụ cột lực lượng, nguồn gốc từ Đấu La thần giới, thì nguồn gốc từ chư thần. Lăng Dạ đứng vững trong thần giới trụ cột trước đó, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, kia cô thuộc về sáng thế thần vô thượng uy nghiêm trong nháy mắt tràn ngập ra. Chỉ thấy, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay quang mang hội tụ, mơ hồ có hỗn độn chi sắc lưu chuyển. Một kiện tản ra vô tận sáng thế lực lượng thần khí, chậm rãi hiện hiện. "Bây giờ, ta là sáng thế thần, lúc này lấy sáng thế thần lực trợ trong thần giới trụ cột lại tăng một tầng lầu." Lăng Dạ hơi suy nghĩ, nguyên bản mông lung sáng thế thần khí, biến thành một thanh pháp trượng, tạo hình xưa cũ. Trên đó đường vân giống như vũ trụ tinh thần thần bí khó lường. Lăng Dạ thúc giục sang thế thần khí, kia cô rồi rào sáng thế thần lực hướng phía trong thần giới trụ cột dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, quang mang đại thịnh, tất cả trong thần giới trụ cột đều bị luồng sức mạnh mẽ này bao phủ. Tứ đại thần vương đứng ở một bên, mắt thấy đây hết thảy, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng, theo sáng thế thần lực rót vào, trong thần giới trụ cột đang lấy một loại tốc độ kinh người cường hóa. Bất kể là không gian vững chắc trình độ, hay là đối với tất cả thần giới lực lượng điều hòa năng lực, cũng tại toàn bộ phương hướng tăng lên. Không bao lâu, quang mang dần dần tiêu tán, sau khi cường hóa trong thần giới trụ cột rực rỡ hẳn lên. Thời khắc này nó phát tán ra tới lực lượng, lại thắng qua lúc trước mấy lần không chỉ. Hủy Diệt chi thần nhịn không được thở dài nói, không hổ là sáng thế thần lực, chỉ một lát sau, liền nhường này trong thần giới trụ cột thoát thai hoàn cốt. Sinh Mệnh nữ thần thì khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng, kể từ đó, thần giới căn cơ càng thêm vững chắc. Tốt Bụng chi thần cùng Tà Ác chi thần đồng dạng mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, đối với Lăng Dạ vĩ lực cảm giác sâu sắc bội phục. Lăng Dạ hoàn thành đây hết thảy về sau, đối tứ đại thần vương nói ra, "Sư phụ, Sinh Mệnh tỷ tỷ, còn có hai vị, nơi này tạm thời có một kết thúc, ta còn có một chút chuyện phải xử lý, trước hết về thần địa rồi." "Được, tiểu dạng, ngươi trước bận bịu mình sự tình." Hủy Diệt chi thần cùng Sinh Mệnh nữ thần cười nói, cũng không có hiện tại thì cáo biệt rời đi ý nghĩa. Lăng Dạ thấy hai người gật đầu, thân hình lóe lên, một mình quay trở về sáng thế thần điện. Về đến sáng thế thần điện, Lăng Dạ thần niệm khẽ động, A Ngân, Đế Thiên, Bích Cơ, Thiên Mộng, Cổ Nguyệt Na đều đi ra đi. Sau một khắc, năm đạo quang mang lấp lóe, Lăng Dạ năm cái hồn linh xuất hiện ở trước mặt của hắn. A Ngân dáng người thức tha, thần sắc dịu dàng. Đế Thiên toàn thân tản ra khí tức cường đại, long uy mơ hồ. Bích Cơ sinh mệnh khí tức nồng đậm, trên người tỏa ra ánh sáng lưu hòa. Thiên Mộng băng tàng tinh thần ba động không tầm thường, nhưng thực lực thì không được tốt lắm rồi, coi như là hào nhoáng bên ngoài. Cổ Nguyệt Na thì quanh thân lộ ra một cỗ thần bí mà khí chất cao quý, thần uy ẩn mà không phát, nhưng nhất cấp thần ở trước mặt nàng cũng sẽ mặc cảm. Lăng Dạ nhìn bọn họ, chân thành nói, "Ta từng hứa hẹn sẽ giúp đỡ bọn ngươi tái tạo thần khu, hôm nay chính là thực hiện lời hứa thời điểm." Dứt lời, hai tay của hắn vung lên, sáng thế thần lực như từng tia mưa phùn đẩy xuống, đem năm người bao phủ trong đó. Tại sáng thế thần lực tầm bộ dưới, A Ngân chỉ cảm thấy một cô ôn hòa mà lực lượng cường đại trong thân thể chảy xuôi, tái tạo nhìn nàng mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt. Nhưng mà, bởi vì A Ngân bản thân thực lực tại trong ba người tương đối yếu kém, tiềm lực có hạn, ngưng tụ ra thần khu sau cũng chỉ là có thể so với tam cấp thần. Dù thế, A Ngân trong lòng vẫn như cũ tràn đầy cảm kích, nàng nguyện chuyển hạ bái, đa tạ công tử thỏa mãn. Đế Thiên bên này, tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Là Quang Minh Long Vương cùng Hắc Ám Long Vương thân tử, Đế Thiên huyết mạch vô cùng cường đại. Tại sáng thế thần lực tác dụng dưới, thân thể hắn giống như bị nhen lửa hỏa diễm, lực lượng liên tục tăng lên, uy thế kinh người. Quanh thân quang mang lấp lánh, vảy rồng càng thêm sáng chói, không bao lâu, lại trực tiếp đột phá nặng nề cửa ải. Một bước lên trời, đã trở thành nhất cấp thần. Thời khắc này Đế Thiên, thực lực có thể so với Cửu Đại Long Vương, quanh thân tản ra cường đại long uy, rất giống năm đó Hắc Ám Long Vương. Đế Thiên kích động ngưỡng thiên trường dịch đạo, từ nay về sau, ta ổn thỏa là chủ thượng đem sức lực phục vụ, là thần giới cuối cùng tận tụy. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, khi còn sống đỉnh phong thời kỳ liền đã đạt tới nửa bước thần vương chi cảnh. Tại sáng thế thần lực quan chú, thân thể của hắn nhanh chóng khôi phục được trạng thái đỉnh phong, đồng thời ở đây trên cơ sở tiến thêm một bậc. Chỉ thấy nàng quanh thân ngân mang lấp lánh, khí tức càng thêm cường đại mà thần bí. Thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, bóng tối, không gian và nguyên tố lực lượng, giờ phút này đúng là đây năm đó đỉnh phong nhất thời cũng mạnh. Đáng tiếc chưa thể biến thành thần vương. Lăng Dạ ánh mắt rơi trên người Cổ Nguyệt Na, nhẹ nhàng lắc đầu. Cổ Nguyệt Na lại là khẽ không người, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, đa tạ tôn thượng, thực lực của ta tiến thêm một bước, mặc dù chưa thể đột phá thần vương hàng rào, nhưng có lòng tin đánh với thần vương một trận. Chương 401. Đời thứ nhất tiên sứ chi thần, chết bởi tu la cùng hải thần chi thủ. Chương 401. Đời thứ nhất tiên sứ chi thần, chết bởi tu la cùng hải thần chi thủ. Bích cơ cùng tiên mộng băng tạm, chúng nó so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Tại lăng dạ kia sáng thế thần lực tác dụng dưới, Bích cơ cùng tiên mộng băng tạm hoàn thành cực điểm thể biến, cuối cùng đạt đến có thể so với nhị cấp thần thực lực. Mặc dù cùng đế thiên cùng cổ nguyệt na so sánh, vẫn như cũ chênh lệch to lớn. Nhưng đối với hồn thú mà nói, này đã tốt vô cùng. Phải biết, trong nguyên tắc thiên thanh lưu mãng cùng thái thản cự vượng là đường tam hiến tế, hay là hắn nhà mẹ đẻ kết quả cũng mới biến thành thần quan. Lăng dạ khẽ gật đầu, cười nhạt nói, cổ nguyệt na, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý vì ta đem sức lực phục vụ, đột phá thần vương cảnh giới, thậm chí tái hiện long thần chi uy cũng không phải xa không thể chạm. Nghe nói như thế cổ nguyệt na tử nhãn lập tức co rụt lại, lời ấy thật chứ? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta thân làm sáng thế thần, còn khinh thường cho được lựa gạt sự tình. Lăng dạ gật đầu. Sau đó, Lăng dạ lại đặt ánh mắt chuyển hướng A Ngân, Bích cơ cùng thiên mộng băng tạm. Ba người các ngươi, bây giờ ở tại thần giới thì có rồi nơi sống yên ổn. Tạm thời trước lưu tại thần giới, sau đó ta sẽ an bài các ngươi hạ giới, phát triển hồn thú nhất tộc, bồi dưỡng thần giới người trẻ tuổi lực lượng. Đúng. A Ngân, Bích cơ cùng thiên mộng băng tạm sôi nổi gật đầu, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Cổ Nguyệt Na trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nàng biết rõ, muốn thật sự đột phá thần vương, còn cần một ít ma luyện. Thế là, Cổ Nguyệt Na tiến về phía trước một bước, cung kính nói ra, "Tôn thượng, ta đề xuất đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm năng lực thế lực ngang nhau đối thủ, để cầu cực điểm đánh một trận, đột phá thần vương." Lăng Dạ suy tư một lát, khẽ gật đầu, "Cũng tốt, nếu là có thể tìm thấy cái khác thần giới, bạn tọa nhớ ngươi một công." Cổ Nguyệt Na cảm kích nói, "Đa tạ Tôn thượng thỏa mãn." Cổ Nguyệt Na ổn thỏa hết sức vì đó. Dứt lời, nàng quanh thân ngân mang lóe lên, liền biến mất ở rồi trong sáng thế thần điện. Đợi Cổ Nguyệt Na sau khi rời đi, Lăng Dạ lại nhìn về phía Đế Thiên, "Đế Thiên, Hắc Long nhất tộc trước tiên là Long thần hộ vệ đội đi. Ngay sau, ngươi liền phụ trách thần giới phòng vệ công tác, chọn lựa, luyện tập thần quan cùng đê giai thần linh, thần giới những kia thần thú thì tùy ngươi chọn tuyển." Đế Thiên quỳ một chân trên đất, lớn tiếng đáp, "Chủ thượng yên tâm, ta nhất định làm toàn lực ứng phó, không cho ngài thất vọng." Sắp đặt thỏa đáng sau, Lăng Dạ phất phất tay, ra hiệu bọn họ lui ra. Đợi bọn hắn rời đi, Lăng Dạ ngồi một mình ở sáng thế thần chỗ ngồi, lâm vào trầm tư. Bây giờ thần giới tuy có rồi trật tự mới cùng quy hoạch, thực lực thì có chỗ tăng lên, nhưng cách hắn như kỳ vọng chí cao thần giới còn chênh lệch rất xa. Lăng Dạ nghĩ đến chính mình ngũ đại hồn linh đều đã biến thành thần linh, trong lòng hơi cảm giác vui mừng. Nói đến, thiên sứ chi thần đến cùng là cái gì tình huống? Lăng Dạ trong lòng còn có hoài nghi, thần niệm bao phủ tất cả thần giới, đều không thể tìm thấy thiên sứ hơi thở của chi thần, chỉ có một tòa chống trải thiên sứ thần điện. Đây chỉ có hai cái có thể. Một là thiên sứ chi thần sớm đã rời khỏi thần giới, hai là thiên sứ chi thần đã chết. Hơi chút suy tư, Lăng Dạ quyết định đi tìm một chút hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần, hỏi tình huống. Hủy diệt tòa thành. Nhìn thấy hai người về sau, Lăng Dạ trực tiếp hỏi, "Sư phụ, các ngươi nhưng biết thiên sứ chi thần bây giờ ở đâu? Ta dùng thần niệm tìm kiếm tất cả thần giới, tìm khắp không đến tung tích của nàng." Hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần liếc nhau, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Hủy diệt chi thần mở miệng nói, "Tiểu Dạ, thiên sứ chi thần cũng sớm đã chết rồi." Lăng Dạ chưa phát hiện bất ngờ, tiếp tục nói, "Thiên sứ chi thần thân làm nhất cấp thần, thành thần lúc, long thần chi chiến từ lâu kết thúc. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Thiên sứ chi thần sẽ chết đi." Sinh mệnh nữ thần thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, "Thiên sứ chi thần thần vị quyền hành bên trong bao hàm phán quyết, thẩm phán bà, này cùng tu la vị này thần vương quyền hành sản sinh xung đột. Tu la dung không được nàng, liền cùng hải thần hợp nhưu, thiết kế sát hại rồi thiên sứ chi thần." Hủy diệt chi thần nói tiếp, "Năm đó, là hải thần bên ngoài cùng thiên sứ chi thần bộc phát xung đột, hai người đột nhiên đại chiến. Mà tu la thần thì tại âm thầm đánh lén, cuối cùng do hải thần đem thiên sứ chi thần tiêu diệt. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, chúng ta cũng là sau mới phát hiện chân tướng. Lúc đó, Tu La thần trực tiếp nắp hòm kết luận, nói thiên sứ chi thần xuất thủ trước công kích hải thần là phòng vệ chính đáng, bất đắc dĩ thi triển cấm thuật, vì trọng thương làm đại giá giết thiên sứ chi thần. Thần giới chúng thần, đến nay cũng không biết năm đó chân tướng." Lăng Dạ nghe xong, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Thiên Nhận Tuyết là thiên sứ chi thần thần bị truyền thừa người, càng là hơn nàng dòng chính đời sau, tính bằng ra, hắn cùng thiên sứ chi thần cũng có chút quan hệ. Với lại, Lăng Dạ lúc nhỏ yếu, võ hồn điện che chở rồi hắn, giúp đỡ hắn hoàn thành thần thi. Thiên sứ chi thần là võ hồn điện người xây dựng, cung phụng chi thần, bị Tu La thần cùng hải thần sát hại, còn chịu oan khuất. Lăng Dạ không thể nào ngồi yên không lý đến. Chết tiệt. Tu La thần cùng hải thần dám làm ra bực này ti tiện sự tình. Lăng Dạ cắn răng, gàn từng chữ nói. Hủy diệt chi thần bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đó Tu La thần làm thần vương, chấp pháp thần, còn cùng chúng ta có một ít tình nghĩa, chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực, chỉ có thể đem này chân tướng chôn sâu đáy lòng. Lăng Dạ bình phục một chút tâm trạng, nói ra, Tu La thần đã bị ta đánh chết, hải thần cũng bị nhốt áp tại thần cấm nơi. Nhưng chuyện này ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, ta muốn vì thiên sứ chi thần rửa sạch oan khuất. Hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần liếc nhau, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ ủng hộ. Hủy diệt chi thần vỗ Lăng Dạ bả vai, trầm giọng nói, "Tiểu Dạ, ngươi năng lực có này quyết tâm, vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng. Thiên sứ chi thần bị oan đã lâu, là nên trả lại nàng một công đạo." Sinh mệnh nữ thần thì ôn nhu nói, "Đúng vậy à, chân tướng không nên bị vùi lấp, chúng ta nhất định toàn lực hiệp trợ ngươi." Đạt được hai người ủng hộ, Lăng Dạ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Sau đó, Lăng Dạ tiếp tục nói, "Đã như vậy, chúng ta đầu tiên cần phải làm là thu thập bằng chứng. Tuy nói năm đó sự tình phát sinh đột nhiên, nhưng đều sẽ để lại một ít dấu vết để lại. Sư phụ, các ngươi còn nhớ được năm đó có nào chi tiết, hoặc là có hay không có cái khác thần linh có thể biết được một ít nội tình? Hủy Diệt Chi Thần nhớ lại nói ra, năm đó đại chiến phát sinh cực kỳ đột nhiên, hiện trường hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng ta nhớ được lúc đương thời vài vị thần linh, trước tiên thì chạy tới. Chẳng qua, bọn họ có biết hay không chân tướng cùng nội tình, hay là ẩn số? Sinh mệnh nữ thần thì tiếp lời nói, tiểu tử, mặc kệ có biết hay không, chúng ta đi trước tìm một cái mấy vị kia thần linh đi. Lang Dạ gật đầu, trong lòng đã có sơ bộ kế hoạch, ta tự mình đi một chuyến thần cấm nơi, bảo đảm nhường Hải Thần thừa nhận tội ác. Nói xong, Lang Dạ trong mắt lóe lên một vòng lanh mang, sắc ý không che giấu chút nào. Nếu không phải muốn vì thiên sứ chi thần chính danh, Lang Dạ cũng không cần bằng chứng, trực tiếp giết Hải Thần, thì vì thiên sứ chi thần báo thù. Nhưng thiên sứ chi thần đã chết, chính danh, rửa sạch oan khuất, lại đem Hải Thần giết, này ý nghĩa cùng đơn nhất báo thù là hoàn toàn khác nhau. Chương 402, nhập thần cấm nơi, tra tấn Hải Thần, siêu hồn. Chương 402, nhập thần cấm nơi, tra tấn Hải Thần, siêu hồn. Vâng, Lang Dạ quanh thân tản ra sáng thế thần lực, quang mang chói mắt mà nóng bỏng, mỗi một tia thần lực phun trào cũng dẫn tới thiên địa cộng minh. Vừa xài bước ra, quanh thân không gian trong nháy mắt vặn mèo, vô tận thời không như là bị tùy tiện trồng chất. Trong chớp mắt, liền vượt qua vô tận không gian, đứng ở thần cấm nơi lối vào. Thần cấm nơi, một mảnh tràn ngập hỗn loạn cùng khí tức hung sát cấm kỵ khu vực. Bước vào trong đó, liền có thể cảm nhận được một cỗ làm cho người khó chịu bản nguyên sát khí, pháp tắc lộn xộn địa đan vào một chỗ. Nhỏ yếu thần linh một khi tới gần, kia vô tự lực lượng cùng bản nguyên sát khí liền sẽ đem nó bao phủ, một khi đợi thời gian quá dài, sợ là ngay cả một tia thần hồn đều khó mà tồn tại. Nhưng mà, Lang Dạ thân làm sáng thế thần, cái này bản nguyên sát khí ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới. Hắn đều không cần thần lực hộ thể, riêng là kia sáng thế thần thần thể, có thể đem tất cả sát khí ngăn cản, đem hỗn loạn lực lượng ngăn cách bên ngoài. Thần cấm nơi, phong ấn kim long vương chỗ, cũng bất quá như thế. Lang Dạ sải bước bước vào thần cấm nơi, mỗi một bước rơi xuống đều mang khai thiên tích địa khí thế. Trung quanh bóng tối cùng bản nguyên sát khí như là gặp phải thiên địch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lui tán, mở ra một cái thông đạo. Lang Dạ phủi một chút thần cấm nơi chỗ sâu nhất, liền rời ánh mắt. Chỗ nào là phong ấn kim long vương chỗ? Cùng ngân long vương đồng nguyên, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, tràn ngập bạo ngược cùng khí tức hung sát lực lượng, còn có kia cường hãn khí huyết. Tại Lang Dạ thần niệm bao phủ xuống, những thứ này cũng quá mức chói mắt. Sau đó, Lang Dạ trực tiếp hướng về một phương hướng đi đến. Hải Thần Họ Xây Đồn bị cầm tù tại một tòa do thần cấm lực lượng tạo dựng lồng giam trong. Tòa này lồng giam lóe ra ma quái hào quang màu tím đen, ẩn chứa trong đó cường đại giam cầm cùng chấn áp lực lượng, năng lực phong cấm thần lực. Bá Nhất Đông, một đạo lạnh lùng đến cực điểm âm thanh đột nhiên vang lên. Họ Xây Đồn đột nhiên mở ra hai mắt, đồng tử trong nháy mắt trở lớn, tại hắn không phát giác gì tình huống dưới, trước người lại nhiều hơn một thân ảnh. Cái này làm sao có khả năng? Liền xem như thần vương, cũng không có khả năng có thực lực như vậy. Họ Xây Đồn chấn động vô cùng, khi thấy rõ người đến là Lang Dạ lúc, trong mắt trong nháy mắt bị hoảng sợ cùng khó có thể tin chỗ lấp đầy. Ngươi lại thành thần? Giọng Họ Xây Đồn run rẩy, mang theo vài phần khàn giọng, kia nguyên bản thẳng tắp thân thể giờ phút này thì khẽ run lên. Với lại, cỗ này sáng thế khí tức cùng lực lượng, ngươi thật chẳng lẽ đã trở thành sáng thế thần? Hải Thần không thể tin được trước mặt đây hết thảy. Trong mắt hắn, Lang Dạ chẳng qua là một có thể tùy ý nắm bóp tiểu nhân vật, cho dù là thần vương truyền thừa người, cũng chưa từng để vào mắt. Nhưng hôm nay mới quá khứ mấy ngày, cái này đã từng bị hắn khinh thường người, vẫn đứng ở rồi thần giới đỉnh phong nhất, đã trở thành khống chế tất cả sáng thế thần, này to lớn chênh lệch nhường hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Lang Dạ ánh mắt lạnh băng, nhìn thẳng Họ Xây Đồn, Ba Nhất Đông, ngươi cùng Tu La Thần cùng nhau mưu sát thiên sứ chi thần, tội lôi đáng chém. Hôm nay, bản tọa sẽ vì thiên sứ chi thần lấy lại công đạo. Vừa dứt lời, Lang Dạ đưa tay vung lên, rồi giao sáng thế thần lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem Hải Thần từ thần liên trói buộc bên trong túm ra, giam cầm giữa không trung. Sau đó, con ngón búng ra, bốn đạo ẩn chứa vô tận khí tức hủy diệt sáng thế thần lực, hóa thành bén nhọn chiến mâu. Siêu một tiếng, theo bốn phương tám hướng xuyên thủng Hải Thần tứ chi, thậm chí hắn quanh thân không gian, đưa hắn một mực đính tại trong hư không. A a a, Hải Thần điên cuồng giãy giụa, thần lực vận chuyển tới cực hạn, cố gắng tránh thoát này kinh khủng bốn đạo chiến mâu. Nhưng mà, hắn lại bị ai phát hiện, thần lực của mình tại đây sáng thế thần lực trước mặt, nhỏ bé được như là bụi bặm. Bất kể Họ Xây Đồn làm sao bộc phát, cũng căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Lang Dạ, ngươi muốn làm gì? Họ Xây Đồn ngoài mạnh trong yếu địa giận dữ hét, ta thế nhưng nhất cấp thần, cho dù thực lực ngươi cường đại, cũng không thể tự mình động thủ với ta. Đây là thần giới quy tắc, ngươi thân là sáng thế thần, sao có thể dẫn đầu vi phạm? Thấy Hải Thần này tấm sợ hãi bộ dáng, ha ha. Lang Dạ khinh thường cười lạnh một tiếng, nụ cười kia để người không rét mà run. Ngu xuẩn, ngươi cũng nói ta là sáng thế thần rồi, còn muốn ta tuân thủ quy tắc? Thần giới quy tắc đều là bản tọa chế định. Lời nói rơi xuống, Họ Xây Đồn biến sắc, trở nên tái nhợt vô cùng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lang Dạ sẽ không tiếp tục cùng Hải Thần tốn nhiều mối lưới, trực tiếp phóng xuất ra kia cực kỳ cường hãn thần niệm, như là một cái lợi nhận, đâm thẳng Hải Thần sâu trong linh hồn. Hải Thần linh hồn phòng ngự tại Lang Dạ thần niệm trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ. Rất nhanh, Lang Dạ tại linh hồn của hắn trong trí nhớ tìm được rồi năm đó Hải Thần cùng Tu La Thần cấu kết với nhau làm việc xấu, hợp mưu sát hại thiên sứ chi thần đoạn ngắn. Vì hắn sáng thế thần lực lượng, Họ Xây Đồn một chút sức phản kháng đều không có. Ngay cả trí nhớ của hắn đoạn ngắn, Lang Dạ cũng có thể tùy tiện chặn lại đến, phóng cho chúng thần quan sát. Ba Nhất Đông, tội của ngươi đã bị ta biết được, hôm nay chính là ngươi báo ứng. Giọng Lăng Dạ tại thần cấm nơi quanh quẩn, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Không, Lăng Dạ, van cầu ngươi tha ta. Họ xây đồn điên cùng địa dãy rủa thân thể, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hoàn toàn không có đã từng nhất cấp thần linh uy nghiêm. Ta biết sai lầm rồi, ta vui lòng trả bất cứ giá nào, chỉ cần ngươi năng lực buông tha ta lần này. Hắn khàn cả giọng địa cầu khẩn, âm thanh tại thần cấm nơi bên trong quanh quẩn, có vẻ đặc biệt thê thảm. Lăng Dạ thần sắc lạnh băng, trong mắt không có một chút thương hại, ngươi cho rằng vài câu cầu xin tha thứ có thể triệt tiêu tội nghiệp sao? Thiên sứ chi thần bị ngươi cùng Tu La thần tàn nhẫn như hại, bị oan nhiều năm, khoản này thù ngươi nhất định phải trả lại, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Lăng Dạ quanh thân sáng thế thần lực càng thêm mãnh liệt, quang mang chói mắt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, đem hải thần triệt để chôn vùi. Sau đó, Lăng Dạ hơi chút suy tư, quyết định tại thần cấm nơi trước hảo hảo tra tấn một chút hải thần, sau đó lại ngay trước chúng thần mặt thẩm phán hắn. Lăng Dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số do sáng thế thần lực ngưng tụ mà thành thật nhỏ gai nhọn, đâm về hải thần. A a a, mỗi một cây gai nhọn đâm vào hải thần cơ thể, đều bị hắn phát ra một hồi thống khổ kêu thảm, thần lực không ngừng theo miệng vết thương trôi qua. Lăng Dạ lại thao túng sáng thế thần lực huyễn hóa thành hừng hực liên hỏa, đem hải thần bao vây trong đó. Ngọn lửa này cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là ẩn chứa thôn vệ cùng hủy diệt đồng thời lực lượng thần hỏa, cực điểm khủng bố. Thiêu đốt lấy hải thần cơ thể cùng thần hồn, nhường hắn ở đây vô tận trong thống khổ dãy rủa. Cùng lúc đó, hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần tìm được rồi năm đó mắt thấy chân tướng thần linh. Tổng cộng 3 vị lúc đó ở đây thần linh. 3 vị này thần linh, một vị là nắm giữ lực lượng không gian chi thần, một vị là có động sát vạn vật chi nhãn động sát chi thần, còn có một vị là tinh thông linh hồn ba động linh hồn chi thần. Bọn họ lúc trước bởi vì riêng phần mình năng lực đặc thù, biết được một ít không muốn người biết chi tiết. Hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần đem 3 vị này thần linh dẫn tới thần cấm nơi. Lúc này Lăng Dạ đã ngưng đối với hải thần tra tấn, chuẩn bị đưa hắn đưa đến sáng thế thần điện tiến tiếp nhận thẩm phán. Chương 403. Thẩm phán hải thần, chạm thần trên sân khấu rơi giao cầu. Chương 403. Thẩm phán hải thần, chạm thần trên sân khấu rơi giao cầu. Thần cấm nơi. Lăng Dạ nhìn thấy hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần mang theo 3 vị thần linh đến, khẽ gật đầu, sư phụ, sinh mệnh tỷ tỷ, làm phiền mọi người rồi. Tham kiến sang thế thần tôn lên. 3 vị thần linh đối mặt Lăng Dạ, trong lòng tràn đầy kính sợ, sôi nổi hành lễ. Lăng Dạ ánh mắt đảo qua bọn họ, âm thanh trầm thấp, ba vị, hôm nay mời các ngươi đến, là vì nhường chân tướng đại bạch. Mong rằng các ngươi đem biết tất cả, không giữ lại chút nào điểm nói ra. 3 vị thần linh liếc nhau, không chút do dự cùng kêu lên đáp, tôn thượng yên tâm, ổn thỏa biết gì nói nấy. Không gian chi thần trước tiên mở miệng, năm đó ta tại cảm ngộ lực lượng không gian, phát giác được hải thần cùng thiên sứ chi thần kịch chiến, Tu La thần che giấu khí tức nút trong một bên, thừa dịp hai người kịch chiến theo trong hư không tập kích. Động sát chi thần nói tiếp đi, ta thấy được hải thần cùng Tu La thần bí mật gặp mặt, hải thần nói thẳng sẽ cho Tu La thần sáng tạo đánh lén cơ hội. Linh hồn chi thần cuối cùng bổ sung, lúc đó ta cảm giác được Tu La thần linh hồn khí tức. Hừ. Lăng Dạ nghe xong, trong mắt lửa giận cuồn cuộn, quanh thân sáng thế thần lực không nhận khống địa khuấy động, thần cấm nơi đều đi theo rung động. Sau đó, Lăng Dạ nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hấp hối hải thần, lạnh lùng nói ra, ba nhất đồng, ngươi đã nghe chưa? Ngươi đang làm, trời đang nhìn, tội của ngươi dù thế nào cũng che giấu không được. Họ xây đồn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, hắn hiểu rõ, mình đã triệt để tuyệt vọng, bất luận cái gì dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì. Tiếp nhận thẩm phán đi. Lăng Dạ vung tay lên, sáng thế thần lực đem hải thần một mực trói buộc. Mang theo hải thần, không gian chi thần và 3 vị người làm chứng cùng hủy diệt chi thần, sinh mệnh nữ thần, trong nháy mắt xuất hiện tại sáng thế thần điện tiền. Lúc này, sáng thế thần điện tiền đã tụ tập đông đảo thần linh, ngay cả thần quan thì cơ bản đến đông đủ. Lăng Dạ tại một lát trước, liền đã thần niệm bao phủ tất cả thần giới, truyền âm nhường tất cả thần linh đến sáng thế thần điện đến đây. Chúng thần nhìn thấy Lăng Dạ hiện thân, liền vội vàng không người hành lễ, tham kiến sang thế thần tôn lên. Miễn lễ. Lăng Dạ khẽ gật đầu. Sau đó, vung tay lên, trên không trung lộ ra được theo hải thần trong linh hồn lấy ra một đoạn ký ức, việc không lớn nhỏ. Lăng Dạ liếc nhìn chúng thần, tiếng vang lên triệt tất cả thần giới, chư vị, hôm nay bản tọa ở đây, muốn vì thiên sứ chi thần rửa sạch oan khuất, thẩm phán hải thần. Hắn cùng Tu La thần hợp mưu, sát hại thiên sứ chi thần, nhường hắn bị oan nhiều năm, tội không thể tha. Chúng thần nhìn thấy trí nhớ kia đoạn ngắn, lập tức một mảnh xôn xao, phẫn nộ tâm trạng trong đám người lan tràn. Đây quả thực không thể tha thứ. Hải thần lại làm ra như thế ti tiện sự tình. Chúng ta luôn luôn bị mơ mơ màng màng, nhất định phải nghiêm trị hắn. Tại chúng thần phẫn nộ lên án bên trong, Lăng Dạ đưa tay ở giữa, một đạo lực lượng vô hình đem hải thần Họ Xây Đồn nâng đỡ đến giữa không trung, nhường hắn bại lộ tại tất cả ánh mắt của thần linh phía dưới. Lúc này Họ Xây Đồn chật vật không thôi. Hắn thần trang sớm đã hoàn toàn pha toái, đầu tóc rối bời, ngày xưa uy nghiêm sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có vẻ mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ba Nhất Đông, đối mặt như thế bằng chứng, ngươi có lời gì có thể nói? Giọng Lăng Dạ lạnh băng thấu xương, sát ý lâm liệt. Họ Xây Đồn há to miệng, tiết hầu như là bị cái quái gì thế ngạnh ở, không phát ra được một chút âm thanh. Hắn hiểu rõ, bất kể chính mình nói cái gì, đều không thể sửa đổi bây giờ cục diện này. Thời đại thay đổi. Tại Lăng Dạ trước mặt, tại chúng thần quần tình xúc động dưới, hắn cái này hải thần không thể nào mạng sống, chỉ có một con đường chết mới có thể phục chúng giận. Lăng Dạ thấy Họ Xây Đồn trầm mặc không nói, sát ý trong lòng càng thịnh. Chợt, Lăng Dạ quay người nhìn về phía phẫn nộ chúng thần, có hơi đưa tay, ra hiệu mọi người im lặng. Đợi hiện trường hơi bình tĩnh về sau, Lăng Dạ cao giọng tuyên bố, Ba Nhất Đông, phạm phải mưu hại thần linh tội nặng, tội không thể tha.
bản tọa hôm nay liền muốn đối với hắn tiến hành thẩm phán. Ta vì sáng thế thần tên, phán hải thần họ sấy đồn thần hồn câu diện, vĩnh viễn đọa lạc vào hỗn độn vực sâu, tại vô tận trong thống khổ chịu tội. Hải thần thần cách sắp bị triệt để phá hủy, ở tại thần giới trong lịch sử để tiếng xấu muôn đời. Lời nói rơi xuống, lăng dạ lên trời mà lên, một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa tràn ngập ra. Chỉ thấy hắn vung tay lên, rồi giao sáng thế thần lực trong nháy mắt ngưng hình, một tòa to lớn trạm thần đài xuất hiện tại chúng thần trước mặt. Nay trạm thần đài toàn thân tản ra xưa cũ mà uy nghiêm khí tức, trên đó quang huy lấp lóe, mỗi một đạo thần quang cũng ẩn chứa thẩm phán lực lượng. Tại trạm thần đài ngay phía trên, một thanh to lớn trạm thần giao cầu đứng lơ lửng giữa không trung, thân đao hàn quang lấp lóe, tản ra làm cho người sợ hãi túc sát chi khí, giống như năng lực chém giết tất cả tội ác, đối với chúng thần có lớn lao áp chế tác dụng. Này giao cầu không thích hợp, hủy diệt chi thần đồng tử co rụt lại, hắn vị này thần vương nhìn thấy kia giao cầu, vậy mà đều là cảm nhận được một câu nguy hiểm chí mạng cảm giác. Chúng thần thì đều là như thế, mỗi một vị thần linh xuống đến thần quan, từ thần vương đều bị kia giao cầu dọa cho phát sợ. Lăng Dạ phát giác được mọi người khác thường, thần sắc bình tĩnh nói, đây là ta vì sáng thế thần lực dung hợp trật tự pháp tắc tạo thành trạm thần giao cầu, nó không chỉ có thể phá hủy thần linh nhục thể, càng năng lực chôn vùi hắn thần hồn, nhường tất cả tội ác tại trước mặt nó không chỗ che thân. Cho dù là thần vương tại đây trạm thần giao cầu dưới thì khó thoát một chém. Chúng thần nghe nói trong lòng đều là run lên, nhìn về phía trạm thần giao cầu ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Lăng Dạ lần nữa vung tay lên, sáng thế thần lực hóa thành vô hình dây thừng, đem họ xây đồn lôi kéo đến trạm thần trên sân khấu. Họ xây đồn nhìn qua kia tản ra lạnh lẽo khí tức giao cầu, sợ hãi triệt để đưa hắn thôn vệ. Không muốn, tha mạng a, ta sai rồi, ta thật hiểu rõ sai lầm rồi, van cầu ngươi đừng giết ta. Hắn điên cuồng địa dãy rủa thân thể, cố gắng tránh thoát trói buộc, nhưng ở sáng thế thần lực áp chế xuống, tất cả dãy rủa đều là phí công. Ba Nhất Đông, ngươi hôm nay sở thụ chi phạt đều là ngươi trừng phạt đúng tội. Lăng Dạ mặt không biểu tình, âm thanh quanh quẩn tại chúng thần bên hai. Theo Lăng Dạ lời nói rơi xuống, trảm thần giao cầu chậm rãi nâng lên, một cỗ làm cho người sợ hãi thẩm phán lực lượng đang nhanh chóng ngưng tụ. Họ xây đồn nhìn qua kia trảm thần giao cầu, điên cuồng địa dãy rủa lấy, quát ầm lên, Lăng Dạ, ngươi không thể giết ta. Ta. Nhưng mà, lời của hắn còn chưa nói xong, Lăng Dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trảm thần giao cầu liền cuốn theo vô tận sáng thế thần lực, thẩm phán lực lượng, hướng phía họ xây đồn chém xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, họ xây đồn cái cổ trong nháy mắt bị chém làm hai đoạn, thần hồn thì tại đây kinh khủng trảm thần giao cầu hạ tan thành mây khói, tan đi trong trời đất. Thấy cảnh này, chúng thần phản ứng không đồng nhất, đại quái nhân tâm người có, bình thản nhìn tới người có. Còn có rất nhiều thần linh, đối với trảm thần giao cầu cùng Lăng Dạ vị này sáng thế thần, sản sinh sợ hãi thật sâu cùng kính sợ. Lăng Dạ nhìn họ xây đồn triệt để tiêu tán, thần sắc lạnh băng, ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng thần. Hôm nay, hải thần họ xây đồn đạt được rồi vốn có trừng phạt, đây là đối với tất cả mưu toan phá hoại thần giới trật tự người cảnh cáo. Nhìn chúng thần lấy đó mà làm gương, bằng không, trảm thần giao cầu dưới, không chút lưu tình. Chương 404. Ti pháp điện, điện chủ tà ác chi thần, sáng thế thần pháp tướng. Chương 404, Ti pháp điện, điện chủ tà ác chi thần, sáng thế thần pháp tướng. Trảm thần trước sân khấu, hoàn toàn yên tĩnh. Chúng thần nhìn kia tùy tiện xóa bỏ một vị nhất cấp thần trảm thần giao cầu, đều bị kinh ngạc. Lăng Dạ liếc nhìn chư thần, trầm giọng nói, kể từ hôm nay, bản tọa đem tái tạo thần giới luật pháp, mỗi một đầu quy tắc cũng đem khắc sâu tại này trảm thần trên này, là thần giới vĩnh hằng tiêu chuẩn. Dứt lời, Lăng Dạ vung tay lên, rồi giao sáng thế thần lực liên tục không ngừng địa rót vào trảm thần đài. Trong chốc lát, trảm thần trên sân khấu quang mang đại thịnh, huyền ảo phù văn bơi lội lên, mỗi một đạo phù văn cũng tản ra trật tự quang huy, đem thần giới mới luật pháp vì một loại huyền diệu cách thức bày biện ra tới. Những phù văn này không chỉ ghi chép tội ác cùng trừng phạt, càng ẩn chứa đối với chính nghĩa, công bằng, hài hòa truy cầu. Chúng nó đan vào lẫn nhau, tạo thành một tấm vô hình lưới lớn, bao phủ tất cả thần giới. Một vị nhị cấp thần linh nhịn không được tiến lên hỏi, sang thế thần tôn bên trên, không biết này mới luật pháp đối với thần linh ở giữa thường ngày xung đột, đem làm sao phán quyết? Lăng Dạ ánh mắt nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói, nếu có thần linh xảy ra xung đột, hai bên trước tiên ở này trảm thần trước sân khấu liệt ra nguyên do, lại từ bản tọa chỉ định trọng tài giả căn cứ luật pháp tiến hành bình phán. Nếu là hai bên đều không có trái với thần giới quy tắc, cũng có thể công khai ước chiến, tại đây trảm thần dưới đài tiến hành đơn đấu. Nhưng bất kỳ âm thầm ác ý làm hại, cũng sắp bị nghiêm trị, phòng vệ chính đáng thì không tội. Chúng thần nghe vậy, sôi nổi gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nhưng cũng có một ít thần linh nhìn trảm thần giao cầu, mặt lộ vẻ lo lắng. Hỏa thần do dự mở miệng, tôn thượng, này trảm thần giao cầu uy lực khổng lồ như thế, như bị lòng mang ý đồ xấu người đạt được, nên làm thế nào cho phải? Lăng Dạ khinh thường cười một tiếng, trảm thần giao cầu cùng bản tọa tâm thần tương liên, không người năng lực khống chế. Nếu có người mưu toan cắt đoạn, trong nháy mắt liền sẽ bị kỳ phản vệ, thần hồn câu diện, cho dù là thần vương, thì tuyệt đối không ngoại lệ. Chúng thần nghe nói, lo âu trong lòng biến mất. Lăng Dạ hơi hơi dừng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, nếu có người mưu toan đánh cắp trảm thần giao cầu, tội thêm tam đẳng, tất hủy hắn lục thân, diệt hắn thần hồn. Sát ý ngút trời bộc phát. Giọng Lăng Dạ kiên định mà lạnh băng, chữ câu cũng như là trọng truy, đánh bại mỗi một vị thần linh trong lòng. Chúng thần trong lòng đều là run lên, sôi nổi quỳ xuống đất khấu đầu lạy tạ, âm thanh run rẩy nói, chúng ta tuyệt đối không dám có này ý nghĩ xấu, nguyện tôn thượng yên tâm. Âm thanh tại chống trải trạm thần trung quanh đài quân quẩn, chúng thần lòng kính sợ lộ rõ trên mặt. Lăng Dạ nhìn quỳ xuống đất chúng thần, thần sắc hơi trì hoãn, hắn biết rõ luật pháp thành lập chỉ là bước đầu tiên, đến tiếp sau chấp hành cùng giữ gìn mới là mấu chốt. Trầm tư một lát sau, Lăng Dạ mở miệng lần nữa, để bảo đảm luật pháp có thể công chính, có thứ tự địa chấp hành, bản tọa quyết định thành lập Ti pháp điện. Chúng thần nghe nói, sôi nổi ngẩng đầu. Lăng Dạ vung tay lên, một tòa to lớn điện đường tại Trạm Thần Đài cách đó không xa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Điện đường toàn thân tản ra xưa cũ mà trang trọng khí tức, cửa điện phía trên có khắc thần văn, cùng Trạm Thần trên đài luật pháp phù văn hô ứng lẫn nhau. Lăng Dạ nói tiếp, đây cũng là Ti pháp điện, ngày sau chuyên quản pháp quy phán định. Sau đó, Lăng Dạ ánh mắt tại chúng thần trong lúc đó chậm rãi đảo qua, mỗi một vị bị ánh mắt của hắn chạm đến thần linh, cũng không khỏi tự chủ đứng thẳng lên thân thể. Điều này xem xét chính là công việc béo bở, chúng thần chờ mong có thể bị chọn chúng. Nhưng mà, Lăng Dạ suy nghĩ một lúc, lại là không có ngay lập tức sai khiến cụ thể nhân tuyển. Ti pháp điện thẩm phán viên, luật pháp ti, giám sát sứ và chức vị quan trọng, khẳng định phải tin được, tốt nhất là hiểu rõ người một nhà. Nhưng hắn vừa mới thành thần, đối với thần giới thần linh không hiểu nhiều lắm, đại bộ phận ngay cả danh hào cũng không biết. Bất quá, Ti pháp điện điện chủ, Lăng Dạ trong lòng ngược lại là nghĩ tới một người. Lăng Dạ nhìn về phía đứng ở chúng thần phía trước nhất Tà Ác Chi Thần, nói: "Tà Ác Chi Thần, nếu là nhớ không lầm, ngươi siêu thần khí là thẩm phán tiên mình đi, có thể nguyện đảm nhiệm Ti pháp điện điện chủ." Nghe nói như thế, Tà Ác Chi Thần lập tức sững sờ, thầm nghĩ Lăng Dạ đây là muốn đem hắn thu nhập dưới trướng a. Tà Ác Chi Thần thân làm thần vương, vốn là thần giới chi cao tồn tại, mặc dù bây giờ có rồi Lăng Dạ vị này sáng thế thần, nhưng địa vị vẫn như cũ rất cao. Không hề nghi ngờ sáng thế thần phía dưới, thế đội thứ nhất, địa vị không thể dung chuyển. Ti pháp điện điện chủ, này chức vị đối với Tà Ác Chi Thần mà nói, thì không có trọng yếu như vậy. Nhưng mà, nhường Lăng Dạ không ngờ rằng là Tà Ác Chi Thần trực tiếp đáp ứng xuống. Tà Ác Chi Thần ánh mắt lẫm liệt, có hơi cong người, âm thanh kiên định hữu lực, nhận được tôn thượng tín nhiệm, ta nhất định không phụ kỳ vọng. Chúng thần nhìn một màn này, trong lòng mặc dù tràn đầy kinh ngạc, lại không người lên tiếng phản đối. Như thế rất tốt. Lăng Dạ thỏa mãn nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa tại chúng thần trong lúc đó tuần sát. Sau đó, Lăng Dạ cất cao giọng nói, về phần Ti pháp điện thẩm phán viên, luật pháp ti, giám sát sứ và chức vị, sau 5 ngày, bản tọa đem thông qua một hồi khảo hạch tới chọn lựa. Khôn sống ngu chết, chỉ có thông qua người mới có thể gánh này trách nhiệm. Nghe vậy, chúng thần thần sắc khác nhau, có ma quyền sát trưởng, kích động, có thì lâm vào trầm tư, âm thầm suy nghĩ lấy tiếp xuống chuẩn bị kế hoạch. Sau đó, Lăng Dạ lại giới thiệu sơ lược một chút chính án và chức vị, nhường chúng thần có hiểu biết. Chính án phụ trách chủ trì phán quyết chúng thần ở giữa tranh chấp, cần nghiêm ngặt căn cứ trạm thần trên đài luật pháp điều, làm ra phán quyết công chính. Luật pháp ti thì chuyên môn phụ trách giải đọc, nghiên cứu luật pháp, bảo đảm mỗi một đầu quy tắc đều có thể bị chuẩn xác đã hiểu cùng vận dụng. Giám sát sứ chức trách đặc thù nhất, bọn họ muốn âm thầm giám sát chúng thần nhất cử nhất động, một khi phát hiện làm trái phản luật pháp hành vi, lập tức hướng chính án báo cáo. Những thứ này chức vị cũng không phải là chỉ tuyển chọn một người, mà là mỗi một loại cũng chí ít lựa chọn 7 người. Đồng thời, lựa chọn một vị chính án, luật pháp tư cục trưởng cùng viện trưởng viện kiểm sát. Tuyên bố xong những việc này nghi, Lăng Dạ liền để chúng thần riêng phần mình lui đi, chính hắn thì là rời đi thần giới, đi tới Đấu La đại lục trên trời cao. Lăng Dạ quanh thân sáng thế thần lực kịch liệt cuộn, hai con ngươi tách ra hào quang lộng lẫy chói mắt, thập nhị vòng màu hỗn độn thần hoàn lơ lửng ở sau. Theo Lăng Dạ ý chí phun trào, sáng thế thần lực vì một loại huyền diệu mà hùng vĩ phương thức bắt đầu ngưng tụ. Đầu tiên là tại phía trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một nhỏ bé điểm sáng, cái này quang điểm tuy nhỏ, lại tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại, phảng phất là một khóa sắp buộc phát tinh thần. Trong chớp mắt, quang điểm nhanh chóng bành trướng, hóa thành một đoàn to lớn màu hỗn độn tinh vân. Đúng lúc này, màu hỗn độn tinh vân bắt đầu vặn mèo, biến hình, dần dần phát họa ra một đội trời đạp đất hình người hình dáng. Cái này hình dáng không ngừng mà ngưng thực, thay đổi nhỏ, mỗi một chi tiết nhỏ cũng tại sáng thế thần lực tạo hình hạ trở nên sinh động như thật. Cuối cùng, một tòa cao tới vạn trượng sáng thế thần pháp tướng, ngạo nghệ sừng sững cho trên trời cao. Pháp tướng khuôn mặt lạnh lùng mà uy nghiêm, ẩn chứa lực lượng vô tận. Cùng lúc đó, trên bầu trời nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên biến sắc, thiên lôi kiếp nói mãnh liệt tụ đến. Lăng Dạ ánh mắt lạnh lùng, nôn tiếng như thiên uy, hôm nay, bản tọa giải trừ đối với hồn thú nhất tộc cấm chế, thế gian lại không thiên kiếp. Chương 405. Một tay tiếp thương cùng, ý ta tức tiên ý. Chương 405. Một tay tiếp thương cùng, ý ta tức thiên ý. Theo Lăng Dạ lời nói rơi xuống, nguyên bản thì quần quần không thôi thiên lôi kiếp nói, như là bị triệt để chọc giận, trong đó ẩn chứa uy năng đột nhiên tăng gọn. Dương mắt nhìn lên, những thứ này tiếp vân phảng phất bị bóng tối chối nhuộm dần, bày biện ra một loại thâm thúy được gần như ngưng kết màu tím đen, thần bí mà nguy hiểm. Tiếp vân nội bộ, lôi quang lấp loé. Mỗi một lần lấp loé, cũng nương theo lấy phảng phất muốn đem thiên địa chấn vỡ to lớn tiếng vang mình. Tiếng vang kia quần quần mà đến, phảng phất đang hướng Lăng Dạ sáng thế thần pháp tướng thị uy, phát tiết nhìn nó bị khiêu khích sau phẫn nộ. Này cái gọi là thiên kiếp, chẳng qua là thần giới di vãng cổ xưa quy tắc sản phẩm thôi. Hôm nay, bản tọa liền muốn vì vô thượng vĩ lực, đem nó triệt để đánh vỡ, tái tạo càn khôn. Giọng Lăng Dạ phảng phất hùng trung, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng không thể kháng cự. Âm thanh ở trong thiên địa ung dung quanh quẩn, mỗi một chữ cũng nặng nề mà đện ở phía trên vùng thế giới này, đện ở mỗi một cái sinh linh đáy lòng. Nói xong, Lăng Dạ không chút hoang mang, thần sắc lạnh băng, một tay chậm rãi nô ra. Trong chốc lát, phía sau hắn kia đội trời đạp đất sáng thế thần pháp tướng cũng theo đó mà động. Một con tre khuất bầu trời cự thủ, từ vô tận trong hỗn độn nô ra, mang theo không gì sánh được khí thế bằng bạc, hướng phía kia đầy trời quần quần thiên lôi kiếp nói trực tiếp chụp tới. Kia tư thế, giống như thế gian vạn vật đều có thể bị hắn giữ tại lòng bàn tay, tùy tiện ma diện. Thiên lôi kiếp nói dường như thì cảm giác được trước đây chỗ không có chí mạng uy hiếp, trong lúc nhất thời điên cuồng địa quần quần lên. Đúng lúc này, từng đạo thông thiên như cự trụ tử sát thiên lôi, như dao long bình thường, cuốn theo hủy thiên diệt địa khí tức, hướng phía bàn tay khổng lồ kia phóng đi, cố gắng vì thiên phạt lực lượng ngăn cản cái này hỗn độn cự thủ tới gần. Phải biết, cái này từng đạo thiên lôi ẩn chứa thiên phạt lực lượng, cho dù là nhất cấp thần, nếu là bị đánh trúng, cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói, hình thần câu diệt. Nhưng mà đối mặt thiên lôi kiếp nói như vậy điên cuồng phản kháng, Lang Dạ Sáng Thế Thần pháp tướng lại sừng sững bất động. Kia giả thiên cự thủ vững bước đẩy về phía trước vào, những kia hạ xuống thiên lôi rơi vào cự thủ bên trên, vẻn vẹn chỉ là tóe lên một hồi hư ảo gợn sóng, tựa như cùng bọn biển bị trong nháy mắt tiêu tán, không lưu một kia dấu vết. Theo giả thiên cự thủ không ngừng mà tới gần, thiên lôi kiếp nói phản kháng càng thêm bị liệt, tất cả thương khung như là bị một tầng ma quái màu tím bao phủ, lôi quang tùy ý đi khắp, đem phiến thiên địa này phủ lên được phảng phất tận thế. Trên đấu la đại lục, mọi người đều bị bầu trời này bên trong kinh khủng dị tượng hấp dẫn, phản ứng không giống nhau. Vũ Hồn Đế Quốc, bây giờ toàn bộ đại lục duy nhất bá chủ thế lực. Cung Phụng Điện bên trong, Thiên Đạo Lưu theo suy tưởng bên trong bừng tỉnh, hắn đột nhiên đẩy ra cửa điện, nhìn về phía kia bị màu tím đen kiếp vân bao phủ thương khung, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Kim Ngạc Đấu La, Lang Cuồng và một đám cung phụng cũng đều đống nhiên đứng dậy. Thiên Đạo Lưu thấp giọng liễu díu, cuối cùng là cái gì lực lượng có thể dẫn tới thiên địa như thế dung chuyển, thật giống như thiên nộ, thật là đáng sợ, đây là muốn diệt thế sao? Lang Cuồng, Thanh Loan Đấu La, Quang Linh Đấu La đám người đã tại hoàn thành riêng phần mình thần thi, thu được một bộ phận thần lực, nhưng đối với cái này thiên lôi kiếp vân vẫn như cũ cảm giác sâu sắc kính sợ. Thiên Nhận Tuyết thì tại cung phụng điện đang hoàn thành thiên sứ thần thi, giờ phút này thì mở hai mắt ra. Một tòa khác đại điện, Bỉ Bỉ Đông đứng ở bảo tọa trước, cau mày, trên mặt hiện lên một tia bất an. Nguyệt Quan đứng ở nàng bên cạnh, đồng tử kinh chấn, âm thanh run rẩy nói, đại nhân, này, đây chẳng lẽ là chúng thần tại đại chiến sao? Quỷ Mị thì là không nói một lời, ánh mắt kinh sợ nhìn qua thương cung. Tại tinh đấu đại xâm lâm chốt sâu, Tử Cơ cảm nhận được cỗ này hủy thiên diệt địa khí tức, vẻ mặt nghiêm túc, đối với chúng hồn thú nói ra, này ba động không tầm thường, dường như cùng chúng ta hồn thú nhất tộc cùng một nhịp thở. Tất cả mọi người cẩn thận đề phòng, tùy thời chuẩn bị ứng đối nguy hiểm không biết. Tử Cơ trong mắt lóe ra suy tư qua mang, đồng thời lại có không che giấu được lo lắng. Bây giờ, Tinh La đại xâm lâm trong chỉ còn lại có nàng một đầu hung thú, thực lực lớn không bằng trước, đối mặt này không biết tình huống khó tránh khỏi lo lắng. Đấu La đại lục người bình thường nhóm, bị này kinh khủng cảnh tượng sợ tới mức thất kinh. Bọn họ sôi nổi quỳ xuống đất, hướng trời xanh cầu nguyện, khẩn cầu thần linh phù hộ. Trên trời cao, ta tâm ý chí, tức là thiên ý, cho dù là cái này thiên lôi kiếp vân, thì không thể ngẫu nghịch, không thể ngăn cản ta tiến lên con đường. Lăng Dạ mắt nhược hàn tình, lãnh đạm nhìn chăm chú hết thảy trước mắt. Ý chí kiên cố, trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là giải trừ đối với hồn thú nhất tộc 5 tháng dài đằng đẵng đến nay áp chế. Gia thiên cự thủ không thể ngăn cản, rất nhanh chạm đến rồi thiên lôi kiếp nói. Trong chốc lát, một cỗ hủy thiên diệt địa ba động, vì cả hai tiếp xúc điểm làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Cỗ ba động này lực lượng quá mức khủng bố, không gian tại đây cỗ lực lượng trùng kích vào, xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách. Vết rách trong, bóng tối hư vô như ẩn như hiện, phản phất đang thôn phệ nhìn thế gian tất cả sức sống. Tại gia thiên cự thủ kia không thể địch nổi lực lượng dưới, thiên lôi kiếp vân khai thủy nhanh chóng tan rã. Những điều kia thiên lôi cự long, tại cự thủ trong lòng bàn tay dần dần mất đi lực lượng. Thân thể của bọn nó trở nên hư ảo, quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng hóa thành hàng luồng yếu ớt lôi quang, tan đi trong trời đất, không lưu một tia đã từng tồn tại qua dấu vết. Ngày này phạt lực lượng, tại Lăng Dạ trước mặt cũng bất quá như vậy. Theo thiên lôi kiếp nói bị triệt để ma diệt, thương khung cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Đấu La đại lục bên trên, vô luận là nhân loại hay là hồn thú, cũng còn đắm chìm trong vừa nãy kia kinh tâm động phách một màn bên trong, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Mà ở tinh đấu đại xâm lâm chốt sâu, Tử Cơ cùng một đám 10 vạn năm trở lên hồn thú, đột nhiên cảm giác được trên người có một đạo vô hình gông xiềng biến mất. Hống. Nguyên bản bởi vì thiên kiếp uy áp mà run lẩy bẩy các hồn thú, đầu tiên là sức sở, sau đó buộc phát ra một hồi hưng phấn hống. Một đầu 10 vạn năm cự hổ phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống, thanh âm của nó bên trong tràn đầy vui sướng, ha ha, thiên địa đối với chúng ta áp chế hình như biến mất, thật dễ dàng cảm giác. Thật tốt quá, lẽ nào là vị kia Tử Cơ trong mắt lệ quang lấp lóe. Bây giờ cái này tiên lôi kiếp vân vừa biến mất, áp chế giải trừ, nàng hình như nhìn thấy hồn thú nhất tộc phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Các hồn thú cảm nhận được biến hóa này, nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng kinh hỉ. Nhất là những kia sắp cảnh ngộ thiên kiếp hồn thú, chúng nó nguyên bản tràn đầy sợ hãi, mà bây giờ phần này sợ hãi theo thiên lôi kiếp nói biến mất, thì tan thành mây khói. Từ nay về sau, hồn thú nhất tộc không cần lại bị thiên kiếp trói buộc, hồn thú cũng có thể thành thần. Một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh tại đông đảo 10 vạn năm hồn thú bên tai vang lên. Cùng lúc đó, trong thần giới, chúng thần thì cảm nhận được Đấu La đại lục phương hướng truyền đến cường đại ba động. Đây là có chuyện gì? Vì sao Đấu La đại lục phương hướng sẽ có cường đại như thế lực lượng ba động? Là thiên lôi kiếp nói khí tức, kia cô thiên phạt lực lượng ba động, không giả được. Chúng thần nghị luận ở Mỹ, thần sắc không phải trường hợp cá biệt. Mà hủy diệt chi thần bọn bốn vị thần vương, đã đoán được đây hết thảy cùng Lăng Dạ liên quan đến, trừ ra hắn, thì không ai có thực lực này. Thực sự là sấm rền gió cuốn a. Giải trừ đối với hồn thú nhất tộc áp chế, một tay lay thương cùng, diệt lôi kiếp ba khí. Chương 406. Sáng thế thần Lâm Phàm, thần khí ngọc tỷ, bệ hạ thánh nhân. Chương 406. Sáng thế thần Lâm Phàm, thần khí ngọc tỷ, bệ hạ thánh nhân. Tại trên trời cao, Lăng Dạ sáng thế thần pháp tướng chậm rãi tiêu tán. Hồn thú nhất tộc cũng nên có thuộc về mình tự do cùng tương lai. Lăng Dạ ánh mắt nhìn về phía Đấu La đại lục, nhẹ nói. Sau đó, Lăng Dạ nghĩ tới gia gia, cha mẹ cùng Thiên Nhật Tuyết, cùng với Thiên Đạo Lưu đám người. Thành thần sau đó, ta cũng nên trở lại Đấu La đại lục nhìn một chút. Sau đó, Lăng Dạ thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, đi đến Đấu La đại lục. Về phần thần linh không thể tùy ý hạ giới. Ngại quá, này quy tắc có thể ước thúc không được hắn vị này sáng thế thần. Bây giờ thần giới quy tắc đều là Lăng Dạ một người chế định, làm sao có khả năng trói buộc chặt chính mình. Thú hổ. Lăng Dạ cảm thấy, nhường chúng thần luôn luôn đợi ở tại thần giới, vài vạn năm, mấy chục vạn năm không ly khai, bản này thì mười phần không hợp lý. Tại không ảnh hưởng hạ giới sinh linh tình huống dưới, nhường chúng thần ngẫu nhiên hạ giới dạo chơi. Như vậy có ích vô hại, cũng càng nhân tính hóa. Lăng Dạ thân ảnh từ trên trời cao lóe lên một cái rồi biến mất, mục tiêu nhắm thẳng vào Vũ Hồn Thành. Trong chớp mắt, hắn liền giáng lâm tại rồi Vũ Hồn Thành vùng trời. Phanh phanh phanh. Lăng Dạ chân đạp hư không, mỗi một bước cũng dẫn tới thiên địa của mình, từng cơn sóng gợn quyết tán. Trong lúc nhất thời, ánh sáng chói mắt như liệt nhật treo cao, đem Vũ Hồn Thành chiếu lên giống như tiên cảnh. Dân chúng theo bản năng mà đưa tay che chắn, đợi thích hướng quang mang ngửa ra sau đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Lăng Dạ quanh thân tản ra sáng chói sáng thế thần uy, sau đầu 12 đạo hồn độn thần hoàn chậm rãi chuyển động, vô tận thần uy vì hắn làm trung tâm, hướng về xung quanh vạn dặm trải rộng ra. Chỗ đến, không khí bị sức mạnh vô thượng ngưng kết, một ngạt cảm giác đập vào mặt. Ta, Vũ Hồn Đế quốc khai quốc hoàng đế, Lăng Dạ, nay biến thành sáng thế thần, đặc quy cố hương, chiêu cáo thiên hạ. Giọng Lăng Dạ phảng phất hồng trung, mang theo vô tận uy nghiêm cùng khí thế bằng bạc, cuồn cuộn truyền khắp tất cả Đấu La đại lục. Thanh âm này giống như thiên uy, từng chữ cũng cuốn theo rung động linh hồn lực lượng, ở trong thiên địa nổ vang, tinh chuẩn rơi vào mỗi một cái sinh linh trong hai. Trong chốc lát, tất cả Đấu La đại lục cũng sôi trào. Vũ Hồn Thành dân chúng, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống đất, cái trán nặng nề dập lên mặt đất, hai tay quỳ xuống đất. Thân thể của bọn hắn bởi vì kích động mà dừng không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng thần sắc kích động. Tham kiến bệ hạ, tham kiến sáng thế thần. Hết đợt này đến đợt khác tiếng hô hoán đan vào một chỗ, hội tụ thành một cỗ tiếng gầm, trực trùng bất tiêu. Đám trẻ con ngây thơ theo sát đại nhân khấu đầu lạy tạ, tay nhỏ học theo địa đè xuống đất, mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng bị này trang trọng không khí lây nhiễm, ngoan ngoãn giữ yên lặng. Xa xôi địa khu người bình thường, nghe được giọng Lăng Dạ, sững sờ ở tại chỗ. Chợt, tất cả mọi người thả ra trong tay nông cụ, thần sắc sợ hãi lại thành kính, hướng phía Vũ Hồn Thành phương hướng chậm rãi quỳ xuống, chắp tay trước ngực. Trong miệng nói lẩm bẩm, cảm niệm ân trạch. Đại lục ở bên trên thế lực nhỏ, gia tộc, các thành viên nhìn qua Vũ Hồn Thành phương hướng, ngày thường cao ngạo cùng tự tin hoàn toàn không thấy. Thay vào đó là thật sâu kính sợ. Sau đó, bọn hắn cũng đều chỉnh tề quỳ xuống đất, hướng Lăng Dạ vị này sáng thế thần khấu đầu lễ tạ hành lễ. Chấm, vì đế quốc hoàng đế, biến thành sáng thế thần, làm khắp trốn mừng vui. Lăng Dạ tiếng như thiên uy, đưa tay ở giữa, rồi giao sáng thế thần lực phun trào, một cái sinh động như thật khí vận kim long đột nhiên xuất hiện. Ngang, kim long xoay quanh bay múa, từng hồi rồng gầm, mỗi một âm thanh cũng ẩn chứa vô tận lực lượng. Lăng Dạ đem một cỗ sáng thế thần lực ra chỉ trên người kim long. Chỉ thấy, kim long quanh thân kim quang phơi phới, vô tận sinh mệnh lực lượng như tinh mịn xuân vũ, chiếu xuống Đấu La đại lục mỗi một tấc đất bên trên. Đồng ruộng ở giữa, khô cạn thổ địa trong nháy mắt trở nên nước át vì nhiều, khô héo hoa màu nhanh chóng sinh trưởng, trong chớp mắt liền nên đón bội thu. Trong núi rừng, hoa cỏ cây cối cảnh lá rậm rạp, các loại chân quý thảo dược phá đất mà lên. Thậm chí, tại vài chỗ, mọc ra không ít thiên tài địa bảo. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, nguyên bản bị Lăng Dạ hái sạch tiên thảo, thì lại lần nữa dài đi ra, một lát thì chống đỡ lên rồi mấy ngàn năm thời gian. Giờ khắc này, vạn vật khôi phục. Không chỉ như thế, tại thành trấn cùng trong thôn làng, những kia thân mắc tật bệnh mách tính, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào thể nội, ốm đau trong nháy mắt biến mất. Cơ thể không chỉ khôi phục rồi khỏe mạnh, thậm chí đây dị vãng càng thêm tinh lực dồi dào. Các hồn sư càng là hơn kinh hỉ muôn phần, bọn họ cảm nhận được thể nội hồn lực phi tốc tăng cường, với lại cực kỳ vững chắc, so với chính mình tu luyện cũng mạnh. Rất nhiều kẹt ở bình cảnh kỳ hồn sư, tại đây cố vĩ lực tẩy lệ dưới, sôi nổi đột phá tu vi, thực lực nâng cao một bước. Dân chúng như ở trong mộng mới tỉnh, đúng lúc này bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Cảm tạ bệ hạ thánh nhân, cảm tạ sáng thế thần đại nhân. Bệ hạ ân trạch, chúng ta suốt đời khó quên. Tiếng hô hoán hết đợt này đến đợt khác, theo võ hồn thành lan tràn đến Đấu La đại lục mỗi một nơi hẻo lánh. Lăng Dạ ánh mắt đi ngang qua vạn dặm không ngừng, thần niệm quét qua, thì tất cả đại lục cũng cảm giác ở bên trong, nhìn thấy này vạn dân khấu đầu lệ tạ cảm ơn một màn. Phú quý không quay lại hương, như khiêm tốn, lời này quả thực không giả. Lăng Dạ khỏe miệng có hơi dương lên, mang theo một vòng đắc chí vừa lòng cười khẽ. Sau đó, tâm niệm khẽ động, thần lực hướng phía khí vận kim long dũng mãnh lao tới. Kim long quanh thân quang mang đại thịnh, long ngâm càng thêm sục sôi, tựa hồ tại hướng thiên địa tuyên cáo nó tồn tại, uy trấn hoàn vũ. Sau đó, Lăng Dạ đưa tay một chiêu, ngọc tỷ truyền quốc trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Tại Lăng Dạ điều khiển dưới, kim long chậm rãi thu nhỏ, hóa thành một vệt kim quang ngập vào ngọc tỷ truyền quốc bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nay ngọc tỷ truyền quốc vốn là trấn áp khí bận bật, có một tia linh tính. Bây giờ tại Lăng Dạ vị này sáng thế thần trong tay, giống như thì cảm giác được sắp đến thủy biến, có hơi rung động. Lăng Dạ ánh mắt chuyên chú, sáng thế thần lực đem ngọc tỷ truyền quốc tầng tầng bao vây. Thần lực không ngừng thẩm đấu, cùng ngọc tỷ mỗi một tấc hoa văn tương dung. Trong lúc nhất thời, ngọc tỷ mặt ngoài thần quang lấp lóe, quang mang biến ảo, tỏa ra huy hoàng thiên uy khí tức. Theo sáng thế thần lực rót vào, ngọc tỷ truyền quốc thuế biến càng thêm rõ ràng. Nguyên bản cứng rắn chất liệu giống như được trao cho rồi sinh mệnh, trở nên ôn nhuận mà có sáng bóng, trên đó điêu khắc long văn phảng phất sống lại, dương nhanh múa bước, sinh động như thật. Ngọc tỷ bốn phía mơ hồ có hỗn độn hào quang vần quanh, mỗi một đạo hào quang cũng ẩn chứa lực lượng vô tận, giống như năng lực xé rách không gian. Ngọc tỷ truyền quốc từ nay về sau không chỉ có là vũ hồn đế quốc hoàng quyền biểu tượng, càng là hơn thủ hộ đấu la đại lục thần khí. Giọng lăng dạ ở trong thiên địa quanh quẩn, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Một cỗ sáng thế thần lực cùng số mệnh kim long lực lượng cùng nhau dung nhập vào ngọc tỷ này trong, làm sáng thế thần lực triệt để cùng ngọc tỷ truyền quốc dung hợp, ngọc tỷ bộc phát ra một đạo trùng thiên quang mang, trực trùng bất tiêu. Quang mang này xuyên thấu tầng mây, chiếu sang tất cả đấu la đại lục, nhường mỗi một nơi hẻo lánh sinh linh cũng cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Dân chúng lần nữa quỳ xuống đất lễ bái, bọn họ biết rõ, đây là sáng thế thần ban cho đại lục một phần chân quý chí bảo. Quang mang tiêu tan sau, Lăng Dạ vung tay lên, ngọc tỷ truyền quốc thì bay trở về hoàng cung trên long án. Lúc này ngọc tỷ truyền quốc đã trở thành một kiện độc nhất vô nhị thần khí, hết sức đặc thù. Chỉ cần vũ hồn đế quốc đứng trước nguy cơ, ngọc tỷ truyền quốc liền có thể tự động bảo hộ, kích phát lực lượng cường đại chống cự ngoại địch. Chương 407, kết hôn. Vạn Dặm Hồng Trang, hoàng hậu Thiên Nhật Tuyết. Chương 407, kết hôn. Vạn Dặm Hồng Trang, hoàng hậu Thiên Nhật Tuyết. Làm xong đây hết thảy, Lăng Dạ quay người, nhìn thấy đứng phía trên hoàng cung không trung ra ra Lăng Cuồng, phụ mẫu cùng với Thiên Nhật Tuyết cùng Thiên Đạo Lưu đám người. Gia gia, cha mẹ, Tuyết Nhi, còn có các vị gia gia, ta trở về. Lăng Dạ hơi cười một chút, tại thân nhân trước mặt, kia cỗ sáng thế thần uy nghiêm tất cả đều tiêu tán. Ha ha ha. Lăng Cuồng cười ha hả, bay đến Lăng Dạ phụ cận, đưa tay bắt hắn lại bả vai, mặt mũi tràn đầy kích động, "Tiểu Dạ, ngươi làm được, chúng ta Lăng gia ra một vị sáng thế thần, đây chính là làm dạng rỡ tổ tông sự việc a." Gia phả đan mở một tờ. "Theo ngươi bắt đầu, chúng ta Lăng gia chính là sáng thế thần gia tộc." Lăng Dạ cảm nhận được trên bờ vai bàn tay lớn, kia phần dày đặc, nhường hắn nhớ tới đến hồi nhỏ, nụ cười trên mặt mười phần chân thành tha thiết. Với lại, đang nghe gia phả đan mở một tờ lúc, Lăng Dạ trong lòng không có từ trước đến nay trở nên kích động. Lăng Dạ phụ mẫu trong mắt tràn đầy vui mừng, đi lên trước cầm thật chặt tay hắn. Phụ thân Lâm Phong, hốc mắt có hơi phím hồng, thanh âm bên trong tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, "Tiểu Dạ, từ nhỏ đến lớn, ngươi thì không có để cho chúng ta thất vọng qua. Bây giờ ngươi biến thành sáng thế thần, phù hộ đấu la đại lục, đây là chúng ta cả nhà vinh quang." Nghe nói như thế, Lăng Dạ trong lòng cảm giác thỏa mãn bạo dạng, cảm giác đây chúng thần chúc mừng mạnh lên gấp trăm lần. Thân nhân cùng người lạ, bản này liền không có khả năng so sánh, cho dù thân nhân không nói một lời, chỉ là vui mừng ánh mắt, đều hơn xa người lạ thiên ngôn bản ngữ. Dù là cái gọi là người lạ là thần, tại Lăng Dạ trong lòng cũng là như thế. Mẫu thân Cố Ngọc Tiền nhẹ nhàng nuốt ve Lăng Dạ gương mặt, ôn nhu điệu nói, "Tiểu Dạ, ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta, là vũ hồn đế quốc kiêu ngạo, mụ mụ vì ngươi là vinh. Nhìn ngươi bây giờ như vậy, chúng ta thật vô cùng vui mừng." Nói xong, Cố Ngọc Tiền ánh mắt chuyển hướng một bên Thiên Nhận Tuyết, trong mắt tràn đầy tự ái, "Tuyết Nhi, mau tới đây à." Thiên Đạo Lưu thấy thế, lôi kéo Thiên Nhận Tuyết chậm rãi đi tới. Thiên Nhận Tuyết trong mắt lóe ra kích động cùng tưởng niệm, từ Lăng Dạ thành thần rời đi, đấu la đại lục đã qua mấy tháng. Giờ phút này, nàng bước chân không tự giác điệu tăng tốc, trong mắt chỉ có Lăng Dạ thân ảnh. "Đại gia gia." Lăng Dạ đối Thiên Đạo Lưu gật đầu. "Ừm." Thiên Đạo Lưu vẻ mặt tươi cười, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Cố Ngọc Tiền cười lấy vươn tay, một tay lôi kéo Lăng Dạ, một tay lôi kéo Thiên Nhận Tuyết, trong mắt tràn đầy mong đợi, "Tiểu Dạ, Tuyết Nhi, các ngươi cùng nhau đi tới cũng không dễ dàng. Bây giờ, Tiểu Dạ đã thành thần, Tuyết Nhi thì hoàn thành đến rồi thiên sứ thất thi. Ta nhìn kìa, là lúc suy xét các ngươi trung thân đại sự rồi, tổ kiến một ấm áp tiểu gia, dắt tay đi qua sau này năm tháng." Thiên Nhận Tuyết nghe nói như thế, gò má trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu. Nhưng nàng cầm thật chặt Lăng Dạ tay, đầu ngón tay nhiệt độ bại lộ nội tâm của nàng vui sướng cùng ngọt ngào, nhường Lăng Dạ tâm thần phơi phới. Lăng Dạ nhìn bên cạnh thẹn thùng động lòng người giai nhân, lại nhìn phía mặt mũi tràn đầy chờ mong phụ mẫu, gia gia cùng các trưởng bối, trong lòng bị hạnh phúc lấp đầy. Sau đó, Lăng Dạ dùng sức gật đầu, âm thanh kiên định nói, "Mụ, ngài nói đúng. Những năm này, Tuyết Nhi luôn luôn làm bạn ở bên cạnh ta, không rời không bỏ. Bây giờ, ta nhất định phải cho nàng một thế gian thịnh đại nhất hôn lễ, nhường nàng biến thành hạnh phúc nhất tân nương." Thiên Đạo Lưu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "Tiểu Dạ, Tuyết Nhi năng lực có ngươi dạng này kết cục, ta vô cùng yên tâm." Lăng Cuồng ở một bên cũng cười nói ra, "Mấy ca, hôn lễ này nhưng phải tỉ mỉ chuẩn bị, Tiểu Dạ cùng Tuyết Nhi thành hôn, kia nhất định phải là tất cả đấu la đại lục hạng nhất thịnh sự." Kim Ngạc đấu la, Thanh Loan đấu la, Quang Linh đấu la đám người sôi nổi mở miệng, "Kia nhất định. Tiểu Dạ thế nhưng chúng ta Vũ Hồn Đế quốc hoàng đế, Tuyết Nhi thân phận, vậy cũng không cần nhiều lời. Đương nhiên, Tiểu Dạ bây giờ đã trở thành sáng thế thần, Tuyết Nhi cũng là đời tiếp theo thiên sứ chi thần, hai vị thần linh đại hôn, này tại đấu la đại lục thế nhưng khai sáng tiền lệ. Không cần nhiều lời, Tiểu Dạ cùng Tuyết Nhi hôn sự, nhất định phải đại xử lý đặc xử lý." Những người có mặt, cơ bản đều là nhìn hai người lớn lên, hưng phấn trò chuyện, tiếng cười cười nói nói trên bầu trời hoàng cung vang vọng thật lâu. Tại sau đó thời kỳ, tất cả Vũ Hồn Đế quốc cũng đắm chìm trong chủ bị hôn lễ vui sướng trong không khí. Thiên Đạo Lưu và một đám cung phụ, không nên tự mình giám sát, bảo đảm hôn lễ mỗi một cái phân đoạn cũng thập toàn thẩm mỹ. Thợ khéo nhóm ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, dùng hết suốt đời sở học, tạo hình mỗi một món khí cụ. Bọn họ tỉ mỉ câu xiết mỗi một chỗ đường cong, điều phối mỗi một xóa sắc thái, mỗi một món thành phẩm cũng gánh chịu tràn đầy mong ước. Tinh mỹ gương đồng, biên giới mài ruôi long phượng chỉnh tường đồ án. Sơn hồng mạc vàng hỉ hộ, trên nắp hộp mâu đan kiểu diễm bức ác, mỗi một cánh hoa đều bị giao phó rồi linh động sinh khí. Thợ may nhóm thì dùng thượng thừa nhất tơ lụa, thêu ra hoa lệ vô cùng mũ phượng khăn quàng bay. Bọn họ may vá thành thạo, mỗi một châm cũng chút xuống nhìn tâm huyết. Mũ phượng phía trên, ngọc trai cùng phỉ thúy hòa lẫn, vài quả mượt mà rồi rào. Phỉ thúy xanh biếc cùng ngọc trai trắng muốt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mỗi một lần lắc lư cũng lóe ra mê người sáng bóng. Khăn quàng vai bên trên, tơ vàng thêu thành phượng hoàng sinh động như thật, màu vàng kim sợi tơ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phượng hoàng lông vũ từng chiếc rõ ràng. Nói như vậy, cưới hoàng hậu cũng liền 10 dặm hồng trang, mũ phượng khăn quàng vai. Nhưng Lăng Dạ cùng Thiên Nhận Tuyết hôn lễ khác nhau. 10 dặm hồng trang, biến thành vạn dặm hồng trang. Đồng thời, mũ phượng khăn quàng vai chính là Lăng Dạ vì sáng thế thần lực tiến hành luyện chế, so với bình thường thần khí đều chỉ mạnh không yếu. Cuối cùng, ngày đại hôn tiến đến. Vũ Hồn Thành bị trang trí được lộng lẫy, phố lớn ngõ nhỏ răng đèn kết hoa. Màu đỏ tơ lụa treo đầy mỗi một nơi hẻo lánh, trong không khí tràn ngập vui mừng khí tức. Dân chúng trời còn chưa sáng, liền sớm địa tụ tập tại hai bên đường phố, các lão nhân tay trụ quả trượng, bọn nhỏ hưng phấn mà trong đám người xuyên thẳng qua. Mỗi người mặc tươi đẹp nhất y phục, trên mặt tràn đầy vui sướng. Bọn họ mong mỏi cùng trông mong, chờ mong trận này lòng trọng hôn lễ bắt đầu, dù chỉ là xa xa nhìn một chút, cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Một phương hào cường, quan to hiển quý, sôi nổi phụng trên chân quý hạ lễ. Vũ Hồn Đế quốc hơn 20 vị phong hào đấu la, thì tề tụ hoàng cung, không một vắng mặt. Trong đó, Thiên Đạo Lưu, Bị Bị Đông, Kim Ngạc đấu la, Lăng Cuồng, bốn người đều là cấp 99 tuyệt thế đấu la. Thanh Loan đấu la, Hùng Sư đấu la và một đám cung phụng, còn có Nguyệt Quan, Quỷ Mị và trưởng lão, trên cơ bản đều là đỉnh phong đấu la. Với lại, không ít đều là cấp 98 đỉnh phong đấu la. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ tân tấn phong hào đấu la, mới ngay cả cấp 96 đều không có đạt tới. Lăng Dạ thân mang một bộ hoa lệ đế bảo, cũng đúng thế thật một kiện đặc thù thần khí, cùng Thiên Nhận Tuyết mũ vượng khăn quàng vai đồng cấp. Nên hoàng hậu, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, chính là xuất từ Thanh Loan đấu la. Thanh Loan đấu la cùng Quang Linh đấu la, lúc trước cũng đã nói, muốn vì Lăng Dạ cùng Thiên Nhận Tuyết chủ trì hôn lễ. Lăng Dạ nhìn về phía trước, chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết tóc vàng tử nhãn, người khoác mũ vượng khăn quàng vai, mỗi một bước cũng giống như đạp ở lòng của hắn nhọn, đẹp đến mức không gì tả nổi. Chương 408. Lăng Dạ kết hôn, đầy trời chư thần ăn mừng, thần hạ lễ. Chương 408. Lăng Dạ kết hôn, đầy trời chư thần ăn mừng, thần hạ lễ. Len Ken Thiên Nhận Tuyết người khoác mũ vượng khăn quàng vai, mũ vượng trên châu ngọc theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lắc lư, phát ra thanh thủy êm tai tiếng vang. Khăn quàng vai trên tơ vàng vượng hoàng, huyễn hóa thành hình tại nàng quanh thân vần quanh. Phượng hoàng cùng tóc vàng tử nhãn tôn lên lẫn nhau. Khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, những thứ này đều không đủ vì hình dung Thiên Nhận Tuyết tuyệt mỹ. Thiên Nhận Tuyết trên mặt mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, ánh mắt bên trong lại để lộ ra kiên định cùng vui sướng, tại mọi người chen chúc dưới, chậm rãi đi về phía Lăng Dạ. Lăng Dạ nắm Thiên Nhận Tuyết tay, âm thanh hữu lực, "Hôm nay, chấm sắc phong Thiên Nhận Tuyết là Vũ Hồn Đế quốc hoàng hậu." Nói xong, hắn cầm lấy ngọc tỷ truyền quốc, nặng nề mà khắc ở sắc phong trên chiếu thư. Ngọc tỷ rơi xuống một khắc này, một vệt kim quang hiện lên, tất cả hoàng cung đều bị quang mang này chiếu sáng. Ngang, khí vận kim long hiện ra, cao vút sục sôi tiếng long ngâm quần quần truyền ra. "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng hoàng hậu nương nương." Mọi người chúc mừng âm thanh hết đợt này đến đợt khác, vang vọng tất cả hoàng cung. Sau đó, lại truyền hướng Vũ Hồn Thành mỗi một nơi hẻo lánh, dân chúng thì sôi nổi quỳ xuống đất hô to, âm thanh hội tụ thành một cỗ tiếng gầm, trực trùng vân tiêu. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên quang mang đại thịnh, từng đạo tản ra sáng chói thần quang thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thần thần linh hạ giới. Bệ hạ là sáng thế thần, chúng thần chúa tể, thần linh cũng muốn hạ giới chúc mừng. Dân chúng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời chư thần hạ giới, dáng người của bọn họ tản ra thần thánh quang huy, để người không dám nhìn thẳng. Chúng thần vì hủy diệt chi thần, sinh mệnh nữ thần bà, tứ đại thần vương cầm đầu. Trừ ra hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần, cái khác thần linh cùng nhau đối Lăng Dạ vị này sáng thế thần không người ăn mừng. Chúc mừng sáng thế thần tôn trên đại hôn. Đầy trời chư thần ăn mừng, thần quang phổ chiếu mặt đất, cảnh tượng này thật sâu chiếu vào rồi đấu la đại lục trong lòng mọi người. Thấy cảnh này, Lăng Dạ mang trên mặt cười ôn hòa ý, đối chúng thần có hơi đưa tay, âm thanh truyền khắp tất cả thiên địa, "Chư vị, hôm nay bản tọa đại hôn, nhận được các vị hạ giới ăn mừng, vô cùng cảm kích." Giờ phút này, trong giọng nói của hắn không có sáng thế thần cao cao tại thượng, nhưng mà, chúng thần lại làm đội vàng khoát tay đáp lại, "Không dám, không dám. Là sáng thế thần tôn trên ăn mừng, đây là chúng ta phải làm." Ha ha. Hủy Diệt Chi thần thoải mái cười một tiếng, hiếm thấy tháo xuống trường bào mũ, lộ ra mái đầu bạc trắng cùng khuôn mặt anh tuấn. Bên cạnh hắn sinh mệnh nữ thần thì khuôn mặt tuyệt mỹ, ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, khí chất như lan. "Sư phụ, sinh mệnh tỷ tỷ." Lăng Dạ nhìn thấy hai người, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết nụ cười. Hủy Diệt Chi thần cười tiến lên, nặng nề mà vô vô Lăng Dạ bả vai, nói ra, "Tiểu Dạ, hôm nay là ngươi ngày đại hôn, chúc mừng ngươi." Sinh mệnh nữ thần thì mỉm cười, "Tiểu Dạ, nhìn thấy ngươi bây giờ thành gia lập nghiệp, tỷ tỷ tình cảm chân thực vì ngươi vui vẻ." Lăng Dạ tới tiên nhận Tuyết Xíu Xíu bàn tay trắng như ngọc, nói, "Tuyết Nhi, ngươi giống như ta, gọi Hủy Diệt sư phụ cùng sinh mệnh tỷ tỷ đi." "Ừm." Thiên Nhận Tuyết mỉm cười gật đầu, đối Hủy Diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần có hơi không lời, gặp qua Hủy Diệt sư phụ, sinh mệnh tỷ tỷ. Nghe vậy, Hủy Diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần đều là lộ ra nụ cười. Sinh mệnh nữ thần càng là hơn thân thiết kéo Thiên Nhận Tuyết tay, nhìn về phía Hủy Diệt chi thần nói, "Tiểu tử, đem hạ lễ lấy ra đi." "Được." Hủy Diệt chi thần gật đầu. Sau đó, xuất ra một viên tỏa ra quang mang quang minh long vương huyết đủ, đưa cho Thiên Nhận Tuyết. "Này quang minh long vương huyết đủ, ẩn chứa cường đại quang minh lực lượng, có thể cho ngươi gia phục dụng, đối với hắn có chỗ tốt. Cảm ơn Hủy Diệt sư phụ." Thiên Nhận Tuyết thần sắc vui mừng, tiếp nhận khối này Quang Minh Long Vương huyết nục, vội vàng nói tạ. Thiên Nhận Tuyết thế nhưng hấp thụ qua Quang Minh Long Vương huyết nục đối với nó tác dụng hết sức rõ ràng, có thể khiến cho quang minh thuộc tính lột xác thành cực hạn quang minh. Sinh mệnh nữ thần thì thần sắc trang trọng, hao phí tự thân 1/10 thần lực, thi triển sinh mệnh nữ thần chúc phúc này một thần kỹ, quang mang bao phủ trên người Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa mà lực lượng cường đại tràn vào thể nội. Nàng năng lực cảm nhận được rõ ràng, thân thể chính mình sinh mệnh lực tăng nhiều, có rồi thập phần cường đại tự lành năng lực. Cảm ơn sinh mệnh tỷ tỷ. Thiên Nhận Tuyết lại lần nữa nói lời cảm tạ, này một thần kỹ đối nàng giúp đỡ rất lớn. Sinh mệnh nữ thần nhếch miệng lên, khẽ cười nói, của ta này một thần kỹ cũng không chỉ là tăng cường ngươi tự lành năng lực, còn phải những chỗ tốt khác cả. Nói đến đây, nàng cười thần bí, lại là không có tiếp tục giải thích. Chúng ta thì chuẩn bị hạ lễ. Tốt Bụng Chi Thần hợp thời tiến lên, trong tay nâng lấy một dòng tản ra nhu hòa quang mang quang minh thánh tuyển, tiến lên nói ra, sang thế thần tôn bên trên, đây là quang minh thánh tuyển, đối với tịnh hóa linh hồn, tăng lên quang minh lực lượng cùng lực lượng thần thánh có kỳ hiệu, là ngài người yêu sử dụng, làm rất có ích lợi. Ta Ác Chi Thần lấy ra một gốc rực rỡ vô cùng hỏa thụ, trên đó giải ra một đóa ngân hoa. Đây là hỏa thụ ngân hoa, cực kỳ hiếm thấy kỳ trân, ngân hoa bên trong hội tụ hỏa thụ toàn bộ lực lượng, sau khi hấp thu năng lực cực lớn tăng cường, hỏa thụ tính vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, lựa này cây ngân hoa cũng là vì Thiên Nhận Tuyết chuẩn bị. Lần này Thiên Nhận Tuyết không có trực tiếp nhận lấy, mà là nhìn về phía Lăng Dạ, gặp hắn cười lấy gật đầu, mới tiếp nhận hai loại chân bảo. Cảm ơn hai vị thần vương. Sang thế thần tôn bên trên, đây là chúng ta hạ lễ, hy vọng ngài nhận lấy. Tứ đại thần vương sau lưng, chúng thần sôi nổi dâng lên hạ lễ. Bất quá, chúng thần hạ lễ cũng là một phần tâm ý, trừ ra kia hơn 10 vị nhất cấp thần, cái khác thần linh hạ lễ, cơ bản cũng đối với Thiên Nhận Tuyết tác dụng không lớn, đối với Lăng Dạ càng là hơn không dùng được. Lăng Dạ nhận lấy chúng thần hạ lễ, gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Đa tạ các vị hạ lễ. Thiên Nhận Tuyết thì khẽ không lời, đối với chúng thần ngỏ ý cảm ơn. Lúc này, Vũ Hồn Thành dân chúng mắt thấy này chúng thần tề tụ, tranh nhau dâng tặng lễ vật hùng vĩ trang cảnh, trong lòng đối với Lăng Dạ cùng Thiên Nhận Tuyết vị hoàng hậu này kính sợ cùng kính yêu lại tăng thêm mấy phần. Bọn họ lần nữa hô to, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Sau đó, hôn lễ nghi thức tiếp tục tiến hành. Thanh Loan Đấu La cùng Quang Linh Đấu La là hôn lễ chủ trì, dẫn dắt đến Lăng Dạ cùng Thiên Nhận Tuyết hoàn thành cái này đến cái khác nghi thức. Chúng thần đại bộ phận cũng bay trở về thần giới. Chỉ có Hủy Diệt Chi Thần và Tứ Đại Thần Vương, cùng với hơn 10 vị nhất cấp thần giữ lại. Bái cao đường, Quang Linh Đấu La người mặc áo đỏ, vẻ mặt tươi cười cao giọng hô. Lăng Dạ cùng Thiên Nhận Tuyết mang theo đứng ở trên đại điện, bọn họ không có giống tầm thường vợ chồng như thế bái thiên địa, mà là chỉ là cao đường hành lễ. Không bái thiên địa, chỉ bái phụ mẫu. Cao đường phía trên, ngồi Lăng Dạ phụ thân Lâm Phong cùng mẫu thân Cấu Ngọc Tiễn, Thiên Nhận Tuyết mẫu thân Bị Bị Đông thì ngồi ở một bên. Tại hôn lễ trước đó, Bị Bị Đông tự mình đi tìm Thiên Nhận Tuyết. Giữa hai người đến tột cùng nói cái gì, không người biết được, nhưng giờ phút này, nàng nhóm trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, không còn nghi ngờ gì nữa đã hòa giải. Thiên Đạo Lưu thì thay thế đã chết Thiên Tâm Tật, ngồi ở Bị Bị Đông bên cạnh, trên mặt của hắn cũng đầy là vui mừng nụ cười. Tại đây ngày đại hỷ trong, hắn cùng Bị Bị Đông đều không có cho đối phương bày sắc mặt, cùng nhau chứng kiến nhìn Thiên Nhận Tuyết hạnh phúc thời khắc. Lăng Dạ cùng Thiên Nhận Tuyết đối cao đường, cung cung kính kính được rồi ba bái chi lễ, cảm tạ phụ mẫu dưỡng dục tri ân. Chương 409. Phu thê giao bái, đêm động phòng hoa trúc. Chương 409. Phu thê giao bái, đêm động phòng hoa trúc. La Ngũ, tới phía ta. Thanh Loan Đấu La một cái gạt mở Quang Linh Đấu La, cười lấy hô, phu thê giao bái. Lăng Dạ cùng Thiên Nhận Tuyết đứng đối mặt nhau, chào lẫn nhau, trong mắt tràn đầy đối với lẫn nhau thâm tình. Thật tốt ta. Hủy Diệt Chi Thần cùng Sinh Mệnh Nữ Thần đứng ở cách đó không xa, tràn đầy vui mừng nhìn một màn này. Năm đó tiểu gia hỏa kia thì đến chấm dứt cưới lúc, còn trở thành rồi sáng thế thần. Nhiều như vậy được. Với lại, chúng ta cũng có thể yên tâm rời khỏi thần giới rồi, không cần lo lắng tiểu dạ ở tại thần giới cô đơn. Tốt Bụng Chi Thần, Ta Ác Chi Thần, cùng với hơn 10 vị nhất cấp thần, cũng cười cho đầy mặt. Ở tại thần giới đều là đỉnh cao kim tự tháp kia một năm tồn tại, giờ phút này, tại Vũ Hồn Đế quốc trước mặt mọi người, lại biểu hiện 10 phần thân hòa. Nhìn Lăng Dạ phụ mẫu, cùng với Thiên Đạo Lưu và một đám Võ Hồn Điện Đế quốc cường giả, hơn 10 vị nhất cấp thần. Trong đó, không có chọn tốt truyền thừa người kia bộ phận, cũng di chuyển dậy rồi tiểu tâm tư, nhất là còn lại vài vị nguyên tội thần. Mà Lăng Cuồng cũng nhìn được Phẫn Nộ Chi Thần, vị này cho hắn thần vị truyền thừa nhất cấp thần, có truyền thừa ấn ký tại. Lăng Cuồng cho dù chưa từng thấy Phẫn Nộ Chi Thần, cũng có thể một chút nhận ra, hắn bước nhanh về phía trước, làm bộ muốn hành lễ, nói ra, gặp qua Phẫn Nộ Chi Thần đại nhân. Phẫn Nộ Chi Thần bị giật mình, vội vàng đỡ lấy Lăng Cuồng, không dám để cho hắn cong xuống đến, chính trọng nói, tuyệt đối không thể. Lăng Cuồng là Lăng Dạ gia gia, cho dù mượn Phẫn Nộ Chi Thần 10 cái gan, hắn cũng không dám nhường Lăng Cuồng cho mình hành lễ. Phẫn Nộ Chi Thần không dám chậm trễ chút nào, đỡ lấy Lăng Cuồng, trên mặt mang thân hòa nụ cười, Lăng Cuồng, không cần đa lễ. Ngươi thế nhưng sang thế thần tôn trên gia gia, ta làm sao dám để ngươi cho ta hành lễ? Chuyện nào ra chuyện đó? Lăng Cuồng lại là thần sắc chân thành nói, đại nhân, ta luôn luôn đối với ngài cảm ơn đại đức. Ngài ban cho ta thần vị truyền thừa, để cho ta có rồi không giống nhau tương lai, phần ân tình này, ta Lăng Cuồng suốt đời khó quên. Phẫn Nộ Chi Thần thấy Lăng Cuồng kiên trì, hơi chút suy tư, nói, như vậy đi, điều hòa một chút, tâm ý ta nhận lấy, hành lễ thì miễn đi. Vậy được rồi. Lăng Cuồng thì không ngờ rằng Phẫn Nộ Chi Thần như thế sợ nhà mình cháu trai, đành phải gật đầu nói. Hắn thấy Lăng Dạ một mực là tôn kính trưởng bối, đối đãi người thân cùng hảo hải tử, không thể nào bởi vì này chút chuyện làm khó Phẫn Nộ Chi Thần. Tại mọi người chúc phúc âm thanh bên trong, hôn lễ các hạng nghi thức đều đâu vào đấy tiến hành. Kết thúc buổi lễ, theo cuối cùng một hạng nghi thức hoàn thành, Thanh Loan Đấu La cùng Quang Linh Đấu La nhìn nhau cười một tiếng, cao giọng tuyên bố, đưa vào động phòng. Trong lúc nhất thời, đại điện trong vang lên càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Mọi người nhường ra một lối đi, đưa mắt nhìn Lăng Dạ cùng Thiên Nhận Tuyết dắt tay đi về phía một cái che kín hoa hồng cùng các loại vui mừng trang trí hành lang. Thiên Nhận Tuyết gò má ửng đỏ, nàng hơi cúi đầu, ngượng ngùng bên trong nhưng lại khó nén nội tâm ngọt ngào cùng vui sướng. Lăng Dạ thì nắm thật chặt tay của nàng, nhịp chân kiên định mà hữu lực. Một người khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, một người mặt như con ngọc, khí vũ hiên ngang. Lăng Dạ cùng Thiên Nhận Tuyết dọc theo hành lang tiến lên, hai bên trên vách tường ánh đến chập chờn. Bên phòng cưới, nến đỏ sốt cao, loan quang nhảy vọt tại long phượng chỉnh tường mền gấm bên trên, trang trí cực kỳ xa hoa, đỏ chót chữ hỉ dán đầy rồi mỗi một mặt vách tường, long phượng chỉnh tường đồ án tại ánh nến chiếu rọi sinh động như thật. Trên mặt đất bày khắp thật dày màu đỏ thảm, mềm mại mà ôn hòa. Giang giác, Lăng Dạ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nắm Thiên Nhận Tuyết bước vào này bố trí tỉ mỉ phòng cưới. Thiên Nhận Tuyết có hơi ngửa đầu, ánh mắt trong phòng lưu chuyển, cuối cùng dừng lại tại Lăng Dạ trên mặt, trong ánh mắt của nàng tràn đầy ôn nhu cùng quyến luyến. Về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta. Lăng Dạ khẽ gật đầu, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nhẹ nói, ừm, có chỗ của ngươi mới là ra. Sau đó, Lăng Dạ nhẹ nhàng là Thiên Nhận Tuyết lấy xuống mũ phượng, để ở một bên trên mặt bàn, động tác mười phần nhu hòa. Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt cùng Lăng Dạ giao hội, trong mắt tràn đầy thâm tình. Tuyết Nhi, từ hôm nay, ngươi ta chính là vợ chồng. Giọng Lăng Dạ trầm thấp mà kiên định, hắn nhẹ nhàng nuốt ve Thiên Nhận Tuyết gò má, trong mắt yêu thương phảng phất muốn tràn ra tới. Ừm. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra lệ quang, ta sẽ luôn luôn bồi tiếp ngươi, bất kể tương lai gặp được cái gì, chúng ta cũng cùng nhau đối mặt. Hai người ôm nhau cùng nhau, cảm thụ lấy lẫn nhau nhịp tim cùng ôn hòa. Lăng Dạ có hơi cúi đầu, ánh mắt của hắn ôn nhu địa đảo qua Thiên Nhận Tuyết mặt mày, cuối cùng rơi vào nàng run nhẹ nhẹ trên đôi môi. Tiểu Dạ, hôn ta. Thiên Nhận Tuyết gò má nóng hổi, nàng có hơi ngửa đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngượng ngùng cùng chờ mong. Lăng Dạ trợn cả mắt lên rồi, chậm rãi tới gần, hô hấp của hắn nhẹ nhàng phất qua Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt, đem lại một hồi tê dại cảm giác. Thiên Nhận Tuyết theo bản năng mà hai mắt nhắm lại, lông mi thật dài có hơi rung động, tựa bị hoảng sợ hồ điệp. Ừm, làm Lăng Dạ thần nhẹ nhàng chạm đến Thiên Nhận Tuyết một khắc này, thời gian giống như dừng lại, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại lẫn nhau tiếng tim đập. Cái hôn này, nhu hòa mà thâm tình. Bên phòng cưới nến đỏ lặng lặng thiêu đốt, nhảy bọn ngọn lửa tỏa ra bọn họ ôm nhau thân ảnh, tăng thêm rồi mấy phần ấm áp cùng lãng mạn. Thật lâu, hai người chậm rãi tách ra, Thiên Nhận Tuyết trên gương mặt nổi lên một vòng càng thêm diễm lệ đỏ ửng, nàng hơi thở hổn hển, trong mắt tràn đầy hạnh phúc quá mang. Lăng Dạ nhẹ nhàng đưa nàng sợi tóc khác đến sau tai, "Tuyết Nhi, sau này mỗi một ngày, ta đều sẽ để ngươi hạnh phúc." Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu một cái, âm thanh mang theo một tia hờn dỗi, "Ngươi có thể không cho phép nuốt lời." "Yên tâm." Lăng Dạ nắm Thiên Nhận Tuyết tay, đi đến bên giường ngồi xuống. Hắn cầm lấy trên bàn rượu hợp cận, đưa cho Thiên Nhận Tuyết một chén. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chậm rãi uống vào. Rượu vào cổ họng, mang theo khẽ khẽ ấm áp, nhưng lại thuần hương ngọt, làm cho người dư vị vô tận. "Tuyết Nhi, lão bà, ngươi có phải hay không nên gọi ta một tiếng lão công?" Lăng Dạ đột nhiên tiến đến Thiên Nhận Tuyết bên hai, cười nói. Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy ra Lăng Dạ đầu, tựa ở đầu vai của hắn, nhẹ giọng oán trách, "Rồi sẽ ba hoa." Có thể khóe miệng lại nhịn không được dương lên, mang theo không giấu được ngọt ngào. Lăng Dạ cũng không giận, nắm ở bờ vai của nàng, đưa nàng ôm càng chặt hơn chút ít. "Ta chỉ là thật là vui, cuối cùng có thể cùng ngươi danh chính ngôn thuận cùng nhau." Giọng Lăng Dạ trầm thấp mà ôn nhu, tại đây tĩnh mịch bên phòng cưới nhẹ nhàng quanh quẩn. Thiên Nhận Tuyết nghe lời này, trong lòng tràn đầy cảm động, nàng ngẩng đầu, nhìn Lăng Dạ con mắt, nghiêm túc nói, "Lão công." Âm thanh tuy nhỏ, lại tràn ngập yêu thương. Lăng Dạ nghe được một tiếng này, lão công trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết nhớ tới chúng thần đưa tới hạ lễ, nhất là sinh mệnh nữ thần kia một thần kỹ những chỗ tốt khác. Nàng không khỏi có chút hiếu kỳ, "Ngươi nói, sinh mệnh tỷ tỷ kia một thần kỹ, những chỗ tốt khác sẽ là cái gì?" Lăng Dạ nhẹ nhàng cười cười, "Mặc kệ là cái gì, khẳng định đều là đối với ngươi hữu ích." "Ừm." Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian lặng yên trôi qua, ngoài cửa sổ ánh trăng vẩy vào trên mặt đất. Lăng Dạ nhìn Thiên Nhận Tuyết, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nói khẽ, "Tuyết Nhi, đêm đã khuya, chúng ta cái kia nghỉ ngơi đi rồi." "Ừm." Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, trên mặt lần nữa nổi lên đỏ ửng. Xoát, màu đỏ màn lụa mở ra, Thiên Nhận Tuyết nằm ở trên giường, dáng người thức tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, làm cho người ánh mắt. Lăng Dạ trở mình, đây là một đêm không ngủ. Hôm nay đi trường học, ngồi một ngày xe, mệt, chỉ có thể một canh, ngày mai hay là hai canh. Chương 410. Quang Minh ngạo mạn cùng dục vọng, tam đại thần vị truyền thừa. Chương 410. Quang Minh ngạo mạn cùng dục vọng, tam đại thần vị truyền thừa. Một đêm này rất dài. Lăng Dạ cùng Thiên Nhận Tuyết cộng đồng lĩnh hội âm dương đại đạo, làm không biết mệt. Cùng lúc đó, ngoài hoàng cung, hôn lễ chúc mừng hoạt động vẫn còn tiếp tục. Dân chúng đắm chìm trong này sung sướng bầu không khí bên trong, thật lâu không muốn tản đi. Bọn họ đốt lên thuốc lá hoa, ngũ thải ban lan pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ, đem toàn bộ vũ hồn thành trang trí được đặc biệt xinh đẹp. Tại hoàng cung trên yến hội, hủy diệt chi thần, sinh mệnh nữ thần và tứ đại thần vương cùng với hơn 10 vị nhất cấp thần, cùng vũ hồn đế quốc các cường giả trò chuyện vui vẻ. Một đám đỉnh tiêm thần linh thưởng thức đấu la đại lục rượu ngon món ngon. Thiên Đạo Lưu, Lang Cuồng, Bị Đông và một đám vũ hồn đế quốc cường giả thì thưởng thức thần giới mới có rượu ngon cùng linh quả. Ngay cả sinh mệnh cổ lá trà, sinh mệnh nữ thần thì lấy ra mấy chục phiến pha trà. Phải biết, ngay bình thường, sinh mệnh nữ thần chính mình cũng không nỡ lòng uống sinh mệnh cổ trà. Tại Lăng Dạ trong hôn lễ, nàng lại là một chút lấy ra hơn 30 phiến, cho một đám thần linh cùng vũ hồn đế quốc cường giả mỗi người một mảnh. Trên yến hội, mọi người tiếng cười cười nói nói không ngừng, bầu không khí mười phần náo nhiệt. Cùng nhau uống xong rượu ngon cùng sinh mệnh cổ trà về sau, chúng thần liền bắt đầu làm chính sự. La Sát Thần đơn độc tìm tới Bỉ Bỉ Đông, một cỗ nồng đậm mà tà ác khí tức lặng yên tràn ngập ra, mang theo nàng đi một cái góc. Bỉ Bỉ Đông, La Sát Thần âm thanh trầm thấp, mang theo vài phần thần bí, ngươi là bản tọa truyền thừa người, lại đã tiến hành đến đệ cửu khảo, hôm nay ta liền lại chuyển cho ngươi mấy thức La Sát Thần kỹ. Ngươi là sang thế thần tôn trên mẹ vợ, chuyển cho ngươi thần kỹ, cũng coi là cho tôn thượng một phần khác quà tặng. Bỉ Bỉ Đông trong lòng vui mừng, có hơi không người cảm tạ, đa tạ La Sát Thần đại nhân. Ừm. La Sát Thần khẽ gật đầu, đưa tay ở giữa, từng đạo hào quang màu tím đen như sợi tơ quấn quanh ở Bỉ Bỉ Đông quanh thân, cuối cùng chui vào mi tâm của nàng. Thông qua truyền thừa ấn ký, đem La Sát Thần kỹ tinh túy nhất truyền thụ cho nàng. Hào quang màu tím đen tại lớp lóe, giống như ẩn chứa vô tận tà ác cùng sát lục chi lực, dẫn tới không gian xung quanh cũng hơi rung động. Bên kia, Thanh Loan Đấu La cùng Quang Linh Đấu La cũng phân biệt bị Phong Thần cùng Lưỡi Biếng Chi Thần dẫn tới một bên. Phong Thần khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt bên trong lộ ra không bị trói buộc cùng thoải mái. Hắn cười lấy đối với Thanh Loan Đấu La nói ra, "Thanh Loan, ngươi vừa hữu duyên biến thành truyền thừa của ta người, ta liền chuyển cho ngươi mấy thức thần kỹ, hy vọng ngươi ngày sau năng lực ở tại thần giới rực rỡ hào quang." Dứt lời, hắn một chỉ điểm ra, thần lực hóa thành một cơn gió mát, vây quanh Thanh Loan Đấu La xoay quanh, trong gió mát ẩn chứa lực lượng cường đại, không ngừng tràn vào Thanh Loan Đấu La thể nội. Tổng cộng 5 thức thần kỹ xuất hiện tại Thanh Loan Đấu La trong đầu. Lưỡi Biếng Chi Thần tuổi tác không biết, nhưng nhìn qua chính là một vị tướng mạo luôn vui vẻ thiếu nữ. Nàng lưỡi biếng tựa ở một bên, nhìn về phía Quang Linh Đấu La, "Quang Linh, ta nhìn xem ngươi tiểu gia hỏa này thuận mắt, này mấy thức thần kỹ liền chuyển cho ngươi rồi, chớ lãng phí của ta một phen tâm ý." Theo lời của nàng rơi xuống, từng đạo tia sáng kỳ dị theo nàng đầu ngón tay bắn ra, dung nhập Quang Linh Đấu La chuyển thừa ấn ký bên trong, quang mang này mang theo một loại làm cho người lười biếng nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại khí tức. Lười biếng chi thần thần kỹ, chuẩn xác mà nói, hẳn là bảy đại nguyên tội thần thần kỹ, cũng rất đặc thù. Bảy đại nguyên tội thần thần kỹ đều là vì riêng phần mình nguyên tội lực lượng làm chủ, khiến người ta khó mà phòng bị, mười phần ma quái. Cùng lúc đó, Quang Minh Chi Thần mắt sáng như đuốc, trực tiếp đi về phía Thiên Đạo Lưu. Hắn nhìn Thiên Đạo Lưu, thần sắc nghiêm túc, "Thiên Đạo Lưu, ngươi đã đạt cấp 99, như hấp thụ Quang Minh Long Vương huyết đủ, liền có thể có cực hạn Quang Minh thuộc tính, đạt đến chuyển thừa Quang Minh thần vị khóa cửa. Hôm nay, ta liền hạ xuống Quang Minh cử khảo, đợi ngươi hoàn thành, chính là tân nhiệm Quang Minh Chi Thần." Thiên Đạo Lưu trong lòng dâng lên trở nên kích động, không người cảm tạ, đa tạ Quang Minh thần đại nhân lọt mắt xanh, ta định bất phụ hy vọng. "Ừm." Quang Minh Chi Thần khẽ gật đầu, đưa tay vung lên, một đạo kim sắc quang mang ngập vào Thiên Đạo Lưu thể nội, tại hắn cái chán hình thành một màu vàng kim nhạt chuyển thừa ấn ký. Ngạo Mạn Chi Thần thì đang tìm kiếm thích hợp chuyển thừa người, ánh mắt rơi vào rồi Kim Ngạc Đấu La trên người. Kim Ngạc Đấu La tính cách cao ngạo, đứng ở trên yến hội, quanh thân tản ra một loại không giận tự uy khí thế. Hắn võ hồn Hoàng Kim Ngạc Long Vương, chính là siêu cấp võ hồn, phối hợp cấp 99 tuyệt thế đấu La tu vi, trên đấu La đại lục cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Lại thêm hắn cùng Lăng Dạ quan hệ, Ngạo Mạn Chi Thần cảm thấy, hắn là truyền thừa Ngạo Mạn thần vị không có hai nhân tuyển. Ngạo Mạn Chi Thần chậm rãi đi về phía Kim Ngạc Đấu La, hắn một bộ hoa lệ trường bào, ánh mắt bên trong mang theo bẩm sinh cao ngạo. Kim Ngạc Đấu La phát giác được có người tới gần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngạo Mạn Chi Thần đứng ở trước mặt. "Kim Ngạc Đấu La." Ngạo Mạn Chi Thần mở miệng, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, "Ngươi võ hồn không yếu, thực lực thì còn có thể, tính cách càng là hơn cùng Ngạo Mạn thần vị có mấy phần phù hợp. Hôm nay, bản tọa chọn chúng ngươi là Ngạo Mạn thần vị chuyển thừa người, chuyển xuống Ngạo Mạn cửu khảo." Kim Ngạc Đấu La nao nao, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình kích động. Hắn mặc dù tính cách cao ngạo, nhưng đối mặt nhất cấp thần cũng thực ngạo không nổi, có hơi không người, trầm giọng nói, "Đa tạ Ngạo Mạn Chi Thần đại nhân." "Ừm." Ngạo Mạn Chi Thần đưa tay, một đạo quang mang theo lòng bàn tay bắn ra, thẳng bức Kim Ngạc Đấu La cái chán, hình thành một đạo chuyển thừa ấn ký. Trong lúc nhất thời, Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La lần lượt đạt được rồi thần vị chuyển thừa, hay là nhất cấp thần thần vị chuyển thừa, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Có một số việc, cho dù không nói ra, mọi người trong lòng cũng đều nắm chắc. Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc Đấu La, còn có Thanh Loan Đấu La, Quang Linh Đấu La cùng lắng cùng, bọn họ có thể thu được nhất cấp thần thần vị chuyển thừa. Trên cơ bản toàn bộ nhờ Lăng Dạ. Vì Lăng Dạ bây giờ sáng thế thần thực lực cùng thân phận, không cần chính hắn nói, thủ hạ một đám thần linh rồi sẽ cướp biểu hiện. Dục Vọng Chi Thần dáng người biến chuyển, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận hấp dẫn. Nàng tìm tới Cố Ngọc Thiền. Dục Vọng Chi Thần môi son khẽ mở, "Trước kia, chúng ta bảy đại nguyên tội thần chủ thượng là Hủy Diệt Thần Vương, hiện tại biến thành sang thế thần tôn bên trên. Nhưng Hủy Diệt đại nhân sắp rời khỏi thần giới, bảy đại nguyên tội thần thì đã có 3 vị hạ xuống truyền thừa, ta cũng có lòng rời khỏi thần giới, muốn đem thần vị truyền thừa cho ngươi, có thể nguyện phải không?" Nghe vậy, Cố Ngọc Thiền liên tục gật đầu. Tất nhiên vui lòng, đa tạ Dục Vọng Chi Thần đại nhân. Trên dưới tốt đi, tâm ý ta nhận. Dục Vọng Chi Thần vội vàng khoát tay, tỏ vẻ không cần đa tạ, sau đó phất tay một đạo hồng nhạt quang mang, liền bao phủ lại Cố Ngọc Thiền. Hồng nhạt truyền thừa ấn ký, lặng yên hình thành. Hủy Diệt Chi Thần đang cùng Lăng Phong trò chuyện, nhìn thấy Dục Vọng Chi Thần đối với Cố Ngọc Thiền hạ xuống khảo nghiệm, đối với Lăng Phong nhíu mày nói ra, "Lăng Phong, tiểu dạ vì ngươi lưu lại một thần vị, không cần xuất ruột." Lăng Phong trong lòng hơi động, cảm kích nhìn về phía Hủy Diệt Chi Thần, đa tạ thần vương đại nhân nhắc nhở. Theo bóng đêm dần dần sâu, trên yến hội mọi người thì dần dần tản đi, riêng phần mình về đến chỗ ở, chuẩn bị kỹ càng tốt tiêu hóa hôm nay đoạt được. Chương 411. Thiên Nhận Tuyết mang thai, Long Phượng thai, Thủy Diệt cùng sinh mệnh rời đi. Chương 411. Thiên Nhận Tuyết mang thai, Long Phượng thai, Thủy Diệt cùng sinh mệnh rời đi. Ngày thứ 2. Lăng Dạ đôi mắt mở ra, chậm rãi tỉnh lại. một vòng tay ôm nhỏ nhắn mềm mại bóng loáng bờ eo thon, kinh ngạc nhìn trong ngực giai nhân, hàng luồng hương thơm quanh quẩn. Lăng Dạ Nhu hòa động tác đưa nàng tỉnh lại. Thiên Nhận Tuyết Tử La Lan vẻ đẹp mắt, tinh khiết như thủy tinh, mái tóc dài màu vàng óng rối tung, dung nhan tuyệt mỹ, để người ngạt thở. Bốn mắt nhìn nhau, nhớ tới ban đêm đủ loại, Thiên Nhận Tuyết đem vùi đầu vào Lăng Dạ trong ngực, có chút ngượng ngùng, hai người dán chặt hơn. Đêm động phòng hoa chúc Lăng Dạ, Daisy vãng càng thêm kích tỉnh, càng thêm ra sức. Tiểu Dạ, ngươi xấu lắm. Thiên Nhận Tuyết kia thanh âm êm ái vang lên, mang theo một tia oán trách, nhẹ nhàng bấm một cái Lăng Dạ bên hông. Hắc hắc. Lăng Dạ cười xấu xa rồi một tiếng, dậy trễ chim chóc có chúng ăn. A. Không không muốn Thiên Nhận Tuyết miệng bị ngăn chặn, trộn lẫn thân mềm nhũn, nằm thẳng trên giường, ánh mắt mê ly, một bộ nhâm quân hái bộ dáng. Mặt trời lên cao. Mãi đến khi buổi trưa hai người vừa rồi đi ra ngoài, Lăng Dạ chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Thiên Nhận Tuyết gò má vẫn như cũ mang theo một vòng đỏ ửng, hơi cúi đầu, đi theo Lăng Dạ bên cạnh, hai người dắt tay đi về phía yến hội đại sảnh, chuẩn bị cùng chúng thần và thân hữu nhóm gặp nhau. Lúc này, yến hội trong đại sảnh, Hủy Diệt Chi Thần cùng Sinh Mệnh Nữ Thần đang cùng mọi người trò chuyện với nhau, ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia sắp rời đi thoải mái. Bọn họ nhìn thấy Lăng Dạ cùng Thiên Nhận Tuyết đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Hủy Diệt Chi Thần trước tiên mở miệng, "Tiểu Dạ, Tuyết Nhi, các ngươi đã tới." Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần cảm khái, "Ta cùng Tiểu Lục ở tại thần giới đã lâu, bây giờ thấy ngươi thành gia lập nghiệp, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, cũng yên lòng, chúng ta thì dự định rời khỏi thần giới, đi qua thanh nhàn thời gian." Lăng Dạ nao nao, lập tức lộ ra đã hiểu đủ cười, "Sư phụ, Sinh Mệnh tỷ tỷ, các ngươi rốt cục vẫn là muốn đi qua thế giới hai người, ta tất nhiên là vui vẻ vì các ngươi. Chỉ là chuyến đi này, chẳng biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau." Sinh Mệnh Nữ Thần ôn nhu địa cười lấy, "Tiểu Dạ, ngươi bây giờ là cao quý sáng thế thần, gánh vác phát triển thần giới trách nhiệm, chúng ta thì yên tâm được. Ngày sau nếu có cơ hội, chúng ta về thần giới xem xét, lại gặp nhau." Nói xong, Sinh Mệnh Nữ Thần lôi kéo Thiên Nhận Tuyết đi đến một bên, nhẹ nói, "Tuyết Nhi, ta có lời đơn độc muốn nói với ngươi." Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ đi theo nàng, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Sinh Mệnh Nữ Thần thần lực thăm dò vào Thiên Nhận Tuyết thể nội, cẩn thận cảm giác thân thể của hắn. Một lát sau, Sinh Mệnh Nữ Thần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, "Tuyết Nhi, ngươi tiếp xuống cần phải nhiều chú ý thân thể a." Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt mờ mịt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, "Sinh Mệnh tỷ tỷ, đây là vì sao?" Sinh Mệnh Nữ Thần nhẹ nhàng cầm Thiên Nhận Tuyết tay, hơi cười một chút, "Chúc mừng ngươi, Tuyết Nhi, ngươi đã mang thai, hơn nữa còn là lòng phượng thai. Đây cũng là ta kia Sinh Mệnh Nữ Thần chúc phúc thần kỹ một cái khác tác dụng." "Bất quá," Sinh Mệnh Nữ Thần có một câu chưa nói, đó chính là, "Này vừa làm dùng là nàng đặc biệt vì Thiên Nhận Tuyết thêm, bình thường thi triển này một thần kỹ, chỉ tăng cường tự lành năng lực." Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt dâng lên ngạc nhiên nước mắt, nàng che miệng, không thể tin vào thai của mình, "Thật sao? Sinh Mệnh tỷ tỷ, ta thật mang thai." Sinh Mệnh Nữ Thần gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên Nhận Tuyết bả vai. "Tự nhiên là thật, ngươi cùng Tiểu Dạ hài tử, nhất định bất phàm. Ngày sau ngươi cần phải chiếu cố thật tốt chính mình, có bất kỳ vấn đề, thông qua này một lệnh bài hỏi ta." Nói xong, Sinh Mệnh Nữ Thần xuất ra một viên lệnh bài cổ xưa, nói, "Đây là ta rất sớm trước đó đạt được một kiện bí bảo, có thể không xem khoảng cách đưa tin, phân tử mẫu lệnh bài, đây là trong đó một viên tử bài. Mẫu bài chỉ có một viên, trong tay ta, ngươi yên tâm cho ta đưa tin." "Đa tạ Sinh Mệnh tỷ tỷ." Thiên Nhận Tuyết kích động nói tạ. Nàng lòng tràn đầy hoan hỉ, trong đầu đã hiện ra tương lai cùng Lăng Dạ cùng nhau dưỡng dục hài tử ấm áp hình tượng. Bên kia, Hủy Diệt Chi Thần đang cùng Lăng Dạ giao phó một sự tình, "Tiểu Dạ, chúng ta sau khi rời đi, thần giới rất nhiều sự vụ liền muốn nhiều nhờ vào ngươi. Bây giờ Đấu La đại lục thượng nhân mới xuất hiện lớp lớp, Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc Đấu La bọn người đạt được rồi thần vị truyền thừa, tương lai bọn họ thì sẽ thành thần giới tân sinh lực lượng." Lăng Dạ nghiêm túc gật đầu, "Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận thần giới. Chỉ là các ngươi chuyến đi này, nếu có cái gì cần, cứ mở miệng." Hủy Diệt Chi Thần cười lấy khoát qua tay, "Hai người chúng ta chẳng qua là muốn đi du lịch thế gian, xem xét này rộng lớn vũ trụ, cũng không cầu mong gì khác. Ngươi chỉ cần chiếu cố thật tốt chính mình cùng Tuyết Nhi, ta cùng Tiểu Lục an tâm. Cho dù không có thần vị." Hủy Diệt Chi Thần cùng Sinh Mệnh Nữ Thần, vẫn như cũng là thần vương, phóng tầm mắt vũ trụ cũng là cường giả đỉnh cao. Nghĩ đến đây, Lăng Dạ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là xuất ra một thanh tím đen quyền trượng cùng một gốc thần dị xanh đậm tiểu thụ. "Sư phụ, đây là Hủy Diệt quyền trượng cùng Sinh Mệnh cổ thụ phản phẩm, ta vì sáng thế thần lực luyện chế, mặc dù vật liệu có chỗ khiếm khuyết, nhưng uy năng cùng siêu thần khí thì không xê xích bao nhiêu." "Ồ." Hủy Diệt Chi Thần lông mày nhíu lại, cảm thấy bất ngờ. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết đi tới, trong mắt nàng lóe ra hạnh phúc và mang, nhìn về phía Lăng Dạ, muốn nói lại thôi. Sinh Mệnh Nữ Thần ở một bên cười nói, "Tiểu Dạ, còn đứng ngây đó làm gì, Tuyết Nhi đã có con của các ngươi, hay là Long Phượng thai đâu?" Lăng Dạ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng khó có thể tin, tiện tay đem hai kiện ngụy siêu thần khí nhét vào Hủy Diệt Chi Thần trong tay. Sau đó, hắn cầm thật chặt Thiên Nhận Tuyết tay, "Tuyết Nhi, chúng ta phải có hài tử." Thiên Nhận Tuyết ngậm nước mắt, nặng nề mà gật đầu, "Ừm, là thực sự, Sinh Mệnh tỷ tỷ cảm giác sẽ không sai." Lăng Dạ kích động đem Thiên Nhận Tuyết ôm vào trong ngực, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, "Thật tốt quá, Tuyết Nhi, chúng ta phải có hài tử. Hay là Long Phượng thai, một trai một gái." Trung quanh chúng thần và thân hữu các trưởng bối, nghe được tin tức này, sôi nổi xuống lại đến, đưa lên chúc phúc. Tốt Bụng Chi Thần cười nói, "Chúc mừng sang thế thần tôn bên trên, đây thật là thiên đại hỷ sự." Ta Ác Chi Thần thì ở một bên cười nói, nhìn tới hôn lễ này vui mừng sức lực còn chưa quá khứ, lại thêm một cọc đại hỷ sự. Lăng Phong, Cấu Ngọc Tiền, còn có Thiên Đạo Lưu, Lăng Cuồng cùng Bị Bị Đông, đều là tràn đầy hoan hỉ. Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La và một đám cung phụng cũng là như thế. Bọn họ coi Thiên Nhận Tuyết là cháu gái ruột đối đãi, lại nhìn Lăng Dạ lớn lên, đối nàng cũng là tình cảm rất sâu, tự nhiên là hai người vui vẻ. Tại mọi người từng tiếng chúc phúc bên trong, Lăng Dạ cùng Thiên Nhận Tuyết đắm chìm trong sắp làm cha làm mẹ trong vui sướng. Lăng Dạ nhẹ nhàng nuốt ve Thiên Nhận Tuyết bụng dưới, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng chờ mong. Thiên Nhận Tuyết tựa ở Lăng Dạ đầu vai, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong lòng tràn đầy đối với tương lai sinh hoạt ước mơ. Hủy Diệt Chi Thần cùng Sinh Mệnh Nữ Thần nhìn một màn này, vui mừng cười. Hủy Diệt Chi Thần thu hồi Lăng Dạ tặng cho Ngụy Siêu thần khí, cảm khái nói: "Tiểu Dạ, ngươi có lòng, vi sư không có phí công thương ngươi." Sinh Mệnh Nữ Thần thì dặn dò: "Tuyết Nhi, thời gian mang thai nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, nếu có bất kỳ khó chịu nào, còn nhớ dùng lệnh bài liên hệ tỷ tỷ." Thiên Nhận Tuyết cảm kích gật đầu: "Sinh Mệnh tỷ tỷ, ngài yên tâm, ta hiểu rồi." Tại mọi người tràn ngập không thôi trong ánh mắt, Hủy Diệt Chi Thần cùng Sinh Mệnh Nữ Thần thân ảnh chậm rãi lên không, quanh thân tản ra lóa mắt thần quang. Những người có mặt đều ngửa đầu đưa tiễn. "Sư phụ, Sinh Mệnh tỷ tỷ, lên đường bình an." Lăng Dạ cất cao giọng nói. Thiên Nhận Tuyết thì chắp tay trước ngực, nhẹ giọng cầu nguyện: "Nguyện các ngươi du lịch vũ trụ, đạt được ước muốn, tiêu diêu tự tại." Bảy đại nguyên tội thần nhãn thần một hồi giao lưu, cùng hô lên: "Chủ thượng, chúc các ngươi sớm sinh quý tử." Ta Ác Chi Thần cùng Thiện Lương Chi Thần, cũng vì bọn họ bạn tốt nhiều năm, đưa lên sắp chia tay chúc phúc, nụ cười chân thành tha thiết. Hủy Diệt Chi Thần cùng Sinh Mệnh Nữ Thần nhìn nhau cười một tiếng: "Sau này còn gặp lại." Chương 412. Cổ Nguyệt Na vào vực sâu vị diện, liên sát 9 vị đế vương. Chương 412. Cổ Nguyệt Na vào vực sâu vị diện, liên sát 9 vị đế vương. Vũ Hồn Thành. Đưa mắt nhìn Hủy Diệt Chi Thần cùng Sinh Mệnh Nữ Thần sau khi rời đi, chúng thần cùng Lăng Dạ cáo biệt, thì lần lượt quay trở về thần giới. Lăng Dạ thân làm Sáng Thế Thần, lại là lưu tại Đấu La Đại Lục. Thiên Nhận Tuyết có thai, giờ phút này cần có nhất hắn làm bạn cùng chăm sóc. Không hề nghi ngờ, so với xử lý thần giới sự vụ, Lăng Dạ càng muốn đem thời gian lưu cho người yêu cùng sắp xuất thế hài tử. 10 tháng. Nói trưởng thì trưởng, nói ngắn thì ngắn. Tại Đấu La Đại Lục gần thời gian 1 năm, ở tại thần giới cũng liền không đến một ngày. Thiên Nhận Tuyết trên mặt vẫn luôn treo lấy nụ cười hạnh phúc, mặc dù còn không có hiện nghi ngờ, có thể nàng đã có thể cảm nhận được hai cái ngôi sao mới nổi bệnh thai nén. Lăng Dạ mỗi ngày đều sẽ nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Nhận Tuyết bụng dưới, cảm thụ kia yếu ớt sinh mệnh ba động, lòng tràn đầy đều là chờ mong cùng vui sướng. "Tiểu Dạ, ngươi nói con của chúng ta sẽ giống ai đâu?" Thiên Nhận Tuyết tựa ở Lăng Dạ đầu vai, khẽ hỏi. Lăng Dạ hơi cười một chút, trong mắt tràn đầy ôn nhu: "Nam hải giống ta, nữ hải tựa ngươi, như vậy tốt nhất." Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng đập một cái lồng ngực của hắn, giận trách: "Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ấm áp không khí tràn ngập ra. Mấy tháng sau, bên ngoài du lịch Cổ Nguyệt Na ngẫu nhiên phát hiện một thế giới thần bí. Đó là một tràn ngập bóng tối cùng khí tức hủy diệt vị diện, phảng phất vô tận vực sâu, thôn vệ tất cả quang minh cùng hy vọng. Cổ Nguyệt Na trong lòng giật mình, ngay lập tức ý thức được vị diện này tính nguy hiểm. Một phen dò xét sau, Cổ Nguyệt Na biết được vị diện này gọi vực sâu tổng cộng có 108 tầng, mỗi tầng trong lúc đó có không gian lối đi tương liên. Mỗi một tầng cũng sinh hoạt một vị đế vương, xưng là vực sâu 108 đế. Mỗi tầng hạch tâm chính là bọn chúng đế vương, một khi đế vương thật sự vẫn lạc, liền sẽ dẫn đến cả tầng tan vỡ, sở thuộc thâm viên sinh vật triệt để mất đi. Những thứ này đế vương còn có thể thông qua thôn vệ thiên địa nguyên lực tiến hành hấp thụ chuyển hóa, lớn mạnh tất cả vị diện. Mà vực sâu vị diện chủ nhân, Thâm Viên Thánh Quân, nắm giữ do vực sâu vị diện dựng dục siêu thần khí Thiên Thánh Liệt Viên Kích, tu vi hẳn là nhất cấp thần. Về phần càng sâu tầng sự việc, Cổ Nguyệt Na không có rõ sẽ đến. Thâm Viên Thánh Quân thực lực không yếu. Cổ Nguyệt Na thần niệm vi mạnh, nhưng không cho Thâm Viên Thánh Quân phát giác tình huống dưới, rõ xét đến những thứ này đã là cực hạn. Mà Cổ Nguyệt Na không biết là, vực sâu chính là đỏ thâm chi vực chia ra 40 năng lượng, hình thành vị diện. Thâm Viên Thánh Quân mẫu thần, đỏ thâm chi vực chủ nhân, Thâm Hồng Chi Mẫu, càng là hơn cảnh giới đạt tới nửa bước thần vương tồn tại. Thâm Hồng Chi Mẫu, tay cầm đỏ thâm quyền trượng cùng đỏ thâm nguyệt nhận hai kiện siêu thần khí, thực lực cực kỳ tiếp cận thần vương. Thôn vệ vị diện khác, lớn mạnh tự thân, này vực sâu vị diện tồn tại, đối với thần giới cùng Đấu La Đại Lục mà nói, có hại vô lợi. Cổ Nguyệt Na đôi mắt đẹp nhíu lại, biết rõ vực sâu vị diện dạ tâm. Bây giờ Lăng Dạ đã trở thành thần giới chúa tể, tất cả hai hoàng ẩm, ta giúp hắn bóp chết trong trứng nước, cũng coi là hồi báo ân tình. Với lại này Thâm Viên Thánh Quân thực lực, so với hải thần, chỉ mạnh không yếu, miễn cưỡng có thể làm đối thủ của ta. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyệt Na không chút do dự, quyết định giết chết Thâm Viên Thánh Quân. Sau một khắc, Cổ Nguyệt Na một mình xông vào vực sâu vị diện, bằng vào nửa bước thần vương thực lực cường đại, bắt đầu rồi đối với vực sâu quét sạch. Vực sâu 108 tầng, trên dưới song song, mỗi một tầng ở giữa nhất vị trí có đặc thù của sáng, đem lên hạ hai tầng tương liên. Phía dưới cùng nhất cũng không phải là tầng thứ nhất, mà là thứ 108 tầng. Chân chính tầng thứ nhất, tại phía trên nhất, vậy cũng đúng Thâm Viên Thánh Quân sở tại địa phương. Bước vào dưới nhất tầng vực sâu, Cổ Nguyệt Na thần niệm quét qua, trong nháy mắt cảm giác được này thứ 108 tầng đế vương. Này đế vương thân hình to lớn, quanh thân còn quấn xương mù màu đen, một đôi đỏ như máu con mắt tản ra tham lam quan mang. Bạch, Cổ Nguyệt Na thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi vào này đế vương trước mặt. Này đế vương bị đột nhiên xuất hiện Cổ Nguyệt Na giật mình, đồng tử bỗng nhiên co vào, theo bản năng rút lui hai bước. Phản ứng sau, kẻ ngoại lai, ngươi dám bước vào bản đế lãnh địa. Nó giống giận, mở ra to lớn móng vuốt hướng phía Cổ Nguyệt Na chụp tới. Không biết tự lượng sức mình, Cổ Nguyệt Na ánh mắt lạnh băng, nhẹ nhàng vung lên, một đạo ngân sắc quang mang hiện lên, kia to lớn móng vuốt liền bị chém xuống. A a a, đế vương phát ra thống khổ hống. Nhưng mà, Cổ Nguyệt Na không có cho nó cơ hội thở dốc, một chỉ điểm ra, ngân quang trong nháy mắt liền đâm xuyên qua hạch tâm của nó. Theo hét thảm một tiếng, thứ 108 tầng đế vương hoàn toàn chết đi, tầng này vực sâu bắt đầu run rẩy kịch liệt, không gian sụp đổ, trong đó thâm viên sinh vật tại đây tan vỡ bên trong tan thành mây khói. Một tầng vực sâu sụp đổ, tiếng động to lớn, tất cả vực sâu vị diện cường giả cũng cảm giác được. Tầng cao nhất, thâm viên thánh quân càng là hơn phát ra một đạo giống giận rung trời, là ai? Dám tại ta vực sâu dương ai? Tiếng giống giận này cuốn theo vô tận uy áp, tại vực sâu vị diện bên trong quanh quẩn, chấn động đến vô số thâm viên sinh vật run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, còn lại hơn 100 đế vương cùng nhau hướng phía Cổ Nguyệt Na vị trí đánh tới. Những thứ này đế vương hình thái khác nhau, có quanh thân thiêu đốt lên ma quái ngọn lửa màu đen, có trường mấy cái tráng kiện lại che kín gai nhọn xúc tu, còn có thể ẩn nấp thân hình, chỉ để lại từng đạo vận mèo gợn sóng không gian. Trong đó, bài danh phía trên kia hơn 10 vị, tất cả đều đạt đến chuẩn thần cảnh giới, lần một ít thì có thể so với cấp 99 tuyệt thế đấu la, đỉnh phong đấu la. Yếu nhất những kia đế vương thì so với bình thường phong hào đấu la càng mạnh. Ha ha, sâu kiến lại nhiều, cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến, còn mưu toan khiêu khích cự long. Cổ Nguyệt Na thần sắc lạnh băng, cảm thụ lấy bốn phương tám hướng gọn tới khí tức, trong mắt vẻ khinh miệt không che giấu chút nào. Ngang, nàng ngưỡng tiên trường di đạo, trong nháy mắt biến trở về vượt qua dài trăm trượng ngân long vương bản thể. Ngân long vương quanh thân tản ra sáng chói ngân sắc quang mang, lân phiến lóe ra sáng bóng, long chảo vô kiên bất tồi, to lớn long rực nhẹ nhàng một cái, liền nhấc lên một hồi mãnh liệt phong bạo. Ầm ầm, Cổ Nguyệt Na trong nháy mắt xông vào thứ 107 tầng vực sâu, kinh khủng long uy trong nháy mắt tràn ngập ra. Tầng này đế vương vừa mới phát giác được nguy hiểm, còn chưa kịp làm ra phản ứng, Cổ Nguyệt Na tựa như một đạo tia chớp màu bạc giết tới. Miệng to như chậu máu một tấm, một đạo ẩn chứa khủng bố năng lượng long tức phun ra, trực tiếp trúng đích kia đế vương. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kia đế vương tại long tức trùng kích vào, trong nháy mắt tan thành mây khói, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thứ 107 tầng vực sâu bắt đầu kịch liệt lay động, trong khoảnh khắc tan vỡ. Cổ Nguyệt Na không có chút nào dừng lại, lần nữa huy động long dực, hướng phía thứ 106 tầng vực sâu bay đi. Vừa mới đi vào, Cổ Nguyệt Na đối diện thì cảm nhận được một cỗ kinh phong, mấy vị đế vương vọt tới, từng đạo công kích đánh phía đầu lâu của nàng. Cổ Nguyệt Na khinh thường tránh né, đôi rồng quét qua, coi như không thấy đánh tới tất cả công kích, hung hăng quất vào mấy vị này trên người đế vương, đem bọn hắn trực tiếp giúp bạo. Trong chốc lát, theo thứ 106 tầng đến thứ 100 tầng vực sâu, đồng thời tan vỡ. Thật can đảm, liên sát ta vực sâu 9 vị đế vương, người đang muốn chết. Thâm Viên Thánh Quân cuối cùng đuổi tới tầng này vực sâu, cảm nhận được kia mấy tầng vực sâu tan vỡ, hắn phát ra phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm gừ. Chương 413. Tiêu diệt Thâm Viên Thánh Quân, diệt tận 108 đế. Chương 413. Tiêu diệt Thâm Viên Thánh Quân, diệt tận 108 đế. Thâm Viên Thánh Quân. Cổ Nguyệt Na nhìn thấy phía trước hắc bảo nam tử, trong nháy mắt xác nhận thân phận của hắn. Thâm Viên Thánh Quân, mọc ra mái đầu bạc trắng, khuôn mặt trắng nõn, tựa mạo anh tuấn, một đôi tròng mắt thâm thúy vô cùng, tối tăm như vực sâu. Thánh Quân. Sau lưng Thâm Viên Thánh Quân, còn lại 99 vị vực sâu hình tượng đế vương kế đổi tới. Bọn họ hình thái khác nhau, khí tức cường đại, nhưng mạnh nhất linh đế cùng liệt đế cũng chỉ là chia ra tinh thần lực cùng năng lượng đạt đến thần cấp, căn bản không bị Cổ Nguyệt Na để vào mắt. Thâm Viên Thánh Quân tức giận chất vấn Cổ Nguyệt Na, ngươi đến tột cùng ra sao lai lịch? Vì sao ngay cả giết ta vực sâu 9 vị đế vương? Cổ Nguyệt Na cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, chỉ nói năm chữ: Long tộc, Ngân Long Vương. Lời còn chưa dứt, nàng thân rồng đột nhiên khẽ động, giống như một đạo tia chớp màu bạc, giết vào một đám vực sâu đế vương trong đám. Cổ Nguyệt Na đuôi rồng quét ngang, trong nháy mắt rút phát nổ mấy vị đế vương, long chảo vung lên, lại tùy tiện chụp chết rồi mấy cái. Vực sâu đế vương nhóm ở trước mặt nàng như là sâu kiến, không hề có lực hoàn thủ. Thâm Viên Thánh Quân thấy thế, tức giận đến nổi trận lôi đình, giận dữ hét: Lớn ta quá đáng! Vung tay lên, Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong nháy mắt xuất hiện trong tay, lưỡi kích lóe ra đen nhánh hàn quang, mang theo xé rách không gian lực lượng, hướng phía Cổ Nguyệt Na bổ tới. Cổ Nguyệt Na mặc dù phản ứng cực nhanh, nhưng Thâm Viên Thánh Quân thực lực quả thực không yếu. Này một kích, nặng nề bổ vào Ngân Long Vương trên người. Mà Thiên Thánh Liệt Uyên kích này một siêu thần khí, lớn nhất đặc tính chính là coi như không thấy tất cả phòng ngự. Này một kích, trực tiếp tại nàng khổng lồ thân rồng trên bổ ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng vảy màu bạc. Hừ, Cổ Nguyệt Na ăn thiệt to nhỏ, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, nàng không chút do dự biến trở về rồi hình người, trong tay lật ra một cây Bạch Ngân Long Thương. Bạch Ngân Long Thương mặc dù chỉ là thần khí, không bằng Thiên Thánh Liệt Uyên kích này một siêu thần khí, nhưng cũng là đứng đầu nhất thần khí. Với lại, Bạch Ngân Long Thương chính là Ngân Long Vương thứ 49 dễ xương sườn biến thành, cứng cỏi vô cùng, cũng không sợ bị Thiên Thánh Liệt Uyên kích phá hủy. Cổ Nguyệt Na nắm chặt trường thương, lạnh lùng nhìn Thâm Viên Thánh Quân, nói: "Ngươi Thiên Thánh Liệt Uyên kích quả thật có chút môn đạo, nhưng bằng này liền muốn thắng ta, không khỏi quá ngây thơ rồi." Cuồng vọng. Thâm Viên Thánh Quân cười lạnh một tiếng, nói: "Hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức ta là vực sâu chi chủ chân chính lực lượng." Lời nói rơi xuống, hắn lần nữa huy động Thiên Thánh Liệt Uyên kích, lưỡi kích phá toái hư không, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hướng Cổ Nguyệt Na chém tới. Cổ Nguyệt Na thân hình lóe lên, thoải mái tránh đi một kích này, một chút hàn mang tới trước. Sau đó, thương xuất như long, Bạch Ngân Long Thương đột nhiên đâm ra, mũi thương mang theo sáng chói ngân quang, nhắm thẳng vào Thâm Viên Thánh Quân cổ họng. Không tốt! Thâm Viên Thánh Quân kinh hãi, vội vàng bùng kích đón đỡ. Hai kiện vũ khí va chạm, âm thanh đinh tai nhức óc, năng lượng ba động quét sạch bốn phía, đem chung quanh vực sâu đế vương chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Trong đó, tới gần hai người một ít đế vương, tức thì bị ảnh hưởng còn lại cho trực tiếp đánh chết. Cổ Nguyệt Na công kích cũng không đình chỉ, thân ảnh của nàng giống như quỷ mị, thương pháp bén nhọn vô cùng, mỗi một kích đều mang lực lượng kinh khủng. Thâm Viên Thánh Quân mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở Cổ Nguyệt Na trước mặt lại có vẻ giật gấu vá vai, bị bức phải liên tục bại lui.
Oanh!
Cổ Nguyệt Na đâm ra một thương, mũi thương trực tiếp xuyên thấu Thâm Viên Thánh Quân phòng ngự, trên vai của hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương.
Hừ!
Thâm Viên Thánh Quân kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào xa xa màu đen trên vách đá trong nháy mắt sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi.
Thánh Quân,
Linh Đế cùng Liệt Đế và chuẩn thần cấp cái khác đế vương, thấy thế, vội vàng xông lên phía trước, cố gắng trợ giúp Thâm Viên Thánh Quân. Nhưng mà, Cổ Nguyệt Na chỉ là lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Trong tay Bạch Ngân Long Thương nhẹ nhàng vung lên, một đạo ngân sắc quang mang hiện lên, Linh Đế, Liệt Đế mười vài vị đế vương cơ thể, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Bọn họ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hoàn toàn chết đi.
Này còn chưa xong,
Cổ Nguyệt Na bay lên trời, khổng lồ như núi nhỏ thân thể che khuất bầu trời, nhìn xuống một đám vực sâu đế vương, há mồm phun ra một đạo long tức. Đạo này long tức cuốn theo lực lượng hủy thiên diệt địa, mãnh liệt mà đi. Còn lại vực sâu đế vương nhóm, trừng lớn sợ hãi hai mắt, cơ thể tại cỗ uy áp này dưới, không bị khống chế run rẩy. Long tức những nơi đi qua, không gian giống như bị một con bàn tay vô hình tùy ý nhào nặng, vặn mèo phá toái. Những đế vương kia cho dù sử dụng ra tất cả vũ liếng, riêng phần mình bộ phát toàn lực ngăn cản, lại như là châu chấu đá xe, không hề có tác dụng. Bình thường phong hào đấu la, đỉnh phong đấu la, tuyệt thế đấu la, chuẩn thần. Nay tại Ngân Long Vương trước mặt, không có gì khác nhau, đều là tùy tiện miểu sát sâu kiến. Cho dù là thần linh, nhất cấp thần chi dưới, cũng không có khả năng ngăn trở Ngân Long Vương một chiêu nửa thức. Trong khoảnh khắc, nguyên bản còn nhiều đạt hơn 10 vị vực sâu đế vương, đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh hư vô. Rầm rầm rầm, từng tầng vực sâu đồng thời sụp đổ. Vực sâu vị diện 108 tầng, trong chớp mắt, cũng chỉ còn lại có rồi tầng cuối cùng.
A a a.
Thâm Viên Thánh Quân theo phế tích bên trong bò lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng.
Ngân Long Vương, ngươi khinh người quá đáng.
Thâm Viên Thánh Quân đột nhiên huy động Thiên Thánh Liệt Biến Kích, lưỡi kích trên bộc phát ra đen nhánh năng lượng, hướng phía Cổ Nguyệt Na chém tới. Một kích này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, uy lực khủng bố đến cực điểm. Cổ Nguyệt Na thần sắc không thay đổi, trong tay Bạch Ngân Long Thương đột nhiên đâm ra. Mũi thương bên trên, ngưng tụ thủy hỏa thổ phong, quang minh, bóng tối, không gian và nguyên tố lực lượng, tạo thành một đạo sáng chói năng lượng trùng sáng. Cựu thải trùng sáng cùng Thiên Thánh Liệt Biến Kích đen nhánh năng lượng đụng vào nhau.
Ầm ầm.
Hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tất cả vực sâu vị diện cũng tại kịch liệt run rẩy, không gian bị xé nứt ra từng đạo đen nhánh vết rách. Thâm Viên Thánh Quân công kích bị Cổ Nguyệt Na năng lượng trùm sáng triệt để áp chế, thân thể hắn bị đánh cho bay rất ra ngoài, trong nháy mắt trọng thương.
Không thể nào,
ngươi làm sao lại như vậy mạnh như vậy?
Thâm Viên Thánh Quân kinh hãi hô.
Cổ Nguyệt Na cười lạnh, chỉ là nhất cấp thần, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn.
Luyện thêm 10 vạn năm đi.
Lời con chưa dứt, Cổ Nguyệt Na không có cho Thâm Viên Thánh Quân cơ hội thở dốc, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn.
Bạch Ngân Long Thương đột nhiên đâm ra,
ngân sắc vầng sáng bao phủ mũi thương, trực tiếp xuyên thấu Thâm Viên Thánh Quân lồng ngực. Thâm Viên Thánh Quân mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc, cảm nhận được năng lượng trong cơ thể tại bị cực tốc thôn phệ.
Bạch Ngân Long Thương đối với Thâm Viên sinh vật có rất cưỡng ép tác dụng khắc chế, năng lực thôn phệ vượt sâu năng lượng.
Ồ, Thâm Viên Thánh Quân há to miệng, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là phát ra một tiếng vô lực rên rỉ, cơ thể chậm rãi ngã xuống.
Theo Thâm Viên Thánh Quân vẫn lạc,
tất cả vực sâu vị diện bắt đầu kịch liệt sụp đổ, tầng cuối cùng vực sâu tan vỡ, trong đó Thâm Viên sinh vật trong tan vỡ tan thành mây khói.
Cổ Nguyệt Na đứng ở sụp đổ trong Thâm Viên, thần sắc lạnh băng, không màng thế sự.
Cùng lúc đó, Đỏ Thâm Chi vực bên trong, một đạo cực kỳ tiếp cận hơi thở của thần vương bộc phát.
"Con ta, là ai giết con trai của ta?"
Một vị thân hình cao gầy, mặc váy dài, đỏ sẫm tóc dài rối tung tuyệt mỹ nữ tử, trên người tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
Chương 414.
Cổ Nguyệt Na VS Thâm Hồng Chi Mẫu, lang dạ trấn nhiếp dị giới thần.
Chương 414. Cổ Nguyệt Na VS Thâm Hồng Chi Mẫu, lang dạ trấn nhiếp dị giới thần.
Vực sâu vị diện,
Cổ Nguyệt Na một tay cầm Bạch Ngân Long Thương, trên người tán phát khí thế vô cùng mạnh mẽ.
Nàng một mình tiêu diệt Thâm Viên Thánh Quân, 108 đế, hủy diệt vực sâu vị diện, này chiến tích thì không thể bảo là không xa hoa.
Siêu thần khí, Thiên Thánh Liệt Biến Kích.
Cổ Nguyệt Na thu hồi Bạch Ngân Long Thương, ánh mắt rơi vào rồi thi thể của Thâm Viên Thánh Quân tiền.
Thiện tay một chiêu,
Thiên Thánh Liệt Biến Kích liền bị nàng thu hút tới trong tay.
Cổ Nguyệt Na cảm giác Thiên Thánh Liệt Biến Kích ẩn chứa lực lượng, cùng với năng lực coi như không thấy phòng ngự đặc tính, lộ ra một vòng nụ cười.
Có rồi cái này siêu thần khí, thực lực của ta cũng có thể tăng lên một ít.
Cổ Nguyệt Na cơ Thiên Thánh Liệt Biến Kích, một đạo hắc quang xé rách hư không, đơn thuần lực công kích đây Bạch Ngân Long Thương mạnh hơn không ít.
Bất quá,
Bạch Ngân Long Thương năng lực tăng cường nàng nguyên tố lực lượng, đây là Thiên Thánh Liệt Biến Kích không có.
Cần phải đi, này vực sâu vị diện thì sắp hoàn toàn hỏng mất.
Cổ Nguyệt Na cuối cùng nhìn thoáng qua vực sâu vị diện, tử nhãn chớp lên, sau đó bước chân một bước, trong nháy mắt biến mất tại đây phương hướng mặt.
Cổ Nguyệt Na rời khỏi sụp đổ vực sâu vị diện về sau, tiếp tục tại vô tận hư không trung du lịch. Thân ảnh của nàng giống như một đạo màu bạc lưu quang, qua lại mỗi cái vị diện trong lúc đó, tìm kiếm lấy đối thủ cường đại cùng kỳ ngộ.
Nhưng mà,
Cổ Nguyệt Na cũng không biết, Thâm Viên Thánh Quân vẫn lạc sớm đã kinh động đến Đỏ Thâm Chi vực chủ nhân, Thâm Hồng Chi Mẫu. Ngay tại Cổ Nguyệt Na vừa mới bước vào một mảnh không biết hư không lúc, một cỗ cường đại đến làm người sợ hãi khí tức đống nhiên giáng lâm.
Hư không rung động, năng lượng màu đỏ sẫm giống như nước thủy triều ập tới, trong nháy mắt đem Cổ Nguyệt Na vây quanh.
"Là ngươi, giết con ta, hủy diệt vực sâu vị diện."
Giọng Thâm Hồng Chi Mẫu lạnh băng thấu xương, mang theo sát ý vô tận.
Cổ Nguyệt Na biến sắc, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước.
Chỉ thấy, một vị người mặc màu đỏ sẫm váy dài nữ tử chậm rãi đi ra, mái tóc dài của nàng như máu đỏ tươi, đôi mắt thâm thúy như vực sâu, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Ngươi là Thâm Viên Thánh Quân mẫu thân. Cổ Nguyệt Na có hơi nheo mắt lại, trong tay bạch ngân long thương trong nháy mắt xuất hiện, ngân sắc quang mang tại mũi thương lưu chuyển. Không sai, bản tọa, Thâm Hồng Chi Mẫu, Thâm Viên Thánh Quân chính là ta con lớn nhất. Thâm Hồng Chi Mẫu hừ lạnh một tiếng, trong tay đỏ thâm quyền trượng nhẹ nhàng bung lên, một đạo năng lượng màu đỏ sậm chùm sáng trong nháy mắt hướng Cổ Nguyệt Na đánh tới. Cổ Nguyệt Na thân hình lóe lên, tránh đi một kích này. Đồng thời, trong tay bạch ngân long thương đột nhiên đâm ra, một đạo năng lượng màu bạc chùm sáng nhắm thẳng vào Thâm Hồng Chi Mẫu mặt. Oeng! Hai cỗ năng lượng va chạm, tiếng vang kinh thiên động địa, hư không bị xé nứt ra từng đạo đen nhánh vết rách. Cổ Nguyệt Na cùng Thâm Hồng Chi Mẫu trong nháy mắt đánh nhau, thân ảnh trong hư không giao thoa, mỗi một lần va chạm cũng dẫn phát không gian kịch liệt chấn động. Thâm Hồng Chi Mẫu thực lực cực kỳ cường đại. Nàng đỏ thâm quyền trượng cùng đỏ thâm nguyệt nhận, này hai kiện siêu thần khí phối hợp được thiên ý vô phùng, công kích bén nhọn vô cùng. Mà Cổ Nguyệt Na cũng không kém bao nhiêu, bạch ngân long thương cùng thiên thánh liệt uyên kích luân chuyển sử dụng, chiến lực kinh người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người chiến đấu kéo dài hồi lâu, nhưng thủy chung không cách nào phân ra thắng bại. Thật mạnh lực lượng hủy diệt. Cổ Nguyệt Na huy động thiên thánh liệt uyên kích, cường thế đem Thâm Hồng Chi Mẫu đánh lui, trầm giọng nói: "Ha ha, tinh thần lực của ngươi cùng nguyên tố khống chế cũng không yếu." Thâm Hồng Chi Mẫu cười lạnh một tiếng, trong tay đỏ thâm nguyệt nhận khẽ động, chém ra một đạo dài trăm trượng màu đỏ sẫm đao quang, thẳng bức Cổ Nguyệt Na mà đi. Cổ Nguyệt Na ánh mắt ngưng tụ, trong tay bạch ngân long thương vung ấy, ngân sắc quang mang hóa thành một đạo bình chướng, ngăn tại trước người. Oeng! Đao quang cùng ngân sắc bình chướng va chạm, dư âm năng lượng quét sạch bốn phía. Đúng lúc này, xa xa trong hư không, lang dạ thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Ánh mắt của hắn rơi vào Cổ Nguyệt Na cùng trên người Thâm Hồng Chi Mẫu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thâm Hồng Chi Mẫu sao? Hiện tại vẫn chỉ là nửa bước thần vương, mặc dù có hai kiện siêu thần khí, cũng không lớn, có thể đánh bại Cổ Nguyệt Na. Lang Dạ thần sắc bình tĩnh, cũng không nóng lòng ra tay, mà là lặng lặng quan sát nhìn chiến cuộc. Vì Cổ Nguyệt Na thực lực hôm nay, muốn tìm được một thế lực ngang nhau đối thủ, rất khó. Thật không dễ dàng gặp được Thâm Hồng Chi Mẫu, nhưng Cổ Nguyệt Na tận hứng đánh một trận, nói không chính xác có thể đột phá gông cùng xiềng xích, phá kính thần vương. A! Lang Dạ đột nhiên kinh dị một tiếng, cảm giác được mấy cỗ khí tức hướng phía bên này chạy đến. Tự do thần hoặc là cái khác thần giới cường giả sao? Lại còn có một vị thần vương, như thế nằm ngoài sự dự liệu của ta rồi. Tự do thần, đây là Lang Dạ chính mình định nghĩa một loại thần linh. Phàm là truyền xuống thần vị, rời khỏi thần giới, đến vô tận hư không bên trong tiêu diêu tự tại thần linh, hắn thấy đều là tự do thần. Lang Dạ ánh mắt đảo qua mấy vị này thần linh, cương điệu nhìn trong đó hai người. Vị thứ nhất, thần lực bên trong mang theo tâm trạng lực lượng. Vị thứ hai, toàn thân tỏa ra khí tức tử vong, thần lực cường hãn, cũng là đến đây vài vị thần linh bên trong duy nhất thần vương. Dung niệm băng à? Lang Dạ đôi mắt híp lại, suy tư nói, dựa theo nguyên tắc, hắn dùng không được bao lâu rồi sẽ tiến về đấu la thần giới, khoảng thời gian này tại trong vũ trụ lêu lổng cũng nói qua được. Về phần vị kia thần vương, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hẳn là tử thần. Tử thần, tên là Ang Ngốc, đến từ thiện lương tử thần thần giới, thần vương cường giả, cũng là trong nguyên tắc đại thần quyển một thành viên. Tình tự chi thần dung nhập băng, có siêu thần khí, chiến lực tại nhất cấp thần bên trong có thể xưng đỉnh tiêm. Nhưng mà, giờ phút này, dung nhập băng nhìn qua kịch chiến say xưa Cổ Nguyệt Na cùng Thâm Hồng Chi Mẫu, cảm nhận được một cô áp lực cực lớn. Hắn biết rõ, vì thực lực của mình, đối mặt hai vị này cường giả, không có phần thắng chút nào. Dù là toàn lực đánh một trận, cũng bất quá là châu chấu đá xe thôi. Tử thần quanh thân tản ra băng lãnh khí tức, thần sắc hờ hững. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào Cổ Nguyệt Na cùng Thâm Hồng Chi Mẫu trên người lúc, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Cường đại như thế nửa bước thần vương, dường như một chân bước vào thần vương lĩnh vực. Tử thần cảm thấy kinh ngạc, phải biết hắn nắm trong tay thần giới, thế nhưng một vị nửa bước thần vương đều không có, bây giờ lại một chút gặp phải hai vị. Này khí tức quá mạnh mẽ. Vê đút ho vê đút, thì hai vị này, ngươi cùng nói ta là thần vương, ta đều tin. Mấy vị khác thần linh cảm giác được Cổ Nguyệt Na cùng hơi thở của Thâm Hồng Chi Mẫu, thì cực kỳ kinh ngạc. Tất nhiên đến rồi, vậy liền xem hết lại đi đi. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm uy nghiêm, tại đây vài vị thần linh bên thai đồng thời vang lên, rất có lực chấn nhiếp. Lập tức, Lang Dạ vung tay lên. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, hư không ngưng kết. Bao gồm tử thần ở bên trong bảy vị thần linh, còn không có phản ứng, liền bị một cỗ vô hình lại cường đại đến cực hạn lực lượng trói buộc. Không tốt. Tử thần sắc mặt đại biến. Hán đội vàng toàn lực bộc phát, lại phát hiện, chính mình tại đây cỗ thần bí lực lượng trước mặt, ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Trong chốc lát, cải thiên hoán địa, thời không bặm mẻo. Tử thần Dung Nghiệp Băng và bảy vị thần linh chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đi tới Lăng Dạ trước mặt. Cố lực lượng này, chắc chắn không phải thần vương năng lực có, lẽ nào là sáng thế thần lực lượng? Một vị thần linh hoảng sợ nói, trong mắt của hắn tràn đầy rung động cùng sợ hãi, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Chương 415, Cổ Nguyệt Na phá kính thần vương, tiêu diệt Thâm Hồng Chi Mẫu. Chương 415, Cổ Nguyệt Na phá kính thần vương, tiêu diệt Thâm Hồng Chi Mẫu. Ngay từ thần, Dung Nghiệp Băng và thần linh nhìn trước mắt Lăng Dạ, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng kinh ngạc, môi khẽ nhếch, muốn hỏi, nhưng mà Lăng Dạ lại trước tiên mở miệng, âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo một loại chân thật đáng tin lực lượng, yên tĩnh quan chiến. Nghe vậy, tử thần đám người vội vàng câm miệng. Bọn họ mặc dù lòng tràn đầy hoài nghi cùng tò mò, nhưng ở Lăng Dạ kia cường đại lực áp bách dưới, cũng chỉ có thể đem nghi vấn nuốt trở lại trong bụng. Lăng Dạ ánh mắt nhìn về phía vùng hư không kia chiến trường, có chút hăng hái nhìn lại. Trong hư không, Cổ Nguyệt Na cùng Thâm Hồng Chi Mẫu chiến đấu 10 phần kịch liệt, lực lượng của hai người không ngừng kéo lên, trong hư không năng lượng ba động càng thêm cuồng bạo. Ngân Long Vương, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng muốn đánh bại ta còn chưa đủ. Thâm Hồng Chi Mẫu cười lạnh nói, trong tay đỏ thâm nguyệt nhận đột nhiên chém ra, một đạo màu đỏ sẫm đao quang xé rách hư không, thẳng bức Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na thần sắc không thay đổi, trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích đột nhiên bung lên, một đạo bén nhọn hắc quang nên đón tiếp lấy. Vâng. Hai cỗ lực lượng va chạm, Cổ Nguyệt Na cùng Thâm Hồng Chi Mẫu đồng thời rút lui, cũng không ai chiếm được ưu thế. Ha ha, ta có thể giết con trai của ngươi, cũng có thể giết chết ngươi. Cổ Nguyệt Na lạnh giọng nói, lập tức thân hình lóe lên, lần nữa hướng Thâm Hồng Chi Mẫu phóng đi. Muốn chết? Thâm Hồng Chi Mẫu giận dữ, trong tay đỏ thâm quyền trượng bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Vực sâu chi ngục. Chỉ thấy, trong miệng nàng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt, một to lớn màu đen lao ngục đột nhiên xuất hiện, đem Cổ Nguyệt Na bao phủ trong đó. Ngục bên trong bóng tối lực lượng như vô số xúc tu, điên cuồng hướng nhìn Cổ Nguyệt Na chụp tới. Cổ Nguyệt Na ánh mắt run lên, trong tay bạch ngân long thương nhanh chóng múa, hình thành một đạo lồng ánh sáng màu bạc, đem những kia bóng tối xúc tu nhất nhất ngăn lại. Sau một khắc, Thâm Hồng Chi Mẫu thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Cổ Nguyệt Na, đỏ thâm nguyệt nhận đột nhiên buông xuống, năng lượng màu đỏ sẫm như là thác nước chút xuống. Vang một tiếng vang thật lớn. Cổ Nguyệt Na sớm có phòng bị, Thiên Thánh Liệt Uyên kích trở tay chặn lại, hắc quang cùng năng lượng màu đỏ sẫm va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ngươi cho ta chết! Thâm Hồng Chi Mẫu quát lạnh một tiếng, đỏ thâm nguyệt nhận lần nữa chém ra, đao quang như hồng, thẳng bức Cổ Nguyệt Na cổ họng. Cổ Nguyệt Na thân hình lóe lên, tránh đi một kích chí mạng này. Đồng thời, trong tay bạch ngân long thương đột nhiên đâm ra, ngân sắc quang mang phá toái hư không, nhắm thẳng vào Thâm Hồng Chi Mẫu trái tim. Hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt, trong hư không năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt, giống như tất cả không gian đều đang run rẩy. Trong lúc vô tình, Cổ Nguyệt Na tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị, trong con ngươi của nàng hiện lên một tia ngân sắc quang mang, giống như năng lực xem thấu tất cả. Nàng đối với nguyên tố lực lượng cảm giác trước nay chưa có rõ ràng. Nguyên tố lực lượng. Cổ Minh Cổ Nguyệt Na ánh mắt bình thản như nước, đưa tay đâm ra một thương. Ngân sắc quang mang hóa thành một đạo to lớn của sáng, bay thẳng Thâm Hồng Chi Mẫu mà đi. Thử. Thâm Hồng Chi Mẫu biến sắc, trong tay đỏ thâm quyền trượng bung lên, năng lượng màu đỏ sẫm bình chướng lần nữa ngăn tại trước người. Nhưng mà, lần này, màu bạc của sáng lại trực tiếp xuyên thấu Thâm Hồng Chi Mẫu năng lượng bình chướng, thẳng bức thân thể của hắn. Cái gì? Thâm Hồng Chi Mẫu quá sợ hãi, thân hình cấp tốc né tránh, cố gắng tránh đi một kích này. Nhưng Cổ Nguyệt Na tốc độ công kích cực nhanh, màu bạc của sáng trong nháy mắt đánh trúng Thâm Hồng Chi Mẫu bả vai, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Ngươi, công kích của ngươi, uy lực lại đột nhiên mạnh lên. Thâm Hồng Chi Mẫu che vết thương, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin thần sắc. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nhìn nàng, trong tay bạch ngân long thương lần nữa giơ lên, ngân sắc quang mang tại mũi thương lưu chuyển. Thâm Hồng Chi Mẫu, hôm nay ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Thâm Hồng Chi Mẫu sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, hít sâu một hơi, trong tay hai kiện siêu thần khí đồng thời bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Ngươi cho rằng như vậy có thể đánh bại ta? Quá ngây thơ rồi. Giọng Thâm Hồng Chi Mẫu lạnh băng thấu xương, trung quanh bắt đầu hiện ra vô số màu đỏ sẫm phù văn, toàn bộ hư không đều bị nảy màu đỏ sẫm bao phủ. Đỏ thâm chi vực, giáng lâm. Theo Thâm Hồng Chi Mẫu quát khẽ một tiếng, trong hư không năng lượng màu đỏ sẫm trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một to lớn lĩnh vực, đem Cổ Nguyệt Na triệt để bao phủ trong đó. Cổ Nguyệt Na cảm giác được trung quanh áp lực đống nhiên tăng lớn, phản phất có lực lượng vô hình đang áp chế nhìn hành động của nàng. Đỏ thâm chi vực. Cổ Nguyệt Na nhíu mày, thể nội nguyên tố lực lượng bộc phát, cố gắng đánh vỡ này lĩnh vực trói buộc. Nhưng mà, đỏ thâm chi vực chi lực lượng mạnh, Cổ Nguyệt Na bộc phát càng không có cách nào xông phá. Tại lĩnh vực của ta bên trong, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thâm Hồng Chi Mẫu cười lạnh một tiếng, trong tay đỏ thâm nguyệt nhận lần nữa chém ra, đao quang như hồng, thẳng bức Cổ Nguyệt Na mà đi. Cổ Nguyệt Na vẻ mặt nghiêm túc, nàng hiểu rõ, nếu không thể đánh vỡ này đỏ thâm chi vực, chính mình đem lâm vào bị động hoàn cảnh. Này đỏ thâm chi vực cùng bình thường lĩnh vực khác nhau, áp chế lực mạnh. Cổ Nguyệt Na đôi mắt ngân quang bộc phát sáng rực, nhìn chăm chú bốn phía đỏ thâm chi vực. Đột nhiên, trong đầu của nàng hiện lên một đạo linh quang. Tất nhiên không cách nào đánh vỡ lĩnh vực, vậy liền dung nhập trong đó. Cổ Nguyệt Na trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, trong tay bạch ngân long thương đột nhiên cắm vào mặt đất, ngân sắc quang mang trong nháy mắt quyết tán ra đến, cùng Thâm Hồng Chi Mẫu lĩnh vực lực lượng đan vào một chỗ. Nguyên tố cộng minh, lĩnh vực dung hợp. Cổ Nguyệt Na khẽ quát một tiếng, ngân sắc quang mang cùng năng lượng màu đỏ sẫm bắt đầu dung hợp, tất cả trong hư không ba động đống nhiên trở nên hỗn loạn lên. Thâm Hồng Chi Mẫu sắc mặt biến đổi, nàng cảm giác được lực lượng lĩnh vực của mình vậy mà bắt đầu mất khống chế. Ngươi làm cái gì? Thâm Hồng Chi Mẫu hoảng sợ nói. Cổ Nguyệt Na không trả lời. Thân thể của hắn trung quanh bắt đầu xuất hiện vô số màu bạc phù văn, cùng Thâm Hồng Chi Mẫu màu đỏ sẫm phù văn đan vào một chỗ. Tất cả hư không giống như đều bị hai loại lực lượng chỗ tràn ngập. Cũng là giờ khắc này, Cổ Nguyệt Na trong đầu hiện lên một tia hiểu ra, khí tức trên thân bắt đầu xảy ra biến hóa, nguyên bản lực lượng cường đại đột nhiên bạo tăng. Nàng cuối cùng đột phá nửa bước thần vương gông cùng xiển xích, thành công bước vào thần vương cảnh giới. Ầm ầm, Cổ Nguyệt Na quanh thân khí thế dung chuyển tương vũ, ngân sắc quang mang hóa thành cự long. Lĩnh vực của ngươi, hiện tại là của ta. Giọng Cổ Nguyệt Na lạnh băng, thân thể của hắn mạnh mẽ động một cái, trong tay bạch ngân long thương nhắm thẳng vào Thâm Hồng Chi Mẫu trái tim. Không, điều đó không có khả năng. Thâm Hồng Chi Mẫu phát ra một đạo không cam lòng gầm thét, trong tay đỏ thâm nguyệt nhận đột nhiên chém ra, cố gắng làm cuối cùng dãy rủa. Nhưng mà, Cổ Nguyệt Na công kích đã giáng lâm. Vâng, mũi thương ngưng tụ lực lượng vô tận, hóa thành một cái ngân sắc cự long. Thâm Hồng Chi Mẫu cảm nhận được cỗ này uy hiếp chí mạng, muốn tránh né, lại phát hiện không gian chung quanh đã bị Cổ Nguyệt Na lực lượng phong tỏa. Cuối cùng, ngân sắc cự long trực tiếp xuyên qua thâm hồng chi mẫu cơ thể. Nguyên tố lực lượng tàn sát bừa bãi. So với bình thường thần vương lực lượng mạnh hơn, trong nháy mắt đánh tan thâm hồng chi mẫu tất cả phòng ngự, ma diệt nàng thần hồn. A! Thâm hồng chi mẫu phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, cơ thể dần dần hóa thành hư vô. Chương 416. Tình tự chi thần dung nhập băng, tử thần ác đốc, thần phục. Chương 416. Tình tự chi thần dung nhập băng, tử thần ác đốc, thần phục. Là cái này thần vương lực lượng không cầu nguyệt na thành công tiêu diệt thâm hồng chi mẫu về sau, trung quanh hư không chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, kia cùng bạo năng lượng ba động thì dần dần tiêu tán. Nàng chậm rãi thu hồi bạch ngân long thương, cảm thụ lấy trong cơ thể lực lượng, khóe miệng không khỏi dương lên. Thần vương cùng nửa bước thần vương, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới, trên lệch cực lớn. Trước đó cầu nguyệt na nói là năng lực đánh với thần vương một trận, nhưng thắng bại hay không, vậy liền người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí rồi. Mà thần vương cảnh giới cầu nguyệt na tuyệt đối so với bình thường thần vương càng mạnh. Cách cách. Chính là lúc này, một hồi tiếng vỗ tay vang lên. Sau một khắc, Lăng Dạ mang theo tử thần và một đám thần linh xuất hiện ở Cổ Nguyệt Na trước mặt. Tham kiến chủ thượng. Cổ Nguyệt Na nhìn thấy Lăng Dạ, thần sắc do lạnh băng biến thành tôn kính, ngay lập tức có hơi không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Lăng Dạ trên mặt nụ cười, đưa tay ở giữa một cỗ lực lượng vô hình liền đem nàng nâng dậy. Sau đó, Cổ Nguyệt Na không chút do dự xuất ra Thiên Thánh Liệt Viên Kích, đỏ thâm quyền trượng, đỏ thâm nguyệt nhận này tam đại siêu thần khí, hai tay dâng. Chủ thượng, đây là chiến lợi phẩm của ta, ba kiện siêu thần khí. Cổ Nguyệt Na năng lực có hôm nay, toàn bộ nhờ chủ thượng tái tạo tri ân, này ba kiện siêu thần khí, lẽ ra hiến cho chủ thượng, để bày tỏ cảm kích. Lăng Dạ nhìn Cổ Nguyệt Na, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng ý cười. Sau đó, Lăng Dạ nhẹ nhàng khoát qua tay, nói ra, Cổ Nguyệt Na, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng ba kiện siêu thần khí sẽ thu hồi đi thôi. Ta có sang thế thần khí, những thứ này siêu thần khí cho ta mà nói cũng không tác dụng lớn. Với lại, ta nhưng không có muốn thủ hạ chiến lợi phẩm thói quen. Nói thật, siêu thần khí trong mắt Lăng Dạ cũng liền như thế. Chỉ cần là có thích hợp vật liệu, hắn tùy thời có thể vì luyện chế siêu thần khí. Kém hơn một chút, nhưng uy lực sánh vai giống như siêu thần khí ngụy siêu thần khí, Lăng Dạ càng là hơn muốn luyện chế bao nhiêu thì luyện chế bao nhiêu. Nhưng đối với Cổ Nguyệt Na mà nói, ba kiện siêu thần khí, đây chính là vô cùng chân quý chí bảo. Giờ phút này, Cổ Nguyệt Na trong lòng tràn đầy cảm động, nàng lần nữa hành lễ, đem siêu thần khí thu vào, đa tạ chủ thượng. Thấy cảnh này, Tử Thần, Dung Nghiệm Băng đám người, đáy mắt vi quang lấp lóe, thần sắc không hiểu. Một vị dáng người hiểu điệu nữ tính thần linh, tiến lên một bước, cung kính dò hỏi, "Tiền bối, ngài thế nhưng sáng thế thần?" Cái khác thần linh cùng nhau quăng tới ánh mắt, hô hấp đều là trì trệ. Lang Dạ khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng, âm thanh như là hồng trùng trong hư không quanh quẩn, "Không sai, ta chính là sáng thế thần." Lời vừa nói ra, vài vị thần linh đều bị rung động. Dung Nghiệm Băng trong mắt lóe lên vẻ kích động, hắn vốn là một mực tìm kiếm một cường đại thần giới là kết cục, bây giờ nhìn thấy trong truyền thuyết sáng thế thần, trong lòng lập tức có rồi quyết đoán. Hắn tiến lên một bước, cung kính hành lễ nói, "Sáng thế thần tôn bên trên, ta Dung Nghiệm Băng luôn luôn khát vọng gia nhập một cường đại thần giới. Hôm nay có hạnh nhìn thấy sáng thế thần, hy vọng có thể gia nhập ngài thần giới, là ngài đem sức lực phục vụ." Lăng Dạ ánh mắt ôn hòa, khẽ gật đầu, "Tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là Đấu La thần giới một thành viên." Nghe vậy, Dung Nghiệm Băng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, trịnh trọng gật đầu, đa tạ sáng thế thần tôn lên. Mấy vị khác tự do thần thấy thế, liếc nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Trong đó một vị thần linh trước tiên mở miệng, cung kính nói, "Sáng thế thần tôn bên trên, chúng ta sớm thành thói quen tiêu diêu tự tại đời sống, không nghĩ lại vì bất luận cái gì thần giới hiệu mệnh, mong rằng ngài thỏa mãn." Lăng Dạ thần sắc bình tĩnh, không có nửa phần làm khó hắn nhóm ý nghĩa. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, nói ra, "Bản tọa xem trọng lựa chọn của các ngươi, đã như vậy, các ngươi liền tự động rời đi đi." Đa tạ chí cao vô thượng, chí cường chí thiện sáng thế thần tôn lên. Năm vị tự do thần nghe xong, sôi nổi thở phào nhẹ nhõm, đối Lăng Dạ thi lễ một cái, nhưng trong lời nói định không che giấu chút nào. "Ừm." Lăng Dạ khẽ gật đầu. Sau đó, năm vị tự do thần liền hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất tại rồi trong hư không. Đúng lúc này, Lăng Dạ ánh mắt rơi vào rồi tử thần A Ngốc trên người. A Ngốc thần sắc có chút phức tạp, hắn thân làm một phương thần giới chúa tể, nội tâm kỳ thực không tình nguyện lắm đầu nhập vào Lăng Dạ. Nhưng hắn thì đã hiểu, Lăng Dạ là sáng thế thần, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Lăng Dạ nhìn A Ngốc, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói ra, "Tử thần, ta biết ngươi là thiện lương tử thần thần giới chúa tể, nhưng bản tọa muốn thu phục cái khác thần giới, sáng lập một phương chí cao thần giới." A Ngốc chau mày, trong lòng có chút dây dưa. Trầm mặc một lát sau, A Ngốc nói ra, "Sáng thế thần tôn bên trên, ta khổ tâm kinh doanh thiện lương tử thần thần giới nhiều năm, thực sự không nghĩ cứ như vậy bỏ cuộc nó." Lăng Dạ khẽ gật đầu, nói ra, "Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ngươi phải hiểu được, ta làm tất cả cũng không phải là muốn hủy diệt các ngươi thần giới, mà là vì để cho chúng thần giới trở nên càng thêm cường đại. Một khi chí cao thần giới sáng lập thành công, tất cả gia nhập thần giới cũng đem đạt được trước nay chưa có kỳ ngộ cùng phát triển." A Ngốc nghe xong, trong lòng hơi động, hắn không khỏi suy tư. Những lời này xác thực có nhất định đạo lý. Năm gần đây, hắn thần giới phát triển gặp phải bình cảnh, nếu là có thể mượn nhờ sáng thế thần lực lượng, có thể thật có thể nâng cao một bước. Thấy A Ngốc có chút dao động, Lăng Dạ hơi cười một chút, tiếp tục nói, "Với lại, ta sẽ xem trọng mỗi một cái gia nhập thần giới, ở một mức độ nào đó giữ lại độc lập tính. Tại không trái với Đấu La thần giới quy tắc cùng bản tọa mệnh lệnh tình huống dưới, các ngươi thần linh cho phép tự do phát triển." A Ngốc ngẩng đầu, nhìn Lăng Dạ ánh mắt, nghi ngờ trong lòng biến mất dần. Hạ Ngốc thở dài một tiếng, nói ra, "Sang thế thần tôn bên trên, đã như vậy, ta vui lòng dẫn đầu thiện lương tử thần thần giới,
gia nhập ngài thần giới, mong rằng ngài năng lực tuân thủ hứa hẹn. Lăng Dạ lộ ra một vòng thỏa mãn nụ cười, nói ra, yên tâm, bản tọa còn khinh thường cho nói dối. Lúc này, thấy hai người đối thoại có một kết thúc, Dung Nghiệm Băng liền vội vàng tiến lên một bước, mang trên mặt một tia ấy nấy, cung kính nói ra, sang thế thần tôn bên trên, vừa rồi ta nhất thời kích động, quên rồi đề cập một chuyện. Ta có 8 vị thế tử, nàng nhóm cùng ta làm bạn nhiều năm, tình cảm thâm hậu. Lúc trước cảm giác được bên này cường đại ba động, vì an toàn suy xét, không có đưa các nàng đem lại. Bây giờ tất nhiên ta đã gia nhập Đấu La thần giới, không biết có thể hay không để các nàng thì cùng nhau gia nhập. Lăng Dạ nghe vậy, thần sắc ôn hòa, khẽ gật đầu nói, đã là người nhà của ngươi, tự nhiên có thể cùng nhau gia nhập Đấu La thần giới. Ngươi lại đưa các nàng đem lại, bản tọa tự sẽ sắp đặt thỏa đáng. Tại cùng Thiên Nhận biết sau khi kết hôn, Lăng Dạ đối với trung tình nhiều người một ít hảo cảm. Mặc dù Dung Niệm Băng khoảng chừng 8 vị thế tử, nhưng có rồi tốt chỗ, hắn không quên vợ mình, đây cũng là một vị người chồng tốt rồi. Dung Niệm Băng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, liền vội vàng hành lễ nói, đa tạ sang thế thần tôn lên. Ta cái này đi đón nàng nhóm đến. Dứt lời, Dung Niệm Băng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong hư không. Một lát sau, Dung Niệm Băng mang theo 8 vị dung mạo tuyệt mỹ, khí chất khác nhau nữ tử, về tới Lăng Dạ đám người trước mặt. Chương 417. Thiện Lương Tử Thần Thần Giới, sáng thế thần vĩ lực. Chương 417, Thiện Lương Tử Thần Thần Giới, sáng thế thần vĩ lực. Dung Niệm Băng 8 vị thế tử, trong đó 2 vị là hàng thật giá thật thần linh, còn lại 6 vị thì tương đương với thần quan. Dung Niệm Băng cung kính nói với Lăng Dạ, sáng thế thần tôn bên trên, đây cũng là ta kia 8 vị thế tử, nàng nhóm theo thứ tự là. Hắn nhất nhất giới thiệu, 8 vị nữ tử thì sôi nổi hướng Lăng Dạ hành lễ, thần sắc cung kính. Ừm. Lăng Dạ khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua 8 vị nữ tử, ngựa khi ôn hòa nói, đã các ngươi là nhà của Dung Niệm Băng người, kể từ hôm nay, các ngươi chính là Đấu La thần giới một thành viên. Hy vọng các ngươi có thể không ngừng nỗ lực, cùng Dung Niệm Băng cộng đồng là thần giới cống hiến lực lượng. 8 vị nữ tử cùng kêu lên đáp, đa tạ sang thế thần tôn lên. Lăng Dạ phất phất tay, ra hiệu nàng nhóm không cần đa lễ, sau đó nói với Dung Niệm Băng, ngươi đã gia nhập Đấu La thần giới, liền trước theo ta cùng nhau đi tới thần giới, sau đó ta sẽ an bài các ngươi chỗ ở cùng chỗ tu luyện. Dung Niệm Băng gật đầu đồng ý, mang theo 8 vị thê tử đứng ở một bên, lặng chờ Lăng Dạ bước kế tiếp sắp đặt. Lúc này, Lăng Dạ ánh mắt lần nữa chuyển hướng A Ngốc, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, A Ngốc, đã ngươi đã quyết định gia nhập Đấu La thần giới, vậy liền theo ta cùng nhau đi tới, đem ngươi thần giới cùng Đấu La thần giới dung hợp. A Ngốc hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu, tất cả nghe theo tôn thượng sắp đặt. Ừm. Lăng Dạ khẽ gật đầu, vung tay lên, một cỗ nhu hòa mà dồi dào lực lượng đem mọi người bao vây. Trong chốc lát, không gian bặm mẻo, thời gian phảng phất đứng im. Thân ảnh của bọn hắn tại trong quang mang lóe ra biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Thiện Lương Tử Thần thần giới phía trên. Nhìn thấy này thần giới một khắc, Lăng Dạ chỉ cảm thấy một cỗ đặc biệt khí tức đập vào mặt. Trên bầu trời, tinh thần lóe ra u lãnh quang mang, bọn chúng sắp xếp tổ hợp tạo thành một loại thần bí đồ án. Thần giới trong, kỳ dị thần thực xen vào nhau phân bố. Những thứ này thần thực tản ra nhàn nhạt vi quang, có hình như khô lâu, lại chán phóng thánh khiết quang mang, có thì như là lưu động quang ảnh, ẩn chứa tử vong lực lượng. A Ngốc, ngươi thần giới xác thực có một phong cách riêng. Lăng Dạ có hơi ngửa đầu, ánh mắt quét mắt bốn phía, thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo một tia tán thưởng. A Ngốc khiêm tốn túi lầu xuống, nói ra, quá khen, tại sáng thế thần đại nhân trước mặt, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Lăng Dạ khoát khoát tay, thần sắc nghiêm túc nói, mỗi cái thần giới cũng có hắn chỗ đặc biệt, nguyên nhân chính là như thế, đông đảo thần giới dung hợp là một, mới có thể sáng lập chí cao thần giới. Nói xong, hắn chậm rãi giơ tay lên, nơi lòng bàn tay chậm rãi tuôn ra một cỗ sáng thế thần lực, cỗ lực lượng này như là một dòng suối trong, chậm rãi rót vào phương này thần giới hạch tâm. Theo sáng thế lực lượng rót vào, nguyên bản có chút ảm đạm thần thực trong nháy mắt tỏa ra sinh cơ bừng bừng, bọn chúng cành lá chập chờn, quang mang càng thêm lóa mắt. Trên bầu trời tinh thần cũng giống bị tỉnh lại bình thường, càng thêm sáng chói chói mắt, thậm chí bắt đầu sửa đổi sắp xếp quỹ đạo, phản phất đang lại lần nữa tạo dựng một loại cường đại hơn trật tự. Cái này, A Ngốc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng, chính mình thần giới tại đây cố lực lượng tầm bổ dưới, chính phát sinh biến hóa kỳ dị. Nguyên bản trì trệ không tiến phát triển bình cảnh, lại có rồi bùng lòng dấu hiệu. Đây chỉ là bước đầu dung hợp, để ngươi thần giới trước thích ứng một chút sáng thế thần lực. Lăng Dạ nhẹ giọng giải thích nói, thanh âm của hắn như là hùng trùng, tại tất cả thần giới quanh quẩn. Trong khoảng thời gian này, Lăng Dạ trừ ra làm bạn Thiên Nhận Tuyết, cũng vì Đấu La thần giới rót vào sáng thế thần lực. Với lại, Đấu La thần giới biến hóa, có thể so sánh này Thiện Lương Tử Thần thần giới lớn hơn, đã đạt đến hiện nay cực hạn. Thiện Lương Tử Thần thần giới, tên này ngược lại là thích hợp. Quả thực, tử vong chi khí tràn ngập, nhưng lại mang theo một cỗ lực lượng ánh sáng. Cổ Nguyên Na, Dung Niệm Băng, cùng với Dung Niệm Băng 8 vị thê tử thì đang quan sát phương này thần giới. Đúng lúc này, A Ngốc nói ra, "Tôn thượng, thê tử của ta Huyền Nguyệt chính là 12 chủ thần một trong ngộng cùng huyễn cảnh chi thần, có thể mang tới." "Tất nhiên có thể." Lăng Dạ hơi cười một chút, gật đầu nói. A Ngốc lúc này thần niệm truyền âm, rất nhanh một vị dáng người thức tha, khí chất tựa như ảo mộng nữ tử thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng người mặc một bộ màu tím nhạt váy dài, làm cho người liếc nhìn lại thì cảm thấy kinh diễm. "Huyền Nguyệt, gặp qua sáng thế thần đại nhân." Nữ tử có hơi không người, âm thanh như là thanh tuyền đêm hai. Lăng Dạ ánh mắt ôn hòa, gật đầu nói, "Không cần đa lễ." Ngộng cùng huyễn cảnh chi thần, quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là chủ thần. Huyền Nguyệt hơi cười một chút, nói, "Đa tạ sáng thế thần đại nhân tán dương." Huyền Nguyệt nguyện vì thần giới dung hợp tận một phần lực. Lăng Dạ thỏa mãn gật đầu, sau đó trực tiếp bước vào Thiện Lương Tử Thần thần giới.
Tử thần A Ngốc dẫn đường. Cổ Nguyệt Na, Dung Niệm Băng đám người theo sát phía sau. Khi mọi người đến trong thần giới thời điểm, từng đạo quang mang từ thần giới các ngõ ngách bay vụt mà đến, hội tụ tại trước mặt bọn hắn. 12 vị chủ thần, trên trăm vị nhị cấp thần cùng với đông đảo tam cấp thần, thần quan sôi nổi hiện thân. Bọn họ thần sắc khác nhau, có hoài nghi, có kinh ngạc, nhưng đều không ngoại lệ, ánh mắt cũng tập trung trên người Lăng Dạ. A Ngốc đảo mắt chúng thần, âm thanh vang dội, đơn giản giải thích một phen. Sau khi nghe xong, chúng thần một mảnh xôn xao. Từ nay về sau, chúng ta phụng Sáng Thế Thần đại nhân làm chủ. Nói xong, A Ngốc dẫn đầu không mình hành lễ, tham kiến Sáng Thế Thần tôn lên. Thấy thế, 12 vị chủ thần, hơn 10 vị nhị cấp thần, tam cấp thần cùng với đông đảo thần quan sôi nổi quỳ xuống đất, cùng kêu lên hô to. Tham kiến Sáng Thế Thần đại nhân. Âm thanh như là hùng trung, vang vọng tất cả thần giới, chấn động đến chung quanh tinh thần cũng hơi rung động. Lăng Dạ khẽ gật đầu, đưa tay vung lên, một cô nhu hòa lực lượng công chúng thần nâng lên, chư vị không cần đa lễ. Làm xong đây hết thảy, Lăng Dạ đứng ở thần giới trung tâm, hít sâu một hơi, quanh thân sáng thế lực lượng sôi trào mãnh liệt, chiếu sáng tất cả thần giới. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, trong miệng nói lẩm bẩm, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, phảng phất đang cùng thiên địa đối thoại. Theo Lăng Dạ động tác, tất cả thiện lương tử thần thần giới bắt đầu run nhẹ nhẹ, đại địa chấn động, bầu trời biến sắc. Chỉ thấy Lăng Dạ hai tay không ngừng biến hóa thủ thế, từng đạo phù văn thần bí theo trong tay hắn bay ra, dung nhập vào thần giới mỗi một tấc không gian. Những phù văn này lóe ra màu vàng kim quang mang, mang theo lực lượng vô tận. Lên. Lăng Dạ khẽ quát một tiếng, âm thanh như là tiếng sấm trong hư không tiếng vọng. Thiện lương tử thần thần giới chậm rãi dâng lên, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, thời gian tốc độ chạy cũng biến thành hỗn loạn. Cực kỳ cường hãn sáng thế thần lực bao trùm tất cả thần giới. Giờ khắc này, sáng thế thần mỹ lực mới chính thức bày ra một góc của băng sơn, một người nâng đỡ một phương thần giới sức mạnh vô thượng. Chấn kinh rồi ở đây tất cả thần linh. Tử thần A Ngốc cùng Cổ Nguyệt Na cũng không ngoại lệ, cảm giác rung động sâu sắc. Tại Lăng Dạ điều khiển dưới, thiện lương tử thần thần giới dần dần thoát ly nguyên bản vị trí, hướng phía Đấu La thần giới phương hướng bay đi. Tốc độ cực nhanh, so với nhất cấp thần tốc độ cũng không chút thua kém. Mà đây chỉ là Lăng Dạ nâng đỡ một phương thần giới, cùng với đông đảo thần linh tốc độ. Chương 418. Hai đại thần giới dung hợp, chí cao thần giới hình thức ban đầu. Chương 418. Hai đại thần giới dung hợp, chí cao thần giới hình thức ban đầu. Ầm ầm. Lăng Dạ kéo lên thiện lương tử thần thần giới, một đường qua lại trong hư không. Giờ phút này, hắn như là giữa thiên địa chúa tể, quanh thân còn quấn vô tận sáng thế thần lực, giống như tất cả vũ trụ cũng nằm trong tay hắn. Thiện lương tử thần thần giới tại lực lượng của hắn bộc vào, bình ổn vô cùng, phi tốc hướng phía Đấu La thần giới phương hướng đi tới. Theo khoảng cách rút ngắn, Đấu La trong thần giới chúng thần thì cảm nhận được kia cố vô cùng mênh mông sáng thế thần lực. Tốt bụng chi thần, Tà Ác chi thần hai vị thần vương trước hết nhất phát giác được khác thường, ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu thần giới bình chướng, nhìn về phía sâu trong hư không. Cố lực lượng này, La Sáng Thế Thần tôn lên. Tốt bụng chi thần thần sắc rung động, trong mắt tràn đầy kính sợ. Tà Ác chi thần thì hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, Sáng Thế Thần tôn trên lại kéo lên một phương thần giới trở về, bực này vĩ lực, quả thực vượt quá tưởng tượng. Cùng lúc đó, Đế Thiên, bảy đại nguyên tội thần, bảy đại nguyên tố thần và một đám chủ thần thì sôi nổi cảm ứng được kia cố dồi dào lực lượng. Tinh thần của bọn hắn bị rung động thật sâu, không tự chủ được hướng phía thần giới biên giới hội tụ. Cái này, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đế Thiên ngước nhìn hư không, mắt rồng bên trong lóe ra khó có thể tin quan mang. Sang Thế Thần tôn trên lực lượng, quả nhiên không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Bảy đại nguyên tố thần bên trong hỏa thần thấp giọng cảm thán, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Ngay tại chúng thần rung động lúc, Lăng Dạ thân ảnh đã xuất hiện tại Đấu La thần giới biên giới. Hắn một tay kéo lên thiện lương tử thần thần giới, quanh thân thần lực vô cùng mênh mông, tỏa ra thiên thang hồn độn thần quang. Chư vị, không cần sợ hãi. Giọng Lăng Dạ như là hùng trung, vang vọng tất cả Đấu La thần giới. Bản tọa lần này trở về, mang đến thiện lương tử thần thần giới, chuẩn bị đem nó cùng Đấu La thần giới dung hợp, là tương lai sáng lập chí cao thần giới đặt vững cơ sở. Nghe được Lăng Dạ giải thích, chúng thần trong lòng rung động qua loa lắng lại, nhưng vẫn như cũ khó nén tâm tình kích động. Tốt bụng chi thần cùng Tà Ác chi thần liếc nhau, cùng nhau tiến lên, cung kính nói ra, Sáng Thế Thần đại nhân, có phải cần ta và hiệp trợ? Lăng Dạ khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, lượng giới dung hợp không thể coi thường, chỉ bằng vào sức một mình ta mặc dù có thể hoàn thành, nhưng nếu có các ngươi tương trợ, quá trình sẽ càng thêm thuận lợi. Vừa dứt lời, Lăng Dạ hai tay vung lên, đem thiện lương tử thần thần giới chậm rãi cất đặt tại Đấu La thần giới bên cạnh. Lượng giới ở giữa khoảng cách rất gần, dường như có thể đụng tay đến. Nhưng mà, lượng giới quy tắc cùng lực lượng bản nguyên hoàn toàn khác biệt, vừa mới tới gần, liền sản sinh mãnh liệt phản ứng thái trừ. Với anh, lượng giới ở giữa hư không bỗng nhiên mà mẹo, cùng bạo năng lượng ba độ quét sạch ra, phảng phất muốn đem tất cả xé nát. Ngay cả hai đại thần giới nội bộ cũng giống như đã xảy ra đại địa chấn, dung chuyển không ngớt. Chúng thần thấy thế, sôi nổi biến sắc. Lượng giới lực bài xích càng như thế cường đại. Tử thần A Ngốc cao mày, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Tốt bụng chi thần, Tà Ác chi thần đám người cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Lăng Dạ lại thần sắc như thường, từ tốn nói, không sao cả, đây chỉ là dung hợp bắt đầu. Vừa dứt lời, Lăng Dạ hai tay trong nháy mắt khép lại. Quanh thân sáng thế thần lực như núi lửa bộc phát, tại một mảnh hỗn độn quang mang bên trong, thoáng qua cô động thành hai con vượt quá tưởng tượng hỗn độn cự thủ. Này hai con cự thủ phảng phất đến từ vũ trụ khởi nguyên. Mới vừa xuất hiện, liền nhường không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, phát ra trầm muộn oanh minh. Đúng lúc này, hai con hỗn độn cự thủ, một trái một phải, vững vàng chia ra nén tại Đấu La thần giới cùng Thiện Lương Tử thần thần giới phía trên. Thần giới, năng lực bình yên tồn tại tại trong vũ trụ, nhưng thật ra là bị quy tắc che chở. Mỗi một phe thần giới cũng có hộ giới màn sáng. Trừ phi đụng phải thời không loạn lưu, lô đen và không thể đối kháng, một ít không tính quá mạnh uy hiếp, hộ giới màn sáng đều có thể ngăn lại. Giờ phút này, hỗn độn cự thủ chạm đến hai đại thần giới hộ giới màn sáng. Một cái mắt, nguyên bản lấp loé không yên màn sáng sáng lên, một cỗ cường đại lực lượng dọc theo màn sáng lan tràn ra. Hai đại thần giới, nguyên bản bởi vì chấn động mà trở nên hỗn loạn phát tác, tại đây cỗ lực lượng chấn năng dưới, nhanh chóng ổn định lại. Thần quang tương liên, lưỡng giới tương thông. Lăng Dạ khẽ quát một tiếng, hỗn độn cự thủ đột nhiên phát lực, vô tận thần lực như là cầu nối bình thường, đem hai giới lực lượng bản nguyên cưỡng ép nối liền cùng một chỗ. Trong chốc lát, lưỡng giới ở giữa lực bài xích bị cưỡng ép áp chế, cuồng bạo ba động thì dần dần lắng lại. Nhưng mà, này vẹn vẹn là bắt đầu. Lưỡng giới dung hợp cần cấp độ càng sâu điều hòa, chỉ dựa vào man lực không cách nào hoàn thành. Lăng Dạ ánh mắt ngưng tụ, hai tay lần nữa biến hóa thủ thế, hỗn độn cự thủ chậm rãi khép lại, đem hai giới biên giới dần dần đè ép cùng nhau. Ầm ầm, lưỡng giới ba chạm đã dẫn phát rung động dữ dội, giống như thiên địa đều đang run rẩy. Chúng thần thấy thế, sôi nổi xuất thủ tương trợ. Cổ Nguyên Na, Tử Thần Ang Đốc, Tốt Bụng Chi Thần, Tà Ác Chi Thần, bốn vị thần vương dẫn đầu hành động, thần lực của bọn hắn hóa thành bốn đạo ánh sáng nóng ánh trụ, chia ra rót vào lượng giới hạch tâm. Toàn lực tương trợ chủ thượng. Đế Thiên hét lớn một tiếng, lực lượng trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một cái to lớn hắc long hư ảnh, xoay quanh tại lượng giới trong lúc đó. Du Nhập Băng, bảy đại nguyên tội thần, bảy đại nguyên tố thần, Thiện Lương Tử Thần thần giới 12 vị chủ thần, hai đại thần giới cộng lại, gần 30 vị nhất cấp thần, sôi nổi ra tay. Thần lực của bọn hắn đan vào một chỗ, tạo thành một tấm năng lượng to lớn lưới, đem hai giới biên giới một mực cố định. Tại chúng thần hợp lực phía dưới, lưỡng giới dung hợp dần dần đi vào quỹ đạo. Lăng Dạ hỗn độn cự thủ khép lại, lưỡng giới biên giới bắt đầu dần dần dung hợp, quy tắc chi lực thì tại sáng thế thần lực điều hòa lại dần dần thống nhất. Còn chưa đủ, Lăng Dạ ánh mắt ngưng tụ, quanh thân sáng thế thần lực lần nữa bộc phát. Hai tay của hắn đột nhiên đẩy, hỗn độn cự thủ lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Sáng thế thần khí thì phóng lên tận trời. Một tòa màu hỗn độn đại ấn xuất hiện tại lưỡng giới vùng trời, trấn áp mà xuống, phóng xuất ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Oanh, lưỡng giới dung hợp tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Nguyên bản phân biệt rõ ràng giới hạn dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đấu La thần giới cùng Thiện Lương Tử thần thần giới, cuối cùng tại thời khắc này hợp hai làm một. Bất quá, đây cũng chỉ là lưỡng giới dung hợp bước đầu tiên. Tiếp đó, còn cần đem hai giới quy tắc triệt để thống nhất, khiến cho biến thành một hoàn chỉnh chính thể, bằng không cũng không tính được hoàn toàn dung hợp. Lăng Dạ hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nâng lên, quanh thân sáng thế thần lực không ngừng tràn vào tân sinh thần giới trong. Hắn tiếng như thiên uy, vang vọng tất cả thần giới, vì sáng thế thần lực làm dẫn, điều hòa lượng giới quy tắc, đúc thành trí cao thần giới hình thức ban đầu. Vừa dứt lời, tân sinh thần giới bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản thuộc về Đấu La thần giới quy tắc chi lực cùng Thiện Lương Tử thần thần giới quy tắc chi lực dần dần dung hợp, tạo thành một loại hoàn toàn mới càng cường đại hơn hệ thống quy tắc. Hai đại thần giới lực lượng đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại đặc biệt cân đối. Chúng thần cảm nhận được thần giới biến hóa, sôi nổi lộ ra vẻ chấn động. Bọn họ năng lực cảm nhận được rõ ràng, tân sinh thần giới so trước đó cường đại rồi mấy lần, chắc chắn không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Là cái này trí cao thần giới hình thức ban đầu sao? Tử Thần A Ngốc thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy ước mơ. Chương 419. Ngũ đại thần giới chấn động, uy hiếp cung trưởng uy và thần vương. Chương 419. Ngũ đại thần giới chấn động, uy hiếp cung trưởng uy và thần vương. Ầm ầm. Ngay tại hai đại thần giới dung hợp hoàn thành trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ cường hãn ba động từ lúc mới sinh ra trong thần giới quần quần truyền ra. Trong nháy mắt, liền quét sạch rồi tất cả vũ trụ. Cỗ ba động này ẩn chứa vô tận sáng thế thần lực, cùng với thần giới lực lượng bản nguyên, phản phất đang hướng tất cả vũ trụ tuyên cáo tân thần giới sinh ra. Cùng lúc đó, ở xa vô tận hư không bên trong cái khác thần giới thì cảm nhận được cỗ ba động này. Quang chi tử thần giới, Quang Minh thần vương trưởng cung uy đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía ba động đầu nguồn. Trong mắt của hắn hiện lên một tia rung động, thấp giọng nói ra, cỗ lực lượng này là sáng thế thần lực, chẳng lẽ có thần giới hoàn thành dung hợp? Bên cạnh hắn vài vị chủ thần thì sôi nổi lộ ra kinh sợ, trong đó một vị chủ thần trầm giọng nói, thần vương đại nhân, chúng ta cần tiến về xem xét sao? Trường cung uy nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định, truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả chủ thần, theo ta cùng nhau đi tới. Cùng thần giới. Cùng thần Lôi Tường đứng ở thần giới chỗ cao nhất, cảm thụ lấy kia cố mênh mông ba động, trong mắt chiến ý sôi trào, sáng thế thần lực, thuế biến thần giới bản nguyên. Lại có thần giới hoàn thành dung hợp. Ha ha ha. Bực này đại sự, há có thể ít ta cùng thần Lôi Tường. Hắn bung tay lên, âm thanh như là lôi đỉnh, tất cả chủ thần, theo ta xuất phát. Duy ngã độc tiên thần giới. Tiên đế Hải Long đứng ở đám mây, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Khoe miệng của hắn có hơi giơ lên, lộ ra mỉm cười, có hứng, thật thú vị. Không ngờ rằng có người trước một bước làm được, Hải Long quay người đối với sau lưng chúng thần nói ra, chư vị, theo ta cùng nhau đi tới, xem xét này tân sinh thần giới đến tuột cùng có gì huyền diệu. Không tốc tinh ngân thần giới. Thiên đế Thiên Ngân đứng ở trong tinh không, cảm thụ lấy kia cô ba động, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sáng thế thần lực. Lẽ nào là trong truyền thuyết sáng thế thần xuất hiện? Bên cạnh hắn các chủ thần thì sôi nổi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thiên Ngân do dự một lát, lập tức nói ra, truyền lệnh xuống, tất cả chủ thần theo ta cùng nhau đi tới, cần phải biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Cầm đế thần giới. Cầm đế Diệp Tâm Trúc đứng ở cầm thành chi đỉnh, trong tay cổ cầm có hơi rung động. Hắn cảm thụ lấy kia cô ba động, trong mắt lóe lên một tia rung động, sáng thế thần lực. Bực này lực lượng, quả thực vượt quá tưởng tượng. Diệp Âm Trúc quay người đối với sau lưng chúng thần nói ra, chư vị, theo ta cùng nhau đi tới, xem xét này tân sinh thần giới đến tuột cùng có gì huyền diệu. ngắn ngủi một lát. Quang chi tử thần giới, cùng thần thần giới, duy ngã độc tiên thần giới, không tốc tinh ngân thần giới, cầm đế thần giới và thần giới thần vương. Sôi nổi dẫn theo riêng phần mình các chủ thần, hướng phía tân sinh thần giới phương hướng chạy đến. Đấu La đại lục. Kia cố mênh mông ba động, cực kỳ mãnh liệt, truyền khắp vũ trụ. Ngay cả tới gần Đấu La thần giới Đấu La đại lục, Vũ Hồn Đế quốc các cường giả thì cảm nhận được ba động, đều là chấn động vô cùng. Vũ Hồn Đế quốc, hoàng cung chỗ sâu. Thiên Nhận Tuyết đang ngồi ở trong đình viện, nhẹ nhàng nuốt ve có hơi hở ra bụng dưới, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng chờ mong. Bên cạnh của nàng, Bỉ Bỉ Đông ngồi lặng lặng, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú con gái. Đáng nhắc tới là, Bỉ Bỉ Đông đã kê thừa La sát thần vị, đã trở thành La sát thần. Nhưng nàng vì làm bạn, chăm sóc Thiên Nhận Tuyết, lựa chọn tạm thời lưu tại Đấu La đại lục, không có ngay lập tức phi thăng thần giới. Đây cũng là một loại đền bù đi Bỉ Bỉ Đông tự nhận trước kia thua thiệt rồi con gái rất nhiều, bây giờ tiêu tan hiềm khích lúc trước, muốn trình độ lớn nhất đền bù Thiên Nhận Tuyết. Đột nhiên, Thiên Nhận Tuyết khẽ chau mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, "Mẫu thân, ngài cảm giác được sao?" Kia cố ba động, hình như đến từ thần giới. Bỉ Bỉ Đông thì ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, vẻ mặt nghiêm túc, cố lực lượng này, là thần giới bản nguyên tại thủy biến, lẽ nào là tiểu dạng? Trong lòng của nàng mơ hồ có chút bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là rung động. Là La sát thần, Bỉ Bỉ Đông rõ ràng hơn sáng thế thần lực khủng bố. Đó là một loại siêu việt tất cả thần lực tồn tại, đủ để dung chuyển tất cả vũ trụ. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng cầm tay của mẫu thân, thấp giọng nói, "Mẫu thân, tiểu dạ hắn có thể bị nguy hiểm hay không?" Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, kiên nhẫn trấn an nói, "Sẽ không. Tiểu dạ thế nhưng sáng thế thần, thực lực xa không phải thần vương có thể so sánh, cho dù là thời không loạn lưu, Lô Đen sợ là năng lực uy hiếp không được hắn. Với lại, cỗ ba động này hẳn là thần giới bản nguyên tại thủy biến, có lợi mà vô hại." Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là nói ra, "Mẫu thân, chúng ta muốn hay không đi xem?" Bỉ Bỉ Đông do dự một lát, nhẹ nhàng vô vô tay của nữ nhi đọc, "Ngươi bây giờ người mang lục giáp, không nên khẽ động. Tiểu dạ tất nhiên không có đưa tin cho chúng ta, nói rõ hắn tự có sắp đặt, chúng ta chỉ cần an tâm chờ đợi, không cần lo lắng." Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, nhưng ánh mắt vẫn như cũng nhìn về phía chân trời. Nàng mặc dù biết Lang Dạ rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh đến mức dường như không có ai đỡ nổi một hiệp. Nhưng là vợ của Lang Dạ, Thiên Nhận Tuyết vẫn là không nhịn được nhớ mong chồng mình, nhất là trong ngực mang thai sau đó. Không chỉ có là hai người bọn họ, đang hoàn thành thần thi lang cuồng, Thiên Đạo Lưu, Thanh Loan Đấu La đám người, thì cảm giác được cô ba động này, cả đám đều ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Có thần vị truyền thừa cường giả, ở phương diện này cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Thân sinh thần giới, Lang Dạ đứng ở thần giới trung tâm, ánh mắt đảo qua chúng thần, lưỡng giới dung hợp đã thành, nhưng này vẹn vẹn là trí cao thần giới hình thức ban đầu, tương lai còn có nhiều hơn nữa thần giới chờ đợi dung hợp. Duy có công chúng nhiều thần giới hòa làm một thể, mới có thể sáng lập chân chính trí cao thần giới. Chúng thần cùng nhau không người, cung kính đáp, xin nghe sang thế thần tôn trên chi mệnh. Sau đó, Lang Dạ liếc nhìn một phen một phương này tân sinh thần giới, phát hiện so với trước đó Đấu La thần giới, biến hóa chủ yếu tại thiên không. Tử thần an gốc, vì thiện lương tử thần thần giới bản nguyên lực lượng, ban cho tân thần giới màn đêm, mang theo bản nguyên lực lượng màn đêm. Đây là chủ yếu nhất, biến hóa, phương diện khác biến hóa thì rất nhiều. Một phương thần giới là tân thần giới ban cho một loại bản nguyên, chúng thần giới hợp nhất, bản nguyên dung hợp, lại vì sáng thế thần lực rót vào tân thần giới, khiến cho lộ sắc thành trí cao thần giới. Lang Dạ đôi mắt nhíu lại, không khỏi nghĩ tới cái khác thần giới, nhếch miệng lên. Trí cao thần giới, nay cùng trong nguyên tắc đại thần quyền, khác biệt rất lớn, không thể so sánh nổi. Thần vương cũng không năng lực thì không có tư cách sáng lập trí cao thần giới. Chỉ có hắn vị này sáng thế thần, có sáng thế thần lực trí cường giả mới có thể làm đến. Đột nhiên, Lang Dạ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương xa, xuyên thủng vô tận hư không, khóe miệng có hơi giơ lên, chính mình tới sao? Chẳng qua, ta cũng không thời gian chờ các ngươi chậm rãi chạy đến sau đó, một chỉ điểm ra. Từng đạo thiên thang thần quang, ngang qua vô tận thời không, hóa thành từng đạo lối đi, trong nháy mắt xuất hiện tại cung trưởng uy và ngũ đại thần vương trước mặt. Trong thông đạo, tràn ngập sáng thế thần lực, cực kỳ cường hãn uy áp, để bọn hắn lông tơ đứng đấy, ánh mắt run rẩy. Này lực lượng này, không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, một đạo hờ hững âm thanh theo trong thông đạo truyền ra. Vào lối đi, bản tọa mời chư vị, đồng như đại sự. Chương 420. Sáng lập trí cao thần giới, đại kết cục. Chương 420. Sáng lập trí cao thần giới, đại kết cục, có phiên ngoại. Mau tới. Giọng Lăng Dạ như là thiên địa pháp tắc vang vọng hư không, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Vũ đại thần vương nghe vậy, rung động trong lòng vô cùng, nhưng bọn hắn thì đã hiểu, cỗ lực lượng này tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại. Tiên đế Hải Long không chần chờ một giây, dẫn đầu bước vào lối đi. Thiên đế Thiên Ngân cùng cùng thần Lôi Tưởng, hai người vẹn vẹn chậm một bước, thì mang theo riêng phần mình thần giới các chủ thần, bước vào lối đi. Lại sau đó là Cầm đế Diệp Tâm Trúc. Cuối cùng, ánh mắt do dự Quang Minh thần vương trưởng cung uy, mới bước vào lối đi. Tân sinh thần giới. Lang Dạ đứng ở thần giới trung tâm, ánh mắt thâm thúy như tinh không, giống như năng lực vượt ngang vô hạn xa, thậm chí xem thấu vũ trụ tương lai. Quanh thân còn cuốn vô tận sáng thế thần lực, thiên thang hồn độn thần quang bao phủ tất cả thần giới. Thật mạnh. Trường Cung Uy, Lôi Tường, Hải Long, Thiên Ngân, Diệp Âm Trúc và Ngũ Đại Thần Vương sôi nổi hiện thân, dẫn theo riêng phần mình các chủ thần, xuất hiện đang tái sinh thần giới bên dưới. Bọn họ cảm nhận được kia cỗ mênh mông sáng thế thần lực, rung động trong lòng vô cùng. Lang Dạ ánh mắt đảo qua mọi người, âm thanh như là thiên uy vang vọng tất cả thần giới, "Chư vị, hôm nay mời các ngươi đến đây, là vì đồng mưu một kiện đại sự. Đấu La thần giới cùng Thiện Lương Tử thần giới đã dung hợp, nhưng này vẹn vẹn là trí cao thần giới hình thức ban đầu, còn chưa đủ. chỉ có công chúng nhiều thần giới hòa làm một thể mới có thể sáng lập chân chính trí cao thần giới. Giọng lăng dạng như là lôi đỉnh, rung động mỗi một vị thần vương tâm linh. Quang Minh thần vương trưởng cung uy trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ, sang thế thần tôn bên trên, ý của ngài là muốn đem chúng ta thần giới thì cùng nhau dung hợp.
Không tệ. Lăng dạ khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Chỉ có đem tất cả thần giới lực lượng bản nguyên dung hợp, mới có thể sáng lập ra chân chính trí cao thần giới. Đến lúc đó, thần giới quy tắc đem càng thêm hoàn thiện, lực lượng thì đem càng thêm cường đại. Cùng thần lôi tường trong mắt chiến ý sôi trào, phóng khoáng nói, sang thế thần tôn bên trên, tất nhiên ngài có như thế vĩ lực, chúng ta tự nhiên vui lòng đi theo. Chỉ là không biết, dung hợp thần giới quá trình là hay không sẽ đối với chúng ta thần giới tạo thành tổn hại. Lăng dạ cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh, chư vị không cần lo lắng. Dung hợp thần giới quá trình mặc dù phức tạp, nhưng bản tọa sẽ vì sáng thế thần lực bảo vệ, bảo đảm mỗi một phe thần giới bản nguyên không bị hao tổn tổn thương. Dung hợp sau đó, các ngươi thần giới sẽ không còn là độc lập cá thể, mà là biến thành trí cao thần giới một bộ phận, lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng lên, bản chất sinh ra cực lớn thuế biến. Tiên đế Hải Long hơi cười một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, sang thế thần tôn bên trên, không biết dung hợp sau đó, chúng ta thần vương địa vị làm sao? Lăng dạ ánh mắt đảo qua mọi người, dung hợp sau đó, trí cao thần giới để cho bản tọa chấp trưởng, nhưng các ngươi vẫn như cũng là riêng phần mình thần giới chủ đạo người, địa vị sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng cảnh cáo nói ở phía trước, đây hết thảy tiền đề đều là không trái với trí cao thần giới quy tắc cùng bản tọa ý chí. Bằng không, bản tọa tuyệt đối không nương tay. Nói đến phần sau, lăng dạ quanh thân sáng thế thần lực đột nhiên bộc phát, kia cỗ chí cường uy thế, trực kích mọi người tâm linh. Không dám. Trường Cung Uy và Thần Vương cùng nhau mở miệng. Lăng dạ gật đầu, tiếp tục nói, tất nhiên, sáng lập trí cao thần giới về sau, thực lực của các ngươi cũng có thể trở nên càng thêm cường đại, rất nhiều chỗ tốt. Nghe vậy, Vũ Đại Thần Vương do dự một lát. Tiên đế Hải Long giữ Thiên đế Thiên Ngân, gần như đồng thời gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta vui lòng đi theo sang thế thần tôn bên trên, đồng mưu đại sự. Cùng thần lôi tưởng, cầm đế Diệp Đông Trúc, Quang Minh Thần Vương trưởng Cung Uy, ba người nhẹ nhàng lần lượt gật đầu. Sang thế thần tôn bên trên, chúng ta vui lòng phối hợp. Lăng dạ thấy Vũ Đại Thần Vương đồng đều đã đồng ý, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, quanh thân sáng thế thần lực trong nháy mắt bộc phát, thiên thang hỗn độn thần quang bao phủ tất cả thần giới. Tốt. Đã như vậy, bản tọa lợi dụng sáng thế thần lực, đã thông ngũ đại thần giới lối đi, đem bọn ngươi thần giới toàn bộ mang về nơi đây, tiến hành dung hợp. Vừa dứt lời, lăng dạ hai tay đột nhiên vung lên, từng đạo hỗn độn thần quang trong nháy mắt phóng lên tận trời, hóa thành một cái ngang qua hư trống không hỗn độn lối đi, kết nối hướng quang chi tử thần giới. Đây là một to lớn hỗn độn lối đi, tại lăng dạ toàn lực chống đỡ dưới, có thể chứa đựng một phương thần giới. Ầm ầm. Hỗn độn trong thông đạo, sáng thế thần lực quần quần vô biên, trong nháy mắt đem ánh sáng chi tử thần giới bao vây, cưỡng ép dẫn dắt nó bước vào lối đi. Ngũ đại thần vương cảm nhận được kia cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, rung động trong lòng vô cùng. Lăng dạ lực lượng đã vượt rất xa tưởng tượng của bọn hắn, căn bản là không có cách chống lại, ngay cả một tia chống cự ý nghĩ cũng sinh không nổi tới. Sau một lát, quang chi tử thần giới đã xuất hiện đang tái sinh thần giới biên giới. Đúng lúc này, lăng dạ không có dừng lại, lần lượt chống đỡ lấy tứ đại hỗn độn lối đi, đem ngoài ra tứ đại thần giới cũng làm đi qua. Quang chi tử thần giới, cùng thần giới, duy ngã độc tiên thần giới, không tốc tinh ngân thần giới cùng cẩm đế thần giới, ngũ đại thần giới, vây quanh tân sinh thần giới. Lăng dạ đứng ở thần giới trung tâm, hai tay chậm rãi khép lại, quanh thân sáng thế thần lực bộc phát, thiên thang hỗn độn thần quang bao phủ ngũ đại thần giới cùng tân sinh thần giới. Chư vị, toàn lực giúp ta. Giọng lăng dạ như là thiên uy, vang vọng tất cả thần giới. Ngũ đại thần vương nghe vậy, sôi nổi dẫn theo riêng phần mình các chủ thần, bộc phát ra toàn bộ thần lực, rót vào lăng dạ sáng thế thần lực trong. Tốt bụng chi thần, tà ác chi thần, tử thần an gốc, cổ nguyệt na và thần vương thì sôi nổi ra tay, toàn lực hiệp trợ lăng dạ. Một đám chủ thần thì toàn lực bộc phát. Trong lúc nhất thời, lăng dạ cùng lực lượng của chúng thần đan vào một chỗ, tạo thành một tấm năng lượng to lớn lưới, đem lục đại thần giới biên giới một mực cố định. Đúng. Lăng dạ hai tay đột nhiên đẩy, hỗn độn cự thủ lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, sang thế thần lực như là dòng lũ tràn vào lục đại thần giới trong. Sang thế thần khí thì xuất thủ lần nữa, toàn lực bộc phát uy năng, chấn thần giới vững chắc. Ầm ầm. Lục đại thần giới biên giới bắt đầu dần dần dung hợp, uy tắc chi lực thì tại sáng thế thần lực điều hòa lại dần dần thống nhất. Lăng dạ ánh mắt như điện, tiếng như thiên uy, vì sáng thế thần lực làm dẫn, điều hòa chúng thần giới quy tắc, đúc thành trí cao thần giới. Vừa dứt lời, lục đại thần giới dung hợp tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nguyên bản phân biệt rõ ràng giới hạn dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lục đại thần giới, nếu là đem đấu la thần giới cùng thiện lương tử thần thần giới tách ra tính, đó là bảy đại thần giới. Bảy đại thần giới cuối cùng tại thời khắc này hợp lại là một. Tân sinh trí cao thần giới tỏa ra thiên thăng hỗn độn thần quang, uy tắc chi lực so trước đó cường đại rồi rất nhiều, giống như tất cả vũ trụ cũng tại nó khống chế phía dưới. Chúng thần cảm nhận được thần giới biến hóa, sôi nổi lộ ra vẻ chấn động. Lăng dạ đứng ở thần giới trung tâm, ánh mắt đảo qua chúng thần, ngựa khí bình tĩnh mà uy nghiêm. Chí cao thần giới đã thành, tương lai chúng ta đem cộng đồng chấp trưởng mảnh này rộng lớn tiên địa, thủ hộ vũ trụ cân đối. Chúng thần cùng nhau không người cung kính đáp, xin nghe sang thế thần tôn trên chi mệnh. Đến tận đây, chí cao thần giới chính thức sinh ra. Lăng dạ vị này sáng thế thần, vì vô thượng vĩ lực sáng lập rồi một trước nay chưa có thần giới, mở ra vũ trụ kỷ nguyên mới. Hoàn tất bung hoa, chủ cốt truyện đến nơi đây thì kết thúc, nhưng còn có một số phiên ngoại. Phiên ngoại chủ yếu biết hai tử xuất sinh, thiên đạo lưu, lăng cuồng, dương vô địch đám người thành thần, lăng dạ cùng thiên nhận tuyết từ ngày cùng với đi thời không song song làm thịt thành thần sau đường tam chờ chút. Ngoài ra, phiên ngoại đổi mới thì không cố định rồi, một ngày canh một ngày hai canh, cùng ngày không có, đều có khả năng. Đổi mới sẽ có nhắc nhở, muốn nhìn đến có thể lưu ý một chút, đúng, mọi người nếu là có muốn nhìn phiên ngoại nội dung, cũng được, nói một chút, cho tác giả một tham khảo, thích hợp thì biết, chương 421. Phiên ngoại tiên nhận tuyết sinh hạ long phượng thai, tiểu vũ dịu giảng nguyện. Chương 421, phiên ngoại tiên nhận tuyết sinh hạ long phượng thai, tiểu vũ dịu giảng nguyện. Vũ hồn thành. Hoàng hậu tầm cung. Tầm cung nội bộ, nồng đậm sinh mệnh thần lực cùng quang minh, khí tức thần thánh đan vào một chỗ, tất cả không gian đều bị ánh sáng nhu hòa bao phủ. Lang Dạ đứng ở ngoài cửa, nét mặt căng thẳng, đi qua đi lại. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng địa liếc nhìn đóng chặt tầm cung cửa lớn, trong lòng vừa chờ mong lại lo nghĩ. Đến rồi loại thời điểm này, Lang Dạ thân làm sáng thế thần, trí cao thần giới chúa tể, cũng khó có thể giữ vững tỉnh táo, đối với bên trong thiên nhận tuyết rất là lo lắng. "Tiểu Dạ, đừng quá căng thẳng, Tuyết Nhi không có việc gì." Lang Cuồng vỗ Lang Dạ bả vai, trong giọng nói an ủi. Chẳng qua, hắn cũng là mặt ngoài trấn định, nhưng đáy mắt lo lắng căn bản ẩn tàng không ở. Lang Dạ nhẹ gật đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười, "Ra ra, ta biết, chỉ là trong lòng vẫn là có chút bất an." Bị Bị Đông đứng ở một bên, con mắt chăm chú chằm chằm vào tầm cung cửa lớn. Nàng là thiên nhận tuyết mẫu thân, tâm tình vào giờ khắc này đây bất luận kẻ nào đều muốn phức tạp. Bị Bị Đông vừa là con gái có tình yêu kết tinh cảm thấy vui sướng, lại lo lắng con gái có thể hay không chịu được sản xuất áp lực. Rốt cuộc, Lang Dạ thế nhưng sáng thế thần. Sáng thế thần hài tử, khó đảm bảo sẽ cùng những hài tử khác khác nhau. Thiên đạo lưu, Kim Ngạc đấu la và một đám cung phụng đứng thành một hàng, từng cái ít nhất cũng trăm tuổi tả hữu người, giờ phút này cũng khẩn trương không thôi. Tại Lang Dạ bên cạnh, còn đứng nhìn một vị người khoác áo bào tím, tóc trắng phơ anh tuấn nam tử. Người này chính là Hủy Diệt Chi Thần. Hủy Diệt Chi Thần đứng ở một bên, thần tình lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia ân cần. Hắn cùng sinh mệnh nữ thần tại Thiên Nhận Tuyết mang thai trong lúc đó từng nhiều lần thông qua lệnh bài quan tâm Thiên Nhận Tuyết, lần này càng là hơn cố ý gấp trở về, là Thiên Nhận Tuyết đỡ đẻ. Hủy Diệt Chi Thần hiểu rõ, đồ đệ mình cùng đồ vợ hài tử, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Trong tầm cung, Thiên Nhận Tuyết nằm ở trên giường, trên trán hiện đầy mồ hôi. Hai tay của nàng nắm chặt ga giường, hô hấp dồn dập, sắc mặt có chút tái nhợt. Sinh mệnh nữ thần đứng ở bên giường, nét mặt chuyên chú, hai tay nhẹ nhàng đặt ở Thiên Nhận Tuyết phần bụng, cảm thụ lấy trong cơ thể nàng sinh mệnh lực ba động. Tuyết Nhi, thả lỏng một chút, hài tử lập tức liền muốn hiện ra. Sinh mệnh nữ thần nhẹ giọng an ủi, giọng nói ôn nhu. Ừm. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nỗ lực điều chỉnh hô hấp, tận lực để cho mình trầm tĩnh lại. A, đột nhiên, Thiên Nhận Tuyết phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, cơ thể run lên bần bật. Sinh mệnh nữ thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng nói, Tuyết Nhi, thêm ít sức mạnh, hài tử đã ra tới. Theo Thiên Nhận Tuyết cuối cùng một tiếng la lên, trong tầm cung vang lên một tiếng vang dội hài nhi khóc nỉ non. Đúng lúc này, lại là một tiếng khóc nỉ non vang lên, âm thanh so trước đó càng thêm thanh thúy. Một nam hài một nữ hài. Theo hai tiếng hài nhi khóc nỉ non vang lên, ngay một khắc này, giữa thiên địa đột nhiên đã xảy ra dị biến. Bên ngoài tầm cung, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên ngũ thải ba lan, tầng mây quay cuồng, phảng phất có vô số quang mang theo bốn phương tám hướng tụ đến. Trên bầu trời, từng đạo màu vàng kim cột sáng từ trên trời giáng xuống. Cột sáng thẳng tắp rơi vào hoàng hậu tầm cung phía trên, giống như thiên địa cũng tại vì hai cái này tân sinh mệnh sinh ra mà ăn mừng. Đây là trời ban điểm lành. Hủy Diệt Chi Thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên một vòng rung động. Hắn thân làm thần giới cổ xưa nhất thần vương một trong, hiểu sâu biết rộng, tự nhiên hiểu rõ kiểu này dị tượng ý vị như thế nào. Đây là thiên địa đối với sáng thế thần huyết mạch tán thành, là trí cao vô thượng điểm lành hiện ra. Lang Dạ thì cảm nhận được giữa thiên địa biến hóa, ánh mắt của hắn theo tầm cung cửa lớn chuyển hướng bầu trời, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng. Năng lượng trong thiên địa đang lấy một loại trước nay chưa có cách thức hội tụ, dường như là đang vì hắn hai đứa bé tẩy lễ. Trong tầm cung, sinh mệnh nữ thần ôm hai cái hài nhi, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Nàng cúi đầu nhìn trong ngực hải tử, nhẹ nói, Tuyết Nhi, ngươi nhìn xem, thiên địa cũng đang vì ngươi hải tử ăn mừng đấy. Thiên Nhận Tuyết mệt mỏi nằm ở trên giường, nghe được sinh mệnh nữ thần lời nói, ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Tại sinh mệnh thần lực tầm bộ dưới, Thiên Nhận Tuyết trạng thái thân thể kỳ thực rất tốt, không hề có một chút vấn đề. Chỉ là vừa mới sinh con quá trình, nhưng tinh thần của nàng mười phần mỏi mệt, lúc này mới nhìn qua có chút suy yếu, nghỉ ngơi một chút liền không sao rồi. Thiên Nhận Tuyết trong mắt tràn đầy rung động cùng cảm động, nhẹ giọng nỉ non nói, đây là thiên địa chúc phúc sao? Sinh mệnh nữ thần nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, không sai, đây là thiên địa tán thành, ngươi cùng tiểu dạ hài tử nhất định bất phàm. Đúng lúc này, tầm cung đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lang Dạ bước nhanh đến. Ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào rồi trên người Thiên Nhận Tuyết, trong mắt tràn đầy ân cần, Tuyết Nhi, ngươi thế nào? Một màn này bị Thiên Nhận Tuyết nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm động. Nàng hơi cười một chút, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, ta không sao, tiểu dạ, ngươi mau nhìn xem con của chúng ta. Lang Dạ lúc này mới đưa mắt nhìn sang sinh mệnh nữ thần trong ngực hai đứa bé. Hắn cẩn thận tiếp nhận hài nhi, cúi đầu nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng vui sướng. Đây là con của chúng ta. Lang Dạ nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào mừng rỡ. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra lệ quang, tiểu dạ, chúng ta cho bọn hắn lấy cái tên đi. Lang Dạ hơi cười một chút, cúi đầu nhìn trong ngực hai đứa bé, nhẹ nói, nam hải là ca ca, thì gọi Lang Vũ đi. Vũ, tượng trưng cho nhẹ nhàng cùng tự do, thì ngụ ý hắn tương lai có thể dương cánh bay cao, vô cầu vô thúc. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt sáng lên, nhẹ nói, Lang Vũ, tên rất hay. Tiêu biểu mùa đâu? Lang Dạ cúi đầu nhìn trong ngực nữ hải, trong mắt tràn đầy nhu tình, nữ hài là biểu muội, ta hy vọng nàng năng lực tượng thanh tuyển giống nhau tinh khiết uyển chuyển hàm súc, ôn nhu như nước. Thì gọi Lăng Thanh Uyển đi. Thanh, đại biểu tinh khiết, uyển, biểu tượng ôn nhu cùng mỹ hảo. Hy vọng nàng tương lai có thể trở thành một dịu dàng như ngọc nữ tử. Thiên Nhận Tuyết hơi cười một chút, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, Lăng Vũ, Lăng Thanh Uyển. Tiểu Dạng, ngươi lấy tên thật tốt. Con của chúng ta nhất định sẽ tượng tên của bọn họ giống nhau, biến thành tự do, tinh khiết, ôn nhu người. Ngay tại hai người là bọn nhỏ đặt tên lúc, bên ngoài tẩm cung trên bầu trời, dị tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản ngũ thải ban lan tầng mây, dần dần ngưng tụ thành bốn đầu bản trong suốt thần thú, xoay quanh tại hoàng hậu tẩm cung vùng trời, phảng phất đang thủ hộ lấy hai cái này tân sinh hải tử. Đây là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ. Lăng Dạ quay đầu nhìn trên bầu trời dị tượng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đây chính là tứ thanh thú a. Đại biểu điểm lành tứ thần thú, lại có thể biến thành tứ tượng, tương quan truyền thuyết rất nhiều, tuyệt đối cực kỳ bất phàm. Lăng Dạ ôm hai đứa bé, đi đến Thiên Nhận Tuyết trước mặt, nhẹ nói, "Tuyết Nhi, ngươi nhìn xem, thiên địa cũng đang vì chúng ta hải tử ăn mừng." Thiên Nhận Tuyết tựa ở trên giường, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Tiểu Vũ dịu dàng nguyện, sinh mà bất phàm, về sau nhất định năng lực có thành tựu, chúng ta muốn đem hai tiểu gia hỏa này hảo hảo nuôi lớn. Lăng Dạ hơi cười một chút, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, "Ừm, chúng ta cùng nhau." Bên ngoài tập cung, mọi người thì đắm chìm trong tiên địa dị tượng mang tới trong rung động. Bị bị đông, Thiên Đạo Lưu, Lăng cùng đám người nhìn lên bầu trời bên trong con long, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng vui sướng. Bọn họ hiểu rõ, hai đứa bé này sinh ra, không chỉ có là Lăng Dạ cùng Thiên Nhận Tuyết tình yêu kết tinh, càng là hơn chí cao thần giới tương lai. Hủy Diệt Chi Thần đứng ở một bên, nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, thấp giọng nói ra, "Ta cùng Tiểu Lục còn chưa hài từ đâu, ngược lại là trước có rồi đồ tôn, này thật đúng là." "Thực sự là cái gì?" Sinh mệnh nữ thần đi tới, cười hỏi. "Không có gì, chính là cảm giác chúng ta cái kia cố gắng." Hủy Diệt Chi Thần hơi cười một chút, vây quanh ở nhà mình lao bà xíu xíu vòng eo. "Tiểu tử." Sinh mệnh nữ thần ngượng ngùng cười một tiếng, đưa tay ở trên lồng ngực của hắn nện cho một chút.